Chương 73, nghĩ bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai. 1. Chương 73, nghĩ bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai. 1. Lục Kim Quang Thạch, Khương Trạch cuối cùng không thể tại trong bộ lạc tìm thấy khối thứ hai. Đi săn đội chiến sĩ, bao gồm bộ lạc một ít tuổi tác tương đối lớn tộc nhân, hắn cũng cầm khoáng thạch đến hỏi qua, dường như không ai đối với kiểu này khoáng thạch có ấn tượng. Cuối cùng, Khương Trạch buồn bực phát hiện, muốn tìm được nhiều hơn nữa Lục Kim Quang Thạch, chỉ sợ thật sự chỉ có thể dựa vào vật khí. Bất quá, hắn cũng không có nhục chí. Chỉ cần Lục Kim Quang Thạch là tồn tại, mở rộng tìm phạm vi về sau, sớm muộn đều có thể tìm tới, chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thú hồ, vừa những thế giới này tồn tại khoáng thạch kim loại, đều nhất định không chỉ một loại, chỉ cần có lòng, về sau nhất định có thể phát hiện nhiều hơn nữa kim loại. Hắn đem khối kia nho nhỏ khoáng thạch cùng kia mười mấy quả lục kim tích đáng cất giữ tốt, sau đó đem tinh lực đầu nhập vào một vòng mới đồ gốm nung trong. Nung gốm màu men liệu cách điều chế cùng thuốc màu phối trộn, hắn đã lục lọi ra đến rồi. Trải qua mấy lần nếm thử cùng cách điều chế điều khiển tinh vi sau đó, Khương Trạch bắt đầu làm tròn lời hứa, nung tương đối cỡ lớn tên như gốm màu tượng. Lần này, Tô Diệp, Nham Sơn, Thanh Mục đám người đều qua đến giúp đỡ, Khương Trạch cũng thừa cơ đem nung đồ gốm kỹ thuật chậm rãi dạy cho một ít tương đối tin cậy tộc nhân. Kể từ đó, về sau cho dù hắn không tại bộ lạc, tê tộc nhân trong bộ lạc cũng có thể tiếp tục nung đồ gốm. Nhường nhiều hơn nữa người nắm giữ kỹ thuật, không chỉ đối với bộ lạc phát triển càng thêm có lợi, chính hắn cũng không cần luôn luôn bị vây ở một chỗ nào đó, có thể đi khai thác nhiều hơn nữa con đường phát triển. Tại mọi người nỗ lực dưới, một tháng sau, hai tôn cao cỡ nửa người tên như gốm màu tượng cuối cùng thành công đốt chế ra. Này hai tôn hình nộm bằng gốm là tham chiếu dị thú tê như bộ dáng điêu khắc ra tới, so phổ thông tê như càng cường tráng, tê giác vừa to vừa dài, vô cùng sắc bén, đặc biệt nhất chính là trong mồm có hai viên to lớn răng nanh. Chỉ là lặng lặng đứng im lặng ngồi lâu đứng ở đó, đều sẽ cho người ta một loại hung mãnh vô cùng cảm giác. Đây cũng là cho đến trước mắt, tê bộ lạc nung loại cỡ lớn nhất đồ gốm. Làm hai tôn tê như gốm màu tượng bị mang lên tế đàn hai bên bày ra về sau, tất cả bộ lạc đều hành động. Trong bộ lạc các tộc nhân sôi nổi chạy tới quan sát, Vu càng là hơn kích động lập tức cử hành một cái tế tự nghi thức, lấy bộ lạc ngày càng phồn bình hương thịnh làm tên, cảm thấy an ủi tê thần cùng tổ tiên. Sau đó, Khương Trạch lại nung một nhóm là mật phong bộ lạc định chế hình nộm bằng gốm cùng đồ gốm, mặc dù có một ít tổn thất, nhưng tổng thể quá trình coi như thuận lợi. Tại hắn nghiên cứu chế tạo đồ gốm, nung đồ gốm trong khoảng thời gian này, trong bộ lạc cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Đầu tiên là những kia du khách, bọn hắn dường như toàn bộ đều học xong đến băng hồ trong bắt cá, với lại lá gan của bọn hắn lớn hơn, ở trên mặt hồ đi được càng xa, thu hoạch cũng có chút phong phú. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn hắn sinh tồn trạng thái liên quan đến, rốt cuộc bọn hắn không có bao nhiêu tổ lương, chỉ dựa vào tê bộ lạc cứu tế, chỉ có thể bảo chứng không bị chết đói, muốn ăn no bụng còn được bản thân nỗ lực. Trừ ra du khách bên ngoài, trong bộ lạc còn đã xảy ra một kiện đại sự, đó chính là Thanh Lân chính thức bị nhận định là Vu truyền thừa nhân. Theo Vu nói, nàng tại Vu ý, xem bói, Vu thuật những thứ này lĩnh vực thiên phú vô cùng cao, chính vì vậy, nàng tại Ngư bộ lạc mới có thể học được nhiều như vậy y dược tri thức. Trên thực tế, tại Ngư bộ lạc lúc, nàng vốn chính là bị trở thành Vu truyền thừa nhân một trong đến bồi dưỡng. Chẳng qua Ngư bộ lạc đột nhiên gặp phải tai họa ngập đầu, ngắt lời cái này tiến trình. Hiện tại, nàng chẳng qua là lại lần nữa về tới thích hợp nhất chính mình vị trí mà thôi. Thời gian cực nhanh, đông đi xuân tới. Trong nháy mắt, băng thiên tuyết địa hàn đông lặng lẽ trôi qua. Làm rét lạnh bắc phong bị ấm áp nam phong thay thế thời điểm, đóng băng mấy tháng mặt đất cuối cùng bắt đầu chậm rãi khôi phục, trong rừng rậm băng tuyết nhanh chóng tan rã. Xuyên qua năm thứ ba, xuân. Rào rào. Băng hồ trong, ở trong nước ngủ đông nguyên một mùa đông sơn mạch cự quy huyền giáp cuối cùng nổi lên mặt nước, chậm rãi bò tới trên bờ. Lúc này, ánh nắng tươi sáng, Huyền Giáp tìm cái vị trí thoải mái nhất, ghé vào bên bờ hồ, khép mắt lặng lặng với nắng. Ngao, Khương Trạch trước nhà đá, băng xương lang khiếu nguyệt hưng phấn ngửa mặt rít gào một tiếng, sau đó siêu một chút hướng bên bờ hồ chạy tới, tốc độ nhanh chóng, chỉ có thể nhìn thấy một đạo bạch sắc ảnh tử. Sau một lát, khiếu nguyệt nhảy tới sơn mạch cự quy giáp lưng chi thượng, không ngừng khiêu khích lấy nó. Huyền Giáp lúc này vừa mới kết thúc ngủ đông, chỉ nghĩ yên lặng với nắng, nó mặc cho khiếu nguyệt ở trên người nhảy tới nhảy lui, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Sau một lát, khiếu nguyệt cảm thấy con rùa này quả thực như khối đá lớn, một chút ý tứ đều không có. Thế là quay người lẹn đến phụ cận trong rừng rậm đi săn. Hở. Không bao lâu, một đầu thân dài gần 2 mét thanh niên kỳ bản dương đến đây, nó một bên gặm ăn ven bờ hồ xanh nhạt thanh thảo, một bên nhàn nhã bơi đôi. Đến Huyền Giáp bên cạnh về sau, nó không chút khách khí nhảy lên, đứng ở Huyền Giáp giáp lưng thượng nhìn ra xa phong cảnh. Huyền Giáp vẫn không có động đậy, mặc cho nó đem mình làm một khối nham thạch. Huyền Giáp. Đúng lúc này, xa xa truyền đến nhất đạo quen thuộc tiếng kêu, Huyền Giáp ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy Khương Trạch chính hướng bên này đi tới. Huyền Giáp toàn thân chấn động, đem bản dương đánh xuống đi, sau đó di chuyển tứ chi, thật nhanh hướng Khương Trạch bỏ qua, thật giống như sủng vật gặp được chủ nhân đồng dạng. Hở. Bàn Dương bị ngã một thân nghề, từ dưới đất bò dậy về sau, gân cổ họng đối với Huyền Giáp bóng lưng hùng hùng hổ hổ. Huyền Giáp lại không thèm để ý những thứ này, nó thật nhanh chạy tới Khương Trạch trước người, dùng đầu to lớn nhẹ nhàng cọ lấy một cái mùa đông không gặp Khương Trạch, rất thân mật. Khương Trạch vuốt ve Huyền Giáp cứng rắn đỉnh đầu, nói: "Tốt tốt, một mùa đông không gặp, cho ngươi ăn khối thịt đi." Khương Trạch đem chuẩn bị xong khối thịt nhét vào Huyền Giáp trong miệng, Huyền Giáp chậm rãi nuốt, cuối cùng hài lòng. Ly. Đúng lúc này, một đầu dương cánh đạt 8 mét phong bạo cự ưng từ trên trời giáng xuống, rơi vào Khương Trạch phụ cận, cánh nhấc lên cuồng phong, đem mặt đất cảnh khô lá rụng thổi đến khắp nơi đều là. Đầu này phong bạo cự ưng chính là Vân Dực, nó sau khi hạ xuống, khép lại cánh, chậm rãi dạo bước đến Khương Trạch bên cạnh, cùng sử dụng móng vuốt lay một chút Huyền Giáp. Lúc này, vai của nó cao đã đạt đến 2m6 tả hữu, tăng thêm cổ cùng đầu, càng là hơn đạt đến khoảng 4m, nhìn qua quả thực là một đầu quái vật khổng lồ. Chương 73, nghĩ bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai. 2, chương 73, nghĩ bay lên trời, cùng Thái Dương vai sóng vai. 2, Khương Trạch nhìn đã nhìn vô cùng cao đại Vân Dực, trong lòng hơi động, hỏi, bởi vì cái gọi là nuôi ưng ngàn ngày, dùng ưng nhất thời, Vân Dực, ngươi năng lực mang ta đến bay trên trời một vòng sao? Vân Dực nghiêng đầu nghĩ, sau đó gật đầu một cái. Khương Trạch hưng phấn nói, đi theo ta, ta làm cho ngươi cái thòng lọng, đỡ phải đến tiên thượng đem ta té xuống. Khương Trạch nhường huyền giáp trở về phơi nắng, sau đó mang theo Vân Dực về tới trong viện. Hắn tìm mười mấy cây cứng cỏi vỏ cây dây thừng, tại Vân Dực cổ, đùi cùng ngực bụng trong lúc đó, lượn quanh vài vòng sau đó ở trên lưng thắt nút, hình thành một cái bền chắc vóng sáo. Kể từ đó, hắn chỉ phải nắm chặt dây thừng, cũng không cần bị quăng đi xuống. Vân Dực vặn vẹo mấy lần thân thể, không còn nghi ngờ gì nữa những thứ này dây thừng buộc ở trên người không nhiều dễ chịu, nhưng bởi vì buộc dây thừng người là Khương Trạch, nó cũng không có quá kháng cự. Cột chặt dây thừng về sau, Khương Trạch lại tại trên người mình trói lại hai cây an toàn dây thừng, sau đó nhường Vân Dực ngồi xuống, theo cánh của nó bò tới trên lưng, đem an toàn dây thừng cùng Vân Dực trên lưng vong sáo thật chặt hệ cùng nhau. "Tốt, Vân Dực, xuất phát." Khương Trạch ra lệnh một tiếng, Vân Dực ngay lập tức đứng lên, chậm rãi hướng trống trải địa phương đi đến. Trải qua khu cư trú lúc, Khương Trạch kỳ lạ động tác ngay lập tức khiến cho các tộc nhân chú ý, đặc biệt những tiểu hài tử kia, càng là hơn hưng phấn đi theo cự ưng bên cạnh chạy. Trạch muốn làm cái gì? Hắn sẽ không cần cưới lấy đầu này cự ưng bay đến bầu trời a. Trời ạ, lỡ như đến rơi xuống làm sao bây giờ? Không sao, ngươi nhìn xem trên người hắn trói lại dây thừng. Vậy cũng rất nguy hiểm a, ta chỉ là nghĩ đều hai chân như nhũ ra. Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, ngay cả thủ lĩnh cùng vu đều đi ra. Tất cả tê bộ lạc, trừ bỏ bị hung cầm làm con mồi điêu đi tiểu hài bên ngoài, từ xưa tới nay chưa từng có ai bay đến thiên thượng qua. Khương Trạch cử động, đối bọn họ mà nói hiển nhiên là vô cùng nguy hiểm. Thủ lĩnh Thương Tùng bước nhanh về phía trước hỏi, "Trạch, ngươi đây là muốn làm gì?" Khương Trạch mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, "Ta muốn thử xem Vân Dực có thể hay không mang ta bay lên trời." Thương Tùng đội vàng khuyên can nói, "Trạch, cái này phong bạo cự ứng rốt cuộc còn không có trưởng thành, lỡ như ở trên trời phát sinh nguy hiểm làm sao bây giờ? Hay là không muốn thử đi?" Vân Dực liếc Thương Tùng một chút, mặc dù không có mở miệng, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa đối với hắn hoài nghi năng lực của mình có chút bất mãn. Khương Trạch cười nói, "Không có chuyện gì, thủ lĩnh, ta trói lại dây thừng, với lại chúng ta không đi xa địa phương, ngay tại bộ lạc vùng trời phi một vòng." Thương Tùng còn muốn khuyên can, đúng lúc này, Vũ cùng Thanh Lân cùng nhau đi tới, nhường hắn thử đi. Vũ âm thanh rất bình tĩnh, "Trạch không phải một cái lô mãng người, đây là hắn nuôi ưng, hắn so với chúng ta rõ ràng hơn cái này cự ưng năng lực." Khương Trạch gật đầu nói, "Ta tin tưởng Vân Dực." Thủ lĩnh há to miệng, cuối cùng vẫn không nói thêm gì nữa. Thanh Lân ở một bên nhìn kỹ ưng Khương Trạch, không biết vì sao, trong lòng lại có chút khẩn trương. "Vu, thủ lĩnh, chúng ta xuất phát." Khương Trạch lên tiếng chào, sau đó nhường Vân Dực đi đến bộ lạc phía trước trên đất trống, bắt đầu nếm thử cất cánh. Giờ khắc này, trừ ra ngoài đi săn đội bên ngoài, tất cả lưu tại tộc nhân trong bộ lạc đều đang nhìn hắn, ngay cả những kia du khách cũng đã chạy tới vây xem. Đông đông đông. Vân Dực đi đến trống trải địa phương về sau, mở ra cánh khổng lồ, bắt đầu chạy lấy đà. Chỉ thấy nó một bên chạy nhanh, một bên phe phẩy cánh khổng lồ, trên mặt đất lập tức nhấc lên từng đợt cuồng phong. Nhưng mà, nó đánh giá thấp Khương Trạch thể trọng, cũng đánh giá cao chính mình đất bằng tất cánh năng lực, nó chỉ bay lên mấy chục mét, đều lại lần nữa rơi trên mặt đất. Lần đầu tiên nếm thử, cuối cùng đều là thất bại. Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm thấy cảnh này, lập tức nghị luận ầm ĩ lên, rất nhiều người cũng không quá xem trọng lần này phi hành. Vân Dực rất thông minh, với lại trường kỳ cùng người sinh hoạt chung một chỗ, đã năng lực nghe hiểu phần lớn tiếng người. Những kia không coi trọng âm thanh, để nó cảm giác vô cùng khó chịu, đồng thời cũng kích phát thực chất bên trong cố kia không chịu thua ngạo khí. Khương Trạch trấn an nói, "Không có chuyện gì, Vân Dực, thất bại là chuyện thường xảy ra, đừng sợ, ta tin tưởng ngươi, nếu như thực sự không được, chúng ta liền đến trên vách núi đi nếm thử, nhất định có thể bay lên." Vân Dực gật đầu một cái, điều chỉnh phương hướng, bắt đầu lần thứ hai nếm thử. Nhưng mà, lần thứ hai nếm thử rất nhanh cũng thất bại. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Hoài nghi âm thanh trở nên càng ngày càng nhiều, Vân Dực trong lòng cũng càng ngày càng khó bị, nhưng nó vẫn như cũ không chịu đến trên vách núi đi, kiên trì muốn nếm thử đất bằng tất cánh. Ly. Làm đã trải qua vô số lần sau khi thất bại, Vân Dực trong miệng đột nhiên phát ra nhất đạo xuyên kim liệt thạch loại tiếng kêu to. Giờ khắc này, trong cơ thể nó cất giấu huyết mạch lực lượng được thành công kích phát. Hu hu. Khương Trạch rõ ràng cảm giác được, Vân Dực bên người phong đột nhiên trở nên cuồng bạo lên, trên người nó mỗi một cây lông vũ đều tại khuấy động khí lưu. Hô hô hô. Vân Dực lần nữa chạy lấy đà, đồng thời liều mạng vỗ cánh bay lên trên. Chỉ một thoáng, tê bộ lạc phía trước trên đất chống cắt bay đá chạy, cuồng phong gào thét, cành khô lá rụng toàn bộ bị cuốn đến không trung, ngay cả bốn phía cây cối cũng bị thổi làm lắc lư. Bụi mù quần quật trong, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm mơ hồ nhìn được một con khổng lồ cự ưng chở Khương Trạch bay lên trời, từng vòng đi lên xoay quanh. Đồng thời, trên bầu trời truyền đến một cái vui sướng tiếng cười to, ha ha ha, thành công, Vân Dực, ta liền biết ngươi có thể làm. Sau đó, trên bầu trời lại bay tới một hồi vui sướng giọng ca, nghĩ bay lên trời cùng Thái Dương vai song vai, thế giới trở lấy ta đi sửa đổi. Muốn làm ngộng, cũng không sợ người khác trông thấy, ở chỗ này ta đều có thể thực hiện. Trên mặt đất, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm nhìn một màn này, tất cả mọi người không tự chủ được ngửa đầu, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Thành công. Thủ lĩnh Thương Tùng nhìn một màn này, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Không hổ là tê giác chiến sĩ cùng phong bạo cự ưng. Vũ mỉm cười gật đầu, khắp khuôn mặt là vui mừng thân sắc. Bay thật cao a. Thanh Lân ngẩng đầu nhìn xoay quanh mà lên, càng bay càng cao cự ứng, cùng với cự ứng trên lưng nam nhân kia, không biết vì sao, trong lòng lại có điểm hâm mộ. Trước đó những kia thanh âm nghi ngờ toàn bộ đều không thấy, thay vào đó là hâm mộ cùng tiếng khen ngợi. Không hề nghi ngờ, Khương Trạch lại khai sáng Tê Bộ Lạc trong lịch sử không người hoàn thành một cái hành động vĩ đại. Ho 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 chương 74, Trạch, ngươi muốn nữ nhân sao? Chương 74, Trạch, ngươi muốn nữ nhân sao? Phi hành là sẽ lên nghiện. Từ lần đầu tiên cưới Vân Dực bay lên trời không về sau, Khương Trạch đều thích loại đó tự do tự tại, quan sát đại cảm giác. Thức tỉnh huyết mạch lực lượng về sau, Vân Dực hình thể tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng, năng lực phi hành cũng là càng ngày càng tăng. Sau mười mấy ngày, nó cuối cùng có thể đi theo đi săn đội lên núi đi săn. Trên trời có Vân Dực làm con mắt, trên mặt đất có Khiếu Nguyệt làm lỗ tai, Tê Bộ Lạc đi săn đội bỗng chốc như hổ thêm cánh, đi săn hiệu suất đề cao thật lớn. Làm hồi xuân mặt đất, vạn vật khôi phục lúc, theo đi săn đội từ mê vụ xâm lâm khải hoàn trở về, Tê Bộ Lạc mùa xuân đại tế tự cũng đúng hạn cử hành. Ngày này, trừ ra Tê Bộ Lạc nguyên có người khẩu bên ngoài, kia 78 cái du khách cũng toàn bộ tham dự tế tự nghi thức, chính thức biến thành Tê tộc nhân trong bộ lạc. Từ một ngày này lên, Tê Bộ Lạc tổng nhân khẩu từ hơn 300 tăng vọt đến 450 người, theo ấu thơ xuất sinh, mong muốn mùa đông năm nay có thể tăng thêm đến 500 người. Loại người này khẩu tăng trưởng tốc độ, đổi lại trước kia, Tê Bộ Lạc căn bản cũng không cảm tưởng, thậm chí ngay cả duy trì dân số đều gian nan, chớ nói chi là tăng thêm dân số. Đây hết thể sửa đổi, đều là một người hành không xuất thế, đó chính là Khương Trạch. Cũng chính vì vậy, Tê Bộ Lạc thủ lĩnh cùng U, đối với Khương Trạch cơ hội là hữu cầu tất ứng, thậm chí không có yêu cầu lúc, cũng muốn biện pháp cho hắn nhét một điểm chỗ tốt. So như bây giờ, thủ lĩnh, ta thật không cần nữ nhân, ta nghĩ ta bây giờ còn nhỏ, không nghĩ là nhanh như thế thành ra. Ngoài nhà đá, thủ lĩnh Thương Tùng dẫn một cái cao lớn bạm vỡ thật tốt dục bộ lạc nữ nhân, hướng dẫn muốn kín đáo đưa cho Khương Trạch. Thương Tùng ngữ trọng tâm trường nói, còn nhỏ, ta lúc lớn cỡ như ngươi vậy, cùng ta ngủ nữ nhân đều sinh hoa, ngươi biết không? Thương Tùng chỉ vào nữ nhân kia nói, ngươi nhìn nàng, thân thể cường tráng, cơ ngực lớn, cái mông cũng lớn, làm việc đi săn đều là một tay hảo thủ, nghe ta, tuyển nàng chuẩn không sai. Nữ nhân kia đối với Khương Trạch nở nụ cười, dường như vì biểu hiện ra mị lực của mình, thế là bước đi đến trước nhà đá tảng đá lớn chỗ ngồi bên cạnh. Ôi, chỉ thấy nàng vây quanh đụ đá, trong tiếng hít thở, cánh tay nổi gân xanh, trên mặt đồ đằng vẫn phát sáng, đống chốc liền đem chừng nặng một tấn tảng đá lớn chỗ ngồi ôm, đi tới lui vài chục bước, sau đó lại đặt đụ đá trả về chỗ cũ. Tốt. Phu cận Tê Bộ Lạc tộc nhân thấy cảnh này, lập tức vỗ tay bảo hay, một ít nam nhân càng là hơn hai mắt tỏa ánh sáng, giống như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ. Nữ nhân kia đắc ý đi đến Khương Trạch trước mặt, ngẩng đầu đỡ ngực, không còn nghi ngờ gì nữa đối với thực lực của mình có phần làm kiêu ngạo. Nhưng mà, Khương Trạch cũng không có bị thực lực của nàng chinh phục, thậm chí có một loại mãnh liệt tâm lý cảm giác khó chịu. Khương Trạch chắp tay nói, "Thủ lĩnh, ta hiện tại thật sự còn không muốn thành ra, vị tỷ tỷ này, xin lỗi, ta còn có chút việc, đi trước một bước." Sau đó, hắn co cẳng liền chạy, chạy trối chết. Nữ nhân kia thấy cảnh này, lập tức thẹn quá hóa giận dậm dậm chân, "Thủ lĩnh, ngươi nhìn hắn, bỏ xuống người ta liền chạy, rõ ràng là đối với ta không có hứng thú mà." Thương Tùng bất đắc dĩ trấn an nói, được rồi, là ta nhiều chuyện, Trạch bây giờ còn nhỏ, không hiểu người phụ nữ chỗ tốt, thủ lĩnh lại cho ngươi tìm một cường tráng chiến sĩ." Tại Thương Tùng trấn an dưới, nữ nhân kia bất đắc dĩ rời đi Khương Trạch nơi ở, nếu như lúc này có người đi đến nàng vừa nãy đập mạnh qua chân địa phương nhìn xem, đều sẽ phát hiện kiên cố trên mặt đất nhiều hơn một cái dấu chân thật sâu. Khương Trạch một hơi chạy tới ven bờ hồ, mãi đến khi quay đầu không nhìn thấy có người đuổi theo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tê Bộ Lạc nam nhân thích cường tráng nữ nhân, hắn có thể lý giải, vì tại cái này nguy hiểm man hoang thế giới, cường tráng đều mang ý nghĩa tỷ lệ sống sót cao, cũng mang ý nghĩa năng lực tìm kiếm được nhiều hơn nữa vật tư. Nhưng mà, hắn thẩm mỹ cùng tam quan sớm ở kiếp trước đều định hình, trong lúc nhất thời ở đâu đổi phải đến. Hắn thích mặc dù không phải bạch đấu gầy, nhưng cũng tuyệt không phải kiểu này so với chính mình còn cường tráng hơn, cao lớn, cánh tay năng lực phi ngựa bộ lạc nữ thần. Thú hồ, hắn cố thân thể này tuổi thật mới 14 tuổi, hắn cũng không muốn trước giờ bị ép khô tiềm lực, thậm chí lưu lại ảnh hưởng hùng phong di chứng. Rào rào. Đúng lúc này, trong hồ nước đột nhiên chui ra một thiếu nữ. Chạy, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thanh Lân từ trong hồ nước đi ra, trong tay nàng mang theo một cái túi lưới bên trong lấy một đôi nhảy nhót tưng bừng màu bạc cá lớn, hiển nhiên là vừa mới bắt. Trên người nàng vẫn như cũ mặc đặc chế ra cá y y, tiểu này trang phục có ưu việt chống nước tính, mười phần tiếp thân, ở trong nước bơi lội lúc so cái khác trang phục muốn dễ chịu nhiều lắm. Khương Trạch nhìn Thanh Lân, tò mò hỏi, trong bộ lạc không là mỗi ngày cũng có ngư sao? Ngươi làm sao còn tự mình đến trong hồ đi bắt? Thanh Lân nói, vu muốn ăn cá chuẩn, loại cá này rất giàu hạn, dùng lưới đánh cá hoặc là cần câu rất khó bắt được, cho nên ta đều xuống nước. Huống chi, với ta mà nói, xuống nước bắt cá là một kiện vô cùng buông lòng chuyện, trong nước ta có thể cái gì đều không muốn, trong lòng chỉ có thủy cùng ngư. Khương Trạch lại hỏi, nó vì sao gọi cá chuẩn? Có thể bay sao? Thanh Lân lấy tay vuốt đi tóc dài thượng nước hồ, sau đó đem túi lưới nhắc tới Khương Trạch trước mặt, đem ngư trên lưng một đôi cánh triển khai, nói, ngươi nhìn xem, nó một cặp rất lớn cánh, nếu như trong nước gặp được thiên địch, nó liền biết thoát ra mặt nước, dương cánh bay lên trời không, phi rất xa mới một lần nữa trở xuống trong nước. Khương Trạch kinh ngạc phát hiện, loại cá này cùng hắn kiếp trước nhìn xem thế giới động vật lúc thấy qua một loại ngư rất giống. Chẳng qua loại đó ngư sinh hoạt tại trong biển, mà loại cá này lại sinh hoạt tại hồ nước ngọt trong. Khương Trạch nói, nó vừa giàu hạn, cũng có thể bay ra mặt nước, sinh tồn năng lực chẳng phải là rất mạnh. Thanh Lân lắc đầu, có chuyện này đối với cánh lớn là có đại giới, phi cá trong nước trong bơi được không có cái khác ngư nhanh, cho nên ta mới có thể bắt lấy nó. Khương Trạch khẽ thở dài một cái, nói, đúng vậy à, mọi thứ đều có đại giới, nào có nhiều như vậy hoàn mỹ lựa chọn. Thanh Lân hỏi, ngươi nhìn qua hình như không mấy vui vẻ. Khương Trạch do dự một chút, cuối cùng vẫn đem thủ lĩnh giới thiệu với hắn chuyện của nữ nhân nói một lần. Thanh Lân hé môi cười nói, trong bộ lạc nam nhân không phải đều thích như thế sao? Ngươi vì sao không thích? Khương Trạch hướng trên đồng cỏ một nằm, hai tay gối ở sau, nhìn lên bầu trời nói, thích cùng không thích chỉ là một loại cảm giác, nhiều khi là không cần lý do. Thanh Lân tò mò hỏi, vậy ngươi thích gì dạng nữ nhân? Khương Trạch nói, tối thiểu không muốn cao lớn như vậy khôi ngô, nhìn bình thường điểm, tính cách nhẹ nhàng một chút, tốt nhất năng lực cùng ta có một chút cộng đồng yêu thích cùng trọng tâm câu chuyện. Thanh Lân lại hỏi, ngươi nói loại nữ nhân này, chúng ta trong bộ lạc có sao? Khương Trạch sửng sốt một chút, sau đó khẽ lắc đầu. Tại cái này man hoang thế giới, nghĩ tìm một vừa phù hợp hắn thẩm mỹ, lại với hắn có tiếng nói chung người, không khác nào mò kim đáy biển, người si nói mộng. Túi lưới trong cá chuẩn còn đang giãy giụa, Thanh Lân thấp giọng nói, vu còn đang chờ ăn ngư, ta đi về trước. Thanh Lân sau khi nói xong, rời đi bờ hồ, từng bước một hướng khu cư trú đi đến, thân ảnh rất nhanh liền biến mất sau liễu thụ lâm. Khương Trạch ở bên hồ phơi một hồi thái dương, cảm giác không có ý gì. Hắn chợt nhớ tới đáp ứng mật phong bộ lạc gốm màu mẫu vật còn không có đưa qua, thế là liền về đến bộ lạc, cùng vu cùng thủ lĩnh lên tiếng chào, chuẩn bị kỵ vân dược đưa qua. Vu hiểu rõ phong bạo cự ứng tốc độ đầy đủ nhanh, ở trên trời cũng tương đối an toàn, đi một chuyến mật phong bộ lạc hẳn là sẽ không xảy ra sự cố, thế là liền đồng ý thủ lĩnh mặc dù đối với hắn từ chối hảo ý của mình tương đối tiếc nuối, ngược lại cũng không có thật sự tức giận, chỉ là dặn dò hắn chú ý an toàn. Khương Trạch đến đồ gốm phân xưởng lấy ba kiện mang theo mật phong hút mật đồ án đồ gốm, cùng với một tôn đặc chế mật phong hình nộm bằng gốm, dùng nhồi vào cỏ khô túi da thú sắp xếp gọn, sau đó gọi vân dực cưỡi lên trên lưng của nó. Li, vân dực chở Khương Trạch đi tới trên đất trống, lần này nó trực tiếp sử dụng huyết mạch lực lượng, cự ly ngắn chạy lấy đà sau đó, thoải mái mang theo Khương Trạch bay lên bầu trời. Hô hô hô. Lúc này vẫn là đầu mùa xuân, thiên thượng gió thật to, còn mang theo một chút hàn ý. Khương Trạch ngồi ở vân dực trên lưng, một tay tóm lấy dây thừng, một tay tóm lấy túi da thú, nhìn phía dưới không ngừng xẹt qua núi non sông ngòi, cùng với xa xa trời xanh mây trắng, tâm tình buồn bực lập tức trở thành hư không, cả người rộng mở trong sáng. Đều xuyên qua đến man hoang thời đại, tìm cái gì nữ nhân? Nữ nhân chỉ sẽ ảnh hưởng ta bộ xây dựng rơi tốc độ. Vân dực, hướng bên ấy phi. Khương Trạch là vân dực chỉ dẫn lấy phương hướng, một người một ưng nhanh chóng hướng mật phong bộ lạc chỗ dãy núi bay đi. Ho 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 chương 75, rung động mật phong bộ lạc tinh mỹ gốm màu, 1, chương 75, rung động mật phong bộ lạc tinh mỹ gốm màu, 1, ho ho ho. Bên trên bầu trời, phong bạo cự ứng chính đang nhanh chóng phi hành, tại huyết mạch lực lượng ra chỉ dưới, thiên không đại phong chẳng những không có đối với nó tạo thành ảnh hưởng, ngược lại trở thành nó trợ lực. Phía trước nên không sai biệt lắm đến mật phong bộ lạc, vân dực, hạ thấp độ cao. Dương Dâm Nguyên Thủy rất dậm dạng, từ trên bầu trời tìm kiếm mặt đất con đường, không thể nghi ngờ là một kiện tương đối khó khăn chuyện. Khương Trạch chỉ có thể phi một đoạn đường, lại để cho Vân Dực hạ thấp độ cao, tìm kiếm dọc đường mang tính tiêu chí địa hình, bằng không rất dễ dàng phi sai lộ tuyến. Ly, Vân Dực khép kêu một tiếng, sau đó bắt đầu xoay quanh hạ xuống, một đôi sắc bén mắt ương thời khắc quét mắt phía dưới, tìm kiếm mật phong bộ lạc đồng thời, cũng tại đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm. Đây là bản năng của động vật. Không bao lâu, Khương Trạch nhìn thấy phía trước trong rừng rậm có một mảnh cây cối tương đối thưa thớt khu vực, xuyên thấu qua cây cối ở giữa khe hở, còn có thể mơ hồ nhìn được một ít ngay cả liên miên nhà. Không sai, chính là chỗ này, Vân Dực không muốn tại trong bộ lạc hạ xuống, nếu không sẽ đưa tới công kích, đến bộ lạc bên cạnh trên đỉnh núi đi hạ xuống. Vân Dực lại kêu to một tiếng, xoay vài vòng về sau, cuối cùng tại mật phong bộ lạc bên cạnh trên một ngọn núi thấp mới hạ xuống, đứng ở đỉnh núi trên đất trống. Ong ong ong. Bọn hắn vừa mới rơi xuống, một đoàn lớn trừng quả đấm dị chủng mật phong đều bay tới, mắt lom lom nhìn chằm chằm Khương Trạch cùng Vân Dực, làm ra công kích tư thế. Vân Dực khinh miệt nhìn những thứ này mật phong một chút, nó còn không phải thế sao phổ thông ứng, chỉ cần sử dụng huyết mạch lực lượng, phiến một hồi cuồng phong, là có thể đem những thứ này mật phong toàn bộ thổi bay ra ngoài. Nếu như không phải Khương Trạch ở chỗ này, nó thậm chí năng lực đem những này mật phong làm đồ ăn vặt, từng cái mổ lấy ăn. Xa xa xa. Sau một lát, mật phong bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh sân phòng, mang theo trên trăm cái chiến sĩ xuất hiện. Khi hắn nhìn thấy Khương Trạch lúc, ngay lập tức phát ra một loại tín hiệu đặc thù, nhường những kia dị chủng mật phong đình chỉ công kích, phản về sao huyệt. Ong ong ong. Đám kia dị chủng mật phong đến nhanh, đi cũng nhanh, chớp mắt đều bay mất. Trạch, tại sao là ngươi? Ta còn tưởng rằng có hung cầm sông lầm tiến chúng ta mật phong bộ lạc lãnh địa đâu. Khương Trạch nhắc tới trong tay to lớn túi da thú ra hiệu một chút, nói: năm ngoái mùa đông, các ngươi mật phong bộ lạc vô cùng thủ lĩnh định chế một nhóm đồ gốm, ta là tới tiễn mẫu vật. Thì ra là thế, vậy liền cùng ta cùng nhau đến trong bộ lạc đi gặp vô cùng thủ lĩnh đi. Sơn Phong làm tư thế xin mời, nhường Khương Trạch cùng hắn cùng một chỗ. Khương Trạch mang theo túi da thú từ trên đỉnh núi đi xuống. Sơn Phong lại nhìn về phía Vân Dực, tò mò hỏi: ta nhớ được, năm ngoái ngươi kỵ chính là băng xương lang à? Năm nay như thế nào trở thành nhưng? Khương Trạch cười nói: năm ngoái cùng đi săn đội cùng đi, kỵ lang tương đối dễ dàng. Năm nay chỉ có ta một người đến, kỵ ưng tương đối nhanh. Sơn Phong hâm mộ nói, không hổ là trong truyền thuyết xâm lâm chi tử, như loại dị thú này, đừng nói tuần phục, chiến sĩ bình thường ngay cả tới gần đều không đến gần được, nhưng ngươi năng lực đông chốc tuần phục hai đầu. Khương Trạch cười không nói, vì Sơn Phong đã đoán sai, chuẩn xác mà nói, hắn khế ước hai con dị thú, một đầu hung cầm, một gốc hoàng kim đằng, còn có một đầu bằng dương. Đương nhiên, loại sự tình này không cần thiết lấy ra khoe khoang, dù sao về sau cùng Mật Phong bộ lạc liên hệ nhiều, chính bọn họ sẽ từ từ phát hiện. Sơn Phong lại hỏi, đem nó lưu ở trên đỉnh núi, không có sao chứ? Muốn không để các chiến sĩ đưa chút thịt đến cho nó ăn? Khương Trạch nói, không cần, nhường chính nó đến phụ cận đi kiếm ăn liền tốt. Khương Trạch quay đầu hướng Vân Dực nói, mình tới phụ cận đi săn mồi đi, bắt được đều về đỉnh núi này thức ăn, không muốn chạy loạn khắp nơi, cũng không nên công kích Mật Phong tộc nhân trong bộ lạc. Vân Dực gật đầu một cái, sau đó mở ra cánh, hai chân đột nhiên đạp một cái, nhanh chóng vỗ cánh hướng xa xa bay đi, chỉ để lại một hồi đem người thổi đến mở mắt không ra cuốn phong. Sơn Phong nhìn Vân Dực bóng lưng, sợ hãi than nói, thế mà còn năng lực nghe hiểu tiếng người, quá lợi hại. Mật Phong bộ lạc những kia chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra thần sắc hâm mộ. Từng có lúc, bọn hắn cũng mộng tưởng qua cầm mãnh thú, kỵ hung cầm, nhưng này cuối cùng chỉ là cái mộng tưởng mà thôi, Khương Trạch lại chân chân chính chính làm được. Tại một đoàn người hâm mộ và ánh mắt kính sợ dưới, Khương Trạch xách túi ra thú hạ sơn, lần nữa tiến nhập Mật Phong bộ lạc nơi ở đập vào mắt vẫn là hiện lên phiến trạng vân bố nhà, thật giống như từng khối tản mát dị hình ghép hình. Nơi ở hậu phương, có một gốc cây khổng lồ giống thụ, trên cây có thật nhiều hốc cây, đến không hết dị chủng mật phong từ bên trong bay vào bay ra. Mật Phong bộ lạc tế đàn đều thiết lập tại đại thụ phía dưới, nghe nói bọn hắn đồ đằng thần đều ở tại đại thụ trong tổ ong trong. Khương Trạch còn chưa từng gặp qua chân chính đồ đằng thần hình dạng thế nào, cũng không biết nó có phải thật vậy hay không như bộ lạc người trong truyền thuyết như vậy không gì làm không được. Đến Vu Cùng Thủ lĩnh chỗ ở về sau, Sơn Phong đi vào trước thông báo một tiếng. Rất nhanh, Mật Phong bộ lạc Vu Cùng Thủ lĩnh Hoàng Phong đều ra nên tiếp Khương Trạch. Hoàng Phong cười to nói, ha ha ha, Trạch, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới đâu, không ngờ rằng thật sự đến rồi. Khương Trạch cười nói, chúng ta Tê bộ lạc luôn luôn thủ thành tín. Tất nhiên nói năm nay mùa xuân đến, không có tình huống đặc biệt lời nói, đều nhất định sẽ tới. Vũ mỉm cười gật đầu nói, đến bên trong đi ngồi đi, Sơn Phong, lấy một bình tốt nhất đông mật đến chiêu đái Tê bộ lạc bằng hữu. Ta lập tức đi. Sơn Phong đội vã đi lấy mật ong, thủ lĩnh cùng Vũ đem Khương Trạch nên vào trong phòng. Đại đa số bộ lạc người là không có ghế loại vật này, bọn hắn hoặc ngồi trên mặt đất, hoặc ngồi tại bằng phẳng tảng đá cùng trên gỗ, bất kể ăn cơm hay là bình thường làm việc đều như thế. Mật Phong bộ lạc cũng giống như thế. Bất quá, Vũ cùng thủ lĩnh ở lại phòng phô mấy tờ giày đặc gia thú, dường như thảm mở dạng. Lại thêm có lò sưởi khứ trừ mặt đất khí ẩm, ngồi ngược lại cũng không khó chịu. Sau khi vào nhà, Khương Trạch cũng không nói nhảm, trực tiếp mở ra ôm một đường túi gia thú. Đại Vu, Hoàng Phong thủ lĩnh, năm ngoái mùa đông, các ngươi định chế bốn màu, chúng ta đã làm được. Lần này ta cố ý mang theo mấy món mẫu vật, mời các ngươi trưởng trưởng nhãn. Khương Trạch vừa nói, một bên từ nhồi vào mềm mại có khô túi gia thú trong lấy ra một tôn bình gốm, nhẹ nhàng đưa cho Vu, lại lấy ra một cái gốm buồn, đưa cho thủ lĩnh Hoàng Phong. Này hai kiện đồ gốm bên trên đều dùng men hạ thải công nghệ, vẽ lên mật phong hút mật đồ, mặt ngoài men trong suốt long lanh. Tại lò sưởi bên cạnh phản xạ quang mang, bên trong đồ án có thể thấy rõ ràng. Lam Vu cùng thủ lĩnh cầm tới kia hai kiện đồ gốm lúc, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này cũng quá đẹp. Hoàng Phong nâng lấy gốm buồn, trên mặt kinh ngạc căn bản không che giấu được, đây tuyệt đối là hắn gặp qua xinh đẹp nhất đồ gốm, có một không hai. Hắn nâng lấy cái này gốm buồn lúc, hai cánh tay thậm chí tại run nhẹ nhẹ, thật giống như nâng lấy một cái vừa ra đời hài nhi mở dạng, sợ dập đầu đụng phải, hoặc là khí lực lớn một điểm, đem cái này hiếm thấy chân phẩm cho vỡ vụn. Mật Phong bộ lạc Vu thủ cũng có chút run rẩy, nàng nuốt ve bình gốm thượng men, sợ hai than nói, quá tinh mỹ, nếu như dùng nó đến tịnh tế phẩm, phong thần nhất định sẽ rất cao hứng. Chương 75, rung động Mật Phong bộ lạc tinh mỹ gốm màu 2. Chương 75, rung động Mật Phong bộ lạc tinh mỹ gốm màu 2. Hoàng Phong đem đồ gốm lật tới lật lui nhìn, khi hắn xem rốt cục bộ Mật Phong bộ lạc đồ đằng bắt lúc, vui mừng trong lòng lập tức đạt đến đỉnh núi. Hắn kích động chỉ vào gốm đáy buồn bộ nói, Vu, mau nhìn, là chúng ta Mật Phong bộ lạc đồ đằng văn. Vu cũng đem bình gốm lật lên, liếc mắt liền thấy dưới đáy đồng dạng khắc lấy Mật Phong bộ lạc đồ đằng văn. Hô hấp của nàng dần 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 gấp rút, thủ run rẩy cũng rất lợi hại. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn thấy Mật Phong bộ lạc đồ đằng văn xuất hiện tại đồ gốm bên trên, hơn nữa là như thế tinh mỹ, có thể thế hệ truyền thừa đồ gốm bên trên. Dạng này đồ gốm, không có có người nào Vu có thể cự tuyệt. Giờ khắc này, bất kể Khương Trạch khai giá bao nhiêu, chỉ cần tại Mật Phong bộ lạc trong giới hạn chịu đựng, chỉ sợ nàng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Khương Trạch thấy kia hai kiện gốm màu lấy được tốt như vậy hiệu quả, thế là quyết định thừa cơ ném ra ngoài cuối cùng đại sát khí, triệt để đánh tan tâm lý của bọn hắn phòng tuyến. Khương Trạch trên mặt nụ cười nói, hai vị đừng nóng đổi. Ta chỗ này còn có tốt hơn đồ gốm. Càng tốt hơn. Khương Trạch lời nói, trong nháy mắt đem thủ lĩnh Hoàng Phong cùng Vu ánh mắt hấp dẫn. Trong tay bọn họ đồ gốm đã vượt xa khỏi tâm lý mong muốn, về phần tốt hơn là cái dạng gì, bọn hắn căn bản không tưởng tượng ra được. Không sai, ta hiện tại muốn cho các ngươi hiện ra một kiện chân chính bảo bối, tên là gốm màu tượng. Khương Trạch gỡ ra túi da thú trong một tầng rơm dạng, thận trọng đem một đầu thải sắc mật phong hình nộm bằng gốm nâng ra đây. Đại Vu, Hoàng Phong thủ lĩnh, các ngươi mời xem, cái này đồ gốm, cho dù tại chúng ta Tê trong bộ lạc, cũng là hiếm thấy bảo bối. Là muốn cúng tại trên tế đàn hiến cho thần linh cùng tổ tiên. Lam thải sắc mật phong hình nộm bằng gốm xuất hiện một khắc này, Hoàng Phong cảm giác đầu óc xuất hiện trong nháy mắt trống không, trong tay gốm buồn buông lỏng, kém chút rơi trên mặt đất, Hoàng cho hắn vội vàng bưng lấy. Vu càng là hơn toàn thân chấn động, trực tiếp đứng lên, ánh mắt như đính vào mật phong hình nộm bằng gốm phía trên một dạng, căn bản chuyển không mở. Ngay cả mới vừa vào cửa sân phòng, cũng trong nháy mắt bị hấp dẫn ánh mắt, chấn kinh đến mức há hốc mồm. Giờ khắc này, trong phòng trừ ra lò sưởi trong ngẫu nhiên truyền đến đôm nốt âm thanh, quả thực tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Này không vẹn vẹn là một kiện vượt thời đại thải sắc hình nộm bằng gốm, càng là một loại vượt thời đại sáng tạo, lại thêm đồ đằng hình tượng tâm lý tăng thêm, đối với vốn là chưa từng thấy đồ tốt bộ lạc người mà nói, uy lực thực sự quá lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mật Phong bộ lạc Vu quay đầu nhìn về phía Khương Trạch, ánh mắt nóng rực mà hỏi, ngươi mới vừa nói, cái này đồ gốm kêu cái gì? Khương Trạch gần từng chữ một, Mật Phong, thải, gốm, tượng. Mật Phong gốm màu tượng. Vu lặp lại thì thầm mấy lần, nhìn gốm màu tượng tự lẩm bẩm, tên rất hay, thực sự là một cái tên rất hay. Vu đưa trong tay bình gốm nhẹ nhẹ đặt ở da thú bên trên, đối với Khương Trạch nói, cho ta xem một chút. Khương Trạch đem Mật Phong gốm màu tượng hai tay đưa tới, Vu ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay bớt bè, phảng phất đang ôm một con sủng vật. Bất quá, Vu dù sao không phải là thường nhân. Mặc dù gốm màu cùng hình nộm bằng gốm cho nàng tạo thành đánh vào thị giác cùng tâm lý xung kích phi thường lớn, nhưng liên tục sau khi hết khiếp sợ, nàng ngược lại dần dần khôi phục lý trí. Vu đối với ngơ ngác đứng ngoài cửa Sơn Phong nói, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh xông một bình nước mật ong cho chúng ta khách nhân tôn quý uống. Tốt, tốt. Sơn Phong miễn cưỡng thu hồi ánh mắt, sau đó đem chính mình vừa mang tới đông mật đổ vào một sạch sẽ một trong chén, lại thêm một chút thủy, dùng thìa gỗ quấy đều, hai tay đưa cho Khương Trạch. Cái gọi là đông mật chính là mùa đông mật bách hoa, là mật ong chi trung thượng phẩm. Mặc dù màu sắc tương đối sâu, khó coi, hương vị cũng so tương đối nồng đậm, thậm chí có chút sợ người, nhưng dược hiệu so phổ thông mật ong còn mạnh hơn nhiều. Đa tạ. Khương Trạch tiếp nhận chén gỗ, nhàn nhạt uống một ngụm, phát hiện thể nội đồ đằng lực lượng lại sinh động hẳn lên, loại tình huống này hắn chỉ có đang ăn dị thú thịt cùng dị quả lúc mới thể nghiệm qua. Không còn nghi ngờ gì nữa, tiểu này đông mật không đơn giản, rất có thể là những kia dị chủng mật phong từ mê vụ xâm lâm hái trở về dị loại thực vật mật hoa. Khương Trạch tâm trong lặng lẽ đem tiểu này đông mật gia nhập giao dịch vật phẩm danh sách trong. Lúc này, thủ lĩnh Hoàng Phong cũng dần dần tỉnh táo lại, nhưng vẫn như cũ ôm gốm buồn không chịu buông tay. Hắn cùng Vu liếc nhau một cái, trao đổi một chút ánh mắt, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong tình thế bắt buộc. Này không vẹn vẹn là mấy món tinh mỹ đồ gốm đơn giản như vậy, hay là tế tự thần linh quan trọng tế phẩm, cùng với bộ lạc thực lực hiện ra. Thử nghĩ một hồi, làm những bộ lạc khác người tới mật phong bộ lạc, nhìn thấy như thế tinh mỹ thải sắc đồ gốm cùng mật phong hình nộm bằng gốm, bọn hắn sẽ có cỡ nào kinh ngạc. Phải biết, đại đa số bộ lạc nhỏ căn bản dùng không nổi đồ gốm, cho dù dùng đến lên đồ gốm những kia bộ lạc, cũng bất quá là mấy món sám không lưu thu thổ gốm mà thôi. Cho dù là thổ gốm, cũng bị bọn hắn trở thành bà bối, sẽ không tùy tiện lấy ra cho người ta nhìn xem. Vu hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, sau đó vẻ mặt ôn hòa hướng Khương Trạch hỏi, "Trạch, ngươi mới vừa nói, này mấy món đồ gốm chỉ là mẫu vật, hẳn là các ngươi Tê bộ lạc còn nung rất nhiều tương tự thải sắc đồ gốm." Khương Trạch rung rung tự tin đáp, "Đương nhiên, chỉ muốn các ngươi Mật Phong bộ lạc có thể dùng đồng giá hàng hóa trao đổi, muốn bao nhiêu thải sắc đồ gốm, chúng ta đều có thể nung." Vu cùng thủ lĩnh lại liếc nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Theo bọn hắn nghĩ, năng lực có kiểu này gốm màu nung năng lực, tuyệt không có khả năng là phổ thông bộ lạc nhỏ, khẳng định là cái cường đại cỡ trung bộ lạc, thậm chí là đại bộ lạc. Lại liên tưởng đến Khương Trạch năng lực thuần phục phong bạo cự ưng cùng băng sương lang, tiểu này cường đại hung cầm cùng dị thú, hai người càng là đối với suy đoán của mình tin tưởng không nghi ngờ. Giờ khắc này, bọn hắn rất may mắn Mật Phong bộ lạc không cùng Tê bộ lạc xảy ra xung đột, bằng không chỉ sợ kết cục so Hồ Phong bộ lạc cũng không khá hơn chút nào. Vu mang theo khẩn trương hỏi, "Trạch, này mấy món gốm màu cùng Mật Phong hình nộm bằng gốm, ngươi muốn đổi thứ gì hàng hóa?" Khương Trạch không có trực tiếp trả lời Vu lời nói, mà là nói đến một chuyện khác. Trước kia, Tinh Đỉnh bộ lạc đã từng đến chúng ta Tê bộ lạc làm qua giao dịch, lúc kia, bọn hắn còn không biết chúng ta sẽ đung đồ gốm. Bọn hắn lấy ra một túi nhỏ muối, muốn đổi 10 cái hoàn chỉnh dị thú ra, một cái thổ hoàng sắc bình gốm, cũng muốn đổi 10 cái dị thú ra, cuối cùng chúng ta một kiện đồ vật đều không có muốn. Vu biết tại sao không? Một bên Sơn Phong bật thốt lên, quá mắc. Sơn Phong vừa nói xong, lại lập tức bịt miệng lại, bởi vì làm thủ lĩnh cùng Vu ở chỗ này, không tới phiên hắn nói chuyện. Khương Trạch cười cười, nói, "Sơn Phong đầu lĩnh nói không sai, đúng là vì quá mắc, Tinh Đỉnh bộ lạc quả thực coi chúng ta là dã chứ tệ. Bắt đầu từ lúc đó, chúng ta Vu đều khuyên bảo mọi người, về sau cùng những bộ lạc khác làm giao dịch, tuyệt đối không thể như Tinh Đỉnh bộ lạc giống nhau hắc tâm hố người." Khương Trạch lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói, "Do đó, Đại Vu cùng Hoàng Phong đầu lĩnh không cần phải lo lắng, chúng ta Tê bộ lạc là giảng thành tín bộ lạc, không lại bởi vì nung đồ gốm đẽ đều lung tung chào giá." Vu nghe đến mấy câu này về sau, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười chân thành. Vừa nãy nàng sắc thực sợ sẽ Khương Trạch ra một ngày giá, dẫn đến Mật Phong bộ lạc căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ hàng hóa giao dịch gốm màu cùng mật phong hình nộm bằng gốm. Khương Trạch lời nói nhường nàng nỗi lòng lo lắng cuối cùng ổn định tiếp theo, có thể bình thường nói giao dịch. Chương 76, thu hoạch ngoại ý muốn thủ công nghiệp nguyên liệu. Chương 76, thu hoạch ngoại ý muốn thủ công nghiệp nguyên liệu. Bộ lạc người giao dịch thường thường là phi thường nguyên thủy lấy vật đổi vật. Tiểu này giao dịch chỗ tốt là đơn giản nhanh gọn, không cần phức tạp tính toán, chỉ cần hai bên cho rằng hàng hóa giá trị ngang nhau là có thể tiến hành giao dịch, cũng không tồn tại ký sổ hoặc là lợi tức loại hình vấn đề. Bất quá, mọi thứ có tốt đều có hư, lấy vật đổi vật tính hạn chế, ở chỗ giao dịch hai bên thường thường tồn tại nhu cầu khác biệt. Rất khó thỏa mãn ngươi tình cờ có ta cần hàng hóa, ta cũng tình cờ nắm có thứ mà ngươi cần hàng hóa kiểu này lý tưởng trạng thái. Tỷ như nào đó bộ lạc có gia thú, cần muối, nhưng có muối bộ lạc mong muốn chính là kẹo, không cần gia thú, giao dịch này đều không có cách nào tiến hành. Khương Trạch bây giờ đang ở trải nghiệm rất nguyên thủy lấy vật đổi vật. Mật Phong bộ lạc khu cư trú trên đất trống, các loại hàng hóa như bày sạp giống nhau đặt ra, chờ đợi Khương Trạch từ đó chọn lựa Tê bộ lạc thứ cần thiết, dùng để giao dịch gốm màu cùng mật phong hình nộm bằng gốm. Khương Trạch đứng ở hàng hóa trước mặt, đập vào mắt là từng đống sừng thú, răng thú, thú cốt, da thú, thịt khô, mật ong, vật liệu đá, thảo dược, quả hạch, làm nấm ăn. Hoàng Phong ở một bên nhiệt tình giới thiệu nói, chúng ta mật phong bộ lạc hàng hóa đều là chọn thượng đẳng lấy ra làm giao dịch, sẽ không theo thứ tự hàng đái, bí mật mang theo thứ phẩm, ngươi cứ việc yên tâm. Hoàng Phong cầm lấy một cái trường dài hơn 1 mét to lớn nhu giác, nói, chạch, ngươi nhìn xem, này là thượng hạng nhu giác, dùng để chế cung sừng thú không thể tốt hơn, cũng được, làm thành chôi đao, tù bà, huệ, ấm nước, các loại hình thứ gì đó. Sừng thú, tại nguyên thủy trong bộ lạc thuộc về tiêu hao phẩm, hơn nữa là dùng lượng lớn vô cùng tiêu hao phẩm, phẩm chất tốt sừng thú, tại giao dịch bên trong phi thường được hoan nghênh. Khương Trạch tiếp nhận nhu giác nhìn một chút, gật đầu nói, đúng là tốt nhất nhu giác. Đạt được Khương Trạch sau khi tán thành, Hoàng Phong mừng rỡ, lại cầm lấy một khối màu vàng, mang theo xinh đẹp hoa văn tảng đá, nói, đây là vân văn thạch, chân chính thượng đẳng vật liệu đá, mài thành đao đá, đầu mũi tên, đầu mâu, vô cùng sắc bén, kéo dài dùng bền, liền xem như một ít phế liệu, mài thành hạt châu mặc vào cũng nhìn rất đẹp. Khương Trạch gật đầu nói, không sai, đúng là thượng đẳng vật liệu đá. Hoàng Phong lại đem hàng hóa của nó theo thứ tự giới thiệu một lần, tài ăn nói của hắn tại bộ lạc nhân trung tính là không tệ, tối thiểu có thể đem hàng hóa ưu điểm cùng khan hiếm tính nói ra. Khương Trạch đi theo hắn cơ hồ đem tất cả hàng hóa đều nhìn một lần, từ hàng hóa chất lượng thượng nhìn xem, mật phong bộ lạc sắc thực rất có thành ý đương nhiên, những hàng hóa này cùng Khương Trạch mang tới đồ gốm một dạng, cũng chỉ là chút ít mẫu vật mà thôi, chân chính giao dịch lúc, hàng hóa lượng muốn so biểu diễn ra lớn, đến lúc đó còn có thể hay không bảo đảm phẩm chất, đều không nhất định. Hoàng Phong giới thiệu xong rất loại sau hàng hóa về sau, phía trước trong phòng đột nhiên có một nữ nhân đi ra, trong tay nàng bưng lấy một cái chậu gỗ, đem một đống ép qua mật ong vứt bỏ tổ ong hướng phòng bên trái trên đất chống ngã xuống. Làm Khương Trạch nhìn thấy những thứ này tổ ong lúc, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thế là sải bước đi qua, đem một khối màu trắng mới tổ ong nhặt lên, cẩn thận nhìn xem chỉ chốc lát. Hoàng Phong tiến lên, buồn bực mà hỏi, "Trạch, ngươi nhặt cái này làm gì?" Khương Trạch nói, "Hoàng Phong thủ lĩnh, tiểu này không muốn tổ ong, các ngươi trong bộ lạc nhiều không?" Hoàng Phong gật đầu nói, "Đương nhiên nhiều, chúng ta mật phong bộ lạc phụ cận bầy ong nhiều đến cũng hết, mỗi lần cắt hết mật ong, cũng có một đống lớn cắt nát tổ ong muốn ném đi." Khương Trạch suy tư một lát, nói, "Những thứ này vứt bỏ tổ ong, các ngươi về sau có thể hay không toàn bộ thu thập lên?" "Yên tâm, ta sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi, này cũng coi là giao dịch hàng hóa một loại." Hoàng Phong gãi đầu một cái, buồn bực mà hỏi, "Ngươi muốn thứ này làm gì?" "Lại không thể ăn." Khương Trạch cười nói, "Ngươi đây đều chớ để ý, dù sao ta theo bình thường hàng hóa với các ngươi làm giao dịch, các ngươi một chút cũng không ăn thiệt thòi." Hoàng Phong lúc này đối với nữ nhân kia nói, "Về sau những thứ này tổ ong không muốn mất đi, đều thu thập lại, về sau có thể cầm lấy đi cùng Tê bộ lạc trao đổi hàng hóa." "Đúng, thủ lĩnh." Nữ nhân kia nghe nói còn có chuyện tốt như vậy, thế là ngay lập tức đem trên mặt đất những kia vứt bỏ tổ ong lại nhặt lên, một khối đều không có lãng phí. Khương Trạch nhìn một màn này, mặt bên trên lập tức lộ ra nụ cười. Vứt bỏ tổ ong có làm được cái gì? Tác dụng lớn. Chỉ cần đem những này tổ ong đập nát, dùng thủy nấu khai, sau đó loại bỏ rơi tạp chất, làm lạnh sau đều có thể thu được một loại vô cùng trọng yếu thủ công nghiệp nguyên liệu, sáp ong. Sáp ong là rất nhiều thủ công nghệ phẩm thượng đẳng cơ sở nguyên liệu. Tỷ như dùng sáp ong chế tác ngọn nến, chính là ngọn nến bên trong thực phẩm, thiêu đốt lúc sáng ngời không khói, thậm chí lại phát ra nhàn nhạt mật ong mùi thơm, thơm thụ người đọc sách yêu thích. Sáp ong còn có thể dùng để chế tạo son dưỡng môi, kem dưỡng da tay, dưa cao, xà phòng, thoát mô hình đề, chống nước đề, thực phẩm chất phụ da và chờ, làm một loại cơ sở nguyên liệu, công dụng phi thường rộng rãi hiện. Đương nhiên, Khương Trạch coi trọng nhất không phải những thứ này, mà là sáp ong một cái khác tác dụng, thất trá pháp nguyên liệu trọng yếu. Lục Kim phát hiện, nhường Khương Trạch ý thức được giá luyện kim loại rất có thể là Tê bộ lạc bước kế tiếp thực lực bay lên cường đại trợ lực. Mà mong muốn giá luyện kim loại đều xoay quanh không ngoài thất trá pháp tiểu này cổ lao thần kỹ. Dùng sáp ong điêu khắc thành khuôn đúc, sau đó lấy vật liệu chịu lửa bao vây, hình thành ngoại phạm định hình sau đó, chỉ cần làm nóng tất cả khuôn đúc, sứ sáp ong hoàn toàn hòa tan chảy ra, đều có thể được đến một cái rất tinh tế khuôn đúc. Chỉ cần đem hòa tan chất lỏng kim loại đổ vào khuôn đúc trong, làm lạnh sau đó đập nát khuôn đúc, chỉ cần thêm chút mài, đều có thể thu được một kiện chất lượng tốt kim loại đồ vật. Những vật này, Khương Trạch đương nhiên là sẽ không nói cho mật phong bộ lạc. Do đó, tại mật phong bộ lạc trong mắt rất nhiều người, Khương Trạch trở thành một cái để đó đông đảo chất lượng tốt hàng hóa không muốn, ngược lại đem phế phẩm trở thành bảo coi tiền như rác. Khương Trạch không có phản ứng những tia ánh mắt khác thường, tiếp tục cùng Hoàng Phong làm giao dịch. "Hoàng Phong thủ lĩnh, hàng hóa của các ngươi xác thực rất tốt, nhưng ta lần này là một người tới, mang không được quá nhiều thứ gì đó, do đó, kia mấy món mẫu vật đều đổi một ít giá trị tương đối cao hàng hóa đi." "Ngươi muốn đổi cái gì?" Hoàng Phong trong lòng có hơi siết chặt. Khương Trạch sớm có mục tiêu, hắn ung dung nói, "Đông mật, dị quả, dị thú giác, dị thú cốt, dị thú da." Khương Trạch chọn toàn bộ là năng lực để thăng đồ đẳng chiến sĩ thực lực thứ gì đó, cũng là mỗi cái bộ lạc ở giữa đồng tiền mạnh, giá trị so với bình thường hàng hóa muốn cao hơn nhiều. Hoàng Phong nghe đến mấy cái này đồ vật về sau, lập tức mặt lộ vẻ khó xử, dù sao những thứ này đồ vật mật phong bộ lạc cũng không nhiều dư giả. Bất quá, kia mấy món đồ gốm cùng mật phong hình nộm bằng gốm, đều đã bị Vu dự định là đại tế tự tế phẩm, Hoàng Phong cắn răng cũng phải làm giao dịch này. "Được rồi, ngươi đi theo ta." Hoàng Phong hạ lệnh nhường các tộc nhân đem những kia hàng bình thường vật thu lại, sau đó mang theo Khương Trạch hướng mật phong bộ lạc cất giữ quan trọng vật liệu thương khố đi đến. Thương khố vị trí ngay tại thủ lĩnh ở lại bên nhà một bên, nơi này lâu dài có chiến sĩ trấn giữ, người bình thường căn bản vào không được. Đến nơi này về sau, Hoàng Phong nhường Khương Trạch ở ngoài cửa chờ một lát, sau đó tự mình dẫn người vào đi rời một đống vật tư ra đây. "Trạch, những thứ này chính là chúng ta năng lực lấy ra làm giao dịch toàn bộ vật tư, ngươi xem một chút nghĩ trao đổi thứ gì đi." Bay ở Khương Trạch trước mặt có 20-30 người chứa đông mật hồ lô, một đống nhịn chứa đựng quả hạch loại dị quả, 7, tám cây lớn nhỏ không đều dị thú giác, còn có dị thú cốt, dị thú da các loại. Khương Trạch thấy cảnh này, nội tâm cũng hơi lộ vẻ do dự. Hắn đương nhiên có thể như Tinh Đình bộ lạc một dạng, công phu sư tử ngoạn, dùng kia ba kiện đồ gốm đổi đi nơi này tất cả vật tư. Nhưng bởi như vậy, chỉ sợ Mật Phong bộ lạc lần sau sẽ rất khó chủ động cùng bọn hắn làm giao dịch. Với lại, Khương Trạch rất rõ ràng, đồ gốm loại vật này, giá thành thực tế rất rẻ tiền, một sáng công nghệ vấn đề giải quyết, trên cơ bản muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cuối cùng, Khương Trạch quyết định muốn một cái trung đẳng giá cả, như vậy Mật Phong bộ lạc dễ tiếp nhận, về sau hai cái bộ lạc cũng được, thường xuyên làm giao dịch, tế thủy trường lưu phía dưới, kiếm được tuyệt sẽ không so một gậy mua bán thiếu. Gốm màu buồn, đổi 10 hồ lô đông mật, gốm màu bình, đổi 30 dị quả, gốm màu mật phong tượng, đổi 6 cái lớn nhất dị thú giáp thêm 3 tấm dị thú da, cái giá tiền này Hoàng Phong thủ lĩnh năng lực tiếp nhận sao? Hoàng Phong trước đây đã làm tốt bị hung ác tể một đao chuẩn bị, khi hắn nghe được Khương Trạch giá cả về sau, ngay lập tức mừng rỡ gật đầu nói, "Tốt, đều theo lời ngươi nói đổi, thành giao." Hoàng Phong chủ động để người lấy 3 cái đại túi da thú, đem Khương Trạch thứ cần thiết toàn bộ đặt đi vào, dùng da thú dây thường bó chặt. Giao dịch hoàn thành về sau, Hoàng Phong nhường trông coi thương khố chiến sĩ đem còn lại vật tư chuyển về đi, sau đó kể vai sát cánh đối với Khương Trạch nói, "Đi, ta mời ngươi ăn đồ tốt đi." Khương Trạch cũng không có từ chối, rốt cuộc chạy xa như vậy, hắn uống chén nước mật ong, ăn một chút quả khô, quả thật có chút đói bụng. Khi bọn hắn bước vào phòng về sau, Khương Trạch phát hiện, Hoàng Phong chỗ nói rất hay đồ vật, hay là mật ong thịt nướng, bất quá, lần này không phải thuần thịt xiên, bên trong còn tăng thêm tươi mới nấm ăn. Làm nấm ăn thịt xiên bị nướng đến khô vàng, bị quét lên nước mật ong sau đó, một cỗ nồng đậm tới cực điểm hợp lại mùi thơm, lập tức trong phòng tràn ngập ra ho 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 chương 77, lần nữa hiện thân Hắc Phong Tê Nhu chương 77, lần nữa hiện thân Hắc Phong Tê Nhu Khương Trạch tại thủ lĩnh Hoàng Phong nhiệt tình giữ lại dưới, lại tại Mật Phong bộ lạc qua một đêm, nhận lấy rất nhiệt tình chiêu đãi. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch mang tới lần này giao dịch đạt được vật tư, cùng với Hoàng Phong đưa tặng đồ ăn cùng một đám túi tổ ong, rời đi Mật Phong bộ lạc. Hoàng Phong tự mình mang mấy chục cái chiến sĩ đem Khương Trạch đưa đến trên đỉnh núi, nhìn hắn đem vật tư chuyển đến cự ưng trên lưng một chắc, sau đó cưỡi lấy cự ưng bay lên trời. Hoàng Phong nhìn Khương Trạch bóng lưng cảm thán nói, "Trạch thật là một cái không tham lam người tốt ta, Tê bộ lạc cũng hẳn là tốt bộ lạc." Một bên Sơn Phong tràn đầy đồng cảm gật đầu một cái, nếu như là Tinh Đỉnh bộ lạc, những kia vật tư đừng nói đổi ba kiện tinh mỹ gốm màu, liền xem như sám không lưu thu thổ gốm đều không nhất định năng lực đổi được. Bộ lạc cùng bộ lạc ở giữa khác biệt, làm sao lại lớn như vậy chứ? Hai người đứng ở trên đỉnh núi cảm khái một hồi lâu, sau đó mới xuống núi phản về bộ lạc. Về phần tiến về Tê bộ lạc làm giao dịch chuyện này, bọn hắn còn cần thật tốt mưu đồ một phen, chờ đợi một cái thời cơ thích hợp. Rốt cuộc, mang theo số lớn vật tư xuyên qua rừng rậm là một kiện vấn đề rất nguy hiểm, bọn hắn lại chưa từng đi Tê bộ lạc, lộ cũng không nhận ra, tất cả hay là lấy chú ý cẩn thận làm chủ. Bên kia, Khương Trạch chính cưỡi lấy vân dực ở trên bầu trời nhanh chóng phi hành. Ba kiện đồ gốm, đổi 4 túi lớn chân quý vật tư, đối với Khương Trạch mà nói lợi nhuận đã vô cùng cao. Bất quá, vật tư càng nhiều, vân dực áp lực cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Nếu như nó là một đầu phổ thông cự ưng, mang theo nhiều như vậy vật tư, tăng thêm Khương Trạch trọng lượng, chỉ sợ bay cũng không nổi. May mắn, nó là có huyết mạch lực lượng phong bạo cự ưng, mượn nhờ sức gió lượng, năng lực cực lớn giảm bớt thân thể cùng cánh tiếp nhận áp lực. Hô hô. Khương Trạch nghe lấy tiếng gió gào thét bên hai, sờ lấy xung quanh những kia căng phồng túi da thú, nhìn dưới chân không ngừng xẹt qua núi non sông ngòi, chỉ cảm thấy lần này thật sự là chuyến đi này không tệ. Lấy phong bạo cự ưng tốc độ, không bao lâu, bọn hắn đều có thể trở lại Tê bộ lạc. Làm cự ưng bay đến một nửa lộ trình lúc, đột nhiên Khương Trạch phát hiện mặt đất một dòng sông nhỏ một bên, có một lớn một nhỏ hai đầu cự thú, nhìn qua có chút quen mắt. Vân Dực giảm xuống tốc độ cùng độ cao, đến bờ sông đi xem. Ly. Vân Dực khẽ kêu một tiếng, sau đó bắt đầu xoay quanh hạ xuống. Thực chất, nó có thể khép lại cánh, thẳng tắp hướng xuống bổ nhào, dường như bình thường đi săn như thế, tốc độ cực nhanh. Nhưng trên lưng có Khương Trạch cùng hàng hóa, nó cũng không dám chơi như vậy, chỉ có thể hy sinh một điểm tốc độ, tận lực bình ổn hạ thấp độ cao. Làm Vân Dực hạ xuống đến cách xa mặt đất khoảng 200-300 mét lúc, Khương Trạch cuối cùng thấy rõ ràng mặt đất cự thú là cái gì. Đó là hai đầu hình thể khổng lồ màu đen tên yêu. Trong đó một đầu rõ ràng là trưởng thành tên yêu, thể dài tới 10 mấy mét, trên đầu một chiếc một sau trưởng hai con to lớn tê giác, đục người khoác thật dày lông cứng, mỗi một móng đạp xuống đi, bên bờ sông sẽ xuất hiện một cái dấu chân thật sâu. Bên kia hẳn là con non, hình thể chỉ có trưởng thành tên yêu khoảng 1/3, nhưng thân dài cũng có 4-5 mét, dường như một cố lục địa tạ đồng dạng. Khương Trạch lẩm bẩm, lẽ nào là cái này đi săn đội tại mê vụ xâm lâm bên ấy nhìn thấy hai đầu hắc phong tên yêu sao? Hắc phong tên yêu không phải phổ thông tên yêu, mà là một loại dị thú, không chỉ hình thể khổng lồ, sức chiến đấu cũng cường hãn làm cho người sợ hãi. Đừng nhìn Tê bộ lạc đi săn đội có hơn 100 người, nhưng để bọn hắn đi săn hắc phong tê như loại dị thú này, chắc chắn sẽ thương vong thảm trọng, với lại không nhất định năng lực săn giết thành công. May mắn loại dị thú này trừ ra mang con trai bên ngoài, bình thường là sống một mình, bằng không như dã chứ như thế tụ tập một đám, tuyệt đối đánh đâu thằng đó, không có mấy cái loại săn mồi dám xuống tay với bọn họ. Hống. Trên mặt đất, đầu kia trưởng thành hắc phong tê như cảm giác được uy hiếp, thế là ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, đối đầu bóng, đối với vân dược phát ra nhất đạo như sấm rền giống lên một tiếng. Vân Dực không có phản ứng nó, tiếp tục ở trên không xoay quanh, rốt cuộc Tê Nhu lại không biết bay, chỉ cần không rơi xuống mặt đất, nó cho dù tức giận cũng vô dụng. Khương Trạch xem xét đầu kia thành niên Hắc Phong Tê Nhu, lại xem xét đầu kia còn nhỏ Hắc Phong Tê Nhu, đối với kiểu này hình thể khổng lồ, da dày thịt béo, sức chiến đấu lại cường hãn cự thú 10 phần yêu thích. Đương nhiên, yêu thích về yêu thích, nếu như hắn dám nhường Vân Dực rơi xuống đất, trực tiếp tìm đầu kia còn nhỏ Hắc Phong Tê Nhu ký khế ước, đó là ông cụ thắt cổ, chán sống. Phải biết, phổ thông Tê Nhu tại trong giới tự nhiên đều dường như tìm không thấy thiên địch, huống chi là kiểu này đáng sợ dị thú. Trừ phi, Thiếu Nguyệt, Vân Dực, Huyền Giáp toàn bộ đều thành niên, lại phối hợp Hoàng Kim đằng một chặt, Thương Trạch công kích yếu hại, mới có thể cầm xuống đầu này thành niên Hắc Phong Tê Nhu. Hống. Trên mặt đất, đầu kia Hắc Phong Tê Nhu lại gầm rú một tiếng. Không còn nghi ngờ gì nữa đối với Vân Dực một mực ở trên đỉnh đầu xoay quanh hành vi bất mãn hết sức, đồng thời bị khơi dậy bảo hộ con non mãnh liệt ý thức. Hô hô hô. Từng đợt màu đen gió lốc bắt đầu ở Hắc Phong Tê Nhu bên người tụ tập, đồng thời dần dần đem hai đầu Tê Nhu bao vây, trên mặt đất lập tức cắt bay đá chạy, mặt sông dần dần bị thổi lên gợn sóng. Đây là nó tại sử dụng huyết mạch lực lượng. Trong gió lốc, Hắc Phong Tê Nhu chầm chậm vào mây trên trời cánh nhìn một hồi, lại cúi đầu nhìn một chút đầu kia con non, cuối cùng mang theo con non siêu một tiếng hướng phụ cận rừng rậm nguyên thủy chạy tới, tốc độ thật nhanh, đều cả mặt đất dấu chân cũng thay đổi cả. Là cái này Hắc Phong Tê Nhu năng lực sao? Khương Trạch nhìn biến mất tại trong khu rừng rậm nguyên thủy Hắc Phong Tê Nhu, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Như loại này cự thú, vì vận động quán tính tương đối lớn, nhược điểm lớn nhất chính là chưa đủ linh hoạt. Nhưng Hắc Phong Tê Nhu huyết mạch lực lượng, để bọn chúng có thể mượn màu đen gió lốc lực lượng, sứ tự thân chạy càng nhanh, càng linh hoạt, đền bù kiểu này thiên sinh thiếu hụt. Tưởng tượng một chút, một đầu tới lui như gió cự thú, khi nó phát cuồng công kích lúc, sẽ bộc phát ra đáng sợ cỡ nào sức chiến đấu, đối thủ chỉ sợ ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Khương Trạch nghĩ đến nơi này, đối với nắm có một đầu Hắc Phong Tê Nhu tọa kỵ khát vọng càng biến đổi mãnh liệt. Không đổi, sớm muộn sẽ có cơ hội, cho dù cái này đầu chạy, về sau cũng được, tiếp tục tìm kiếm cái khác Hắc Phong Tê Nhu ký kết khế ước. Vân Dực, không cần lại đi theo chúng nó, về bộ lạc. Vân Dực khép kêu một tiếng, sau đó mang theo Khương Trạch xoay quanh lên không, bay đến khoảng 1000 mét độ cao lúc, mượn nhờ nhiệt khí lưu nhanh chóng hướng Tê bộ lạc phương hướng bay đi. Vân Dực tốc độ rất nhanh, ước chừng sau một tiếng, liền mang theo Khương Trạch thuận lợi về tới Tê bộ lạc, đáp xuống ven bờ hồ rộng lớn trên đất trống. Tê giác chiến sĩ quay về. Chính ở bên hồ mò cá bắt tôm bọn nhỏ, nhìn thấy Khương Trạch về sau, ngay lập tức hưng phấn hô lên, đồng thời chạy đến Vân Dực bên cạnh, hưng phấn quan sát cái này cự cầm, thậm chí muốn đi kiểm tra nó lông vũ cùng móng vuốt. Khương Trạch một bên dỡ hàng, một bên cười mắng, một đám hùng hải tử, đều tránh xa một chút, cẩn thận đợi lát nữa cự ưng đem các ngươi điêu đến bầu trời. Những đứa bé kia cũng không sợ, hi hi ha ha ở bên cạnh đùa giỡn. Rất nhanh, phụ trách thủ vệ bộ lạc tuần tra chiến sĩ chạy tới, bọn hắn một bên xua đuổi lấy những đứa bé kia, một bên giúp Khương Trạch chuyển hàng hóa, tiện thể nghe ngóng về mật phong bộ lạc chuyện. Khương Trạch một bên đáp lại bọn hắn, một bên cạnh nhìn phía xa đùa giỡn hải tử, vẽ chúc thượng bắt cá chiến sĩ, cùng với những kia đang khai hoang tộc nhân, chỉ cảm thấy tất cả bộ lạc một phái sinh cơ bừng bừng, vạn vật cạnh phát cảnh tượng. Đây là một mảnh tràn ngập hy vọng thổ địa. Khương Trạch cảm thán một câu, sau đó khiêng một đám túi tổ ong, nhịp chân nhẹ nhàng hướng thương khố phương hướng đi đến. Mặc dù hắn rất muốn trực tiếp khiêng trở về luyện sắc ong, nhưng bộ lạc là công hữu chế, tất cả mọi thứ đều muốn tiên tiến thương khố, hướng thủ lĩnh giao hàng về sau mới có thể lấy dùng, hắn không sẽ chủ động phá hoại kiểu này quy tắc. Chương 78, Nguyên thủy bản ngọn đến chương 78. Nguyên thủy bản ngọn đến Tê bộ lạc, thạch ốc trong hậu viện, Khương Trạch lũy thế một cái mới bếp lò, đồng thời tại bếp lò lên khung cái trước rất lớn bạc uống. Rào rào. Khương Trạch mang theo một cái cự trúc chế tác thùng, đem một tùng nước đổ vào bạc uống, sau đó hướng bên trong gia nhập đại lượng rời rạc tổ ong, cho đến trong bạc tổ ong khoảng cách vạc sôi theo còn có khoảng 3 tấc mới đình chỉ. Lưu một ít không gian, có thể để phòng ngừa tổ ong cùng thủy đun sôi sau đó tràn ra ngoài. Đôn đốt đôn đốt. Rất nhanh, bếp lò trong hỏa đốt lên, cỏ khô cùng tuổi khô hỗn hợp thiêu đốt, ngọn lửa màu đỏ rực thiêu đốt lấy bạc đáy, sứ bạc gốm chậm rãi ấm lên. Tô Diệp một bên giúp Khương Trạch nhóm lửa, vừa nói, "Trạch, ngươi nói cái gì ngọn đến, thật có thể nấu đi ra không?" Khương Trạch cười nói, "Nấu ra đây chỉ là bước đầu tiên, còn muốn loại bỏ tạp chất, đổ bê tông, tăng thêm dây nhỏ, dù sao đến lúc đó ngươi sẽ biết. Có ngọn đến, buổi tối trong phòng làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều, đương nhiên, thứ này đối với chúng ta mà nói tạm thời vẫn còn tương đối xa xỉ, không thể nào mỗi đêm đều điểm." "Nha." Tô Diệp cảm giác ngày càng nghe không hiểu Khương Trạch lời nói. Không biết từ lúc nào lên, nàng phát hiện Khương Trạch trở nên ngày càng thông minh, chế tạo kỳ tích cũng càng ngày càng nhiều. Tô Diệp cảm thấy vui mừng đồng thời cũng khác sâu ý thức được năng lực của mình đã hoàn toàn theo không kịp Khương Trạch tiết tấu. Khương Trạch thấy Tô Diệp tâm tình có chút xa xút, váy hết sáp ong về sau, ngồi xổm tại nàng bên cạnh hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy?" Tô Diệp nắm lướt một cái cành cây khô, vô ý thức đưa nó từng chút một bẻ gãy, "Trạch, ngươi nói ta có phải là rất vô dụng hay không à?" Khương Trạch sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu nói, "Làm sao lại thế? Nếu là không có tỷ tỷ, nói không chừng ta đã sớm chết đói tại nào đó mùa đông." Tô Diệp đem vùi đầu được thấp hơn, "Nhưng ta hiện đang làm gì vậy cũng giúp không được ngươi, trong nhà đồ tốt tất cả đều do ngươi kiếm về đến, dị quả, dị thú thịt, đông mật, tất cả đều do ngươi cầm về cho ta ăn, ta cảm giác chính mình đặc biệt vô dụng." Khương Trạch nắm thật chặt Tô Diệp thủ, nói khẽ, "Tỷ tỷ, lúc nhỏ, tất cả đều do ngươi đang chiếu cố ta, có vật gì tốt đều phân cho ta ăn, phân cho ta dùng, hiện tại ta trưởng thành, hồi báo ngươi chẳng lẽ không phải nên sao? Kỳ thực, trong mắt ta, ngươi mãi mãi là kiên cố nhất hậu thuẫn, chỉ cần có ngươi, bất kể ở nơi nào, cũng có nhà cảm giác, nếu như không có ngươi, ta tiểu chân không có nhà để về." Khương Trạch là một cái người xuyên biệt, hắn ở cái thế giới này vật lý neo điểm là Tê bộ lạc, là chính mình tự tay sáng tạo tất cả, mà tâm lý neo điểm vẫn luôn chỉ có Tô Diệp một cái. Vì tất cả bộ lạc, thậm chí toàn bộ thế giới, chỉ có nàng sẽ vô điều kiện đối với mình tốt. Phụ mẫu qua đời về sau, mười mấy tuổi Tô Diệp dùng nàng nho nhỏ bà bay, cắn răng chống lên cả nhà, đã là chủ tỷ, cũng đóng vai nửa cái mẫu thân nhân vật. Tại vô số ngày đêm trong khi chung, Khương Trạch sớm đã cùng nàng thành lập thâm hậu thân tình, đem nàng trở thành chị ruột của mình. Tô Diệp nhìn Khương Trạch ánh mắt chân thành, xoa xoa khóe mắt, cười. Đúng vậy à, mặc kệ Khương Trạch lại thế nào xuất sắc, lại thế nào có năng lực, hắn thủy chung là đệ đệ ruột thịt của mình, như vậy là đủ rồi, đầy đủ. Giờ khắc này, Tô Diệp tâm tình rộng mở trong sáng, trên mặt lại xuất hiện nụ cười. Ngươi không chê ta đần liền tốt. Làm sao có khả năng, tỷ tỷ của ta cực kỳ thông minh, thiên hạ đệ nhất. Ha ha ha, ngươi liền biết trêu chọc ta vui vẻ. Vui cười cười nói trong, Khương Trạch cùng Tô Diệp ngăn cách toàn bộ tiêu tán. Khương Trạch cầm cây gậy, phụ trách tăng thêm tổ ong, quấy tổ ong, Tô Diệp thì cần muốn khống chế bếp lò hỏa hậu, hỏa hoạn đốt lên sau đó, ngay lập tức muốn chuyển lửa nhỏ nấu chậm, bằng không một sáng sáp dịch dán đáy đốt trọi, sẽ ảnh hưởng sáp ong cuối cùng phẩm chất. Két két. Xài đống bên cạnh, Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt ghé vào xài đống bên cạnh, nỗ lực gặm một cái tràn đầy dấu răng xương cốt. Tổ chim trong, Phong Bạo Cự Ưng Vân Dực đem một cái chính mình chộp tới đại xà xé thành miếng thịt, từng ngụm nuốt. Tiểu thần thụ bên cạnh, Bàn Dương Đại Giác Quỷ Quỷ Túy Túy tới gần, gặm một ngụm lục diệp liền chạy, tức giận tiểu thần thụ rút ra bộ rễ, vơ cành cây, đuổi theo đại giác đầy sân rút. Tất cả hậu viện nhìn như ầm ĩ, thực tế lại cho người ta một loại hài hòa, an bình cảm giác. Có thể là cái này cái gọi là tuế nguyệt tính hảo đi. Từ ngực từ ngực. Không biết qua bao lâu, bình gốm trong thủy cùng tổ ong cuối cùng bị đốt lên. Tại Khương Trạch phía dưới, những kia tổ ong nhanh chóng hòa tan, cùng thủy hỗn hợp lại cùng nhau, tạo thành một loại màu vàng nâu dịch thể. Khương Trạch từ thụ bộ lạc tộc nhân chỗ nào mang tới một kiện cũ nát vỏ cây y, trải tại một cái khác vạc gốm phía trên, dùng mấy cây côn gỗ nhấc lên. Vỏ cây y rất dày đặc, với lại tính chất chặt chẽ, là chất lượng tốt loại bỏ vật liệu, có thể đem sáp dịch bên trong tạm chất loại bỏ sạch sẽ. Tí tách. Khương Trạch dùng một bầu, đem một bầu bầu nóng hổi sáp dịch tưới vào vỏ cây trên áo, sạch sẽ sáp dịch xuyên thấu vỏ cây y, rơi vào phía dưới gốm trong vạc, mà các loại tạp chất thì lưu tại vỏ cây y mặt ngoài. Quá trình này, Khương Trạch lặp lại hai lần, đục ngầu sáp dịch lập tức trở nên sạch sẽ lên. Khương Trạch đem sạch sẽ sáp dịch phóng ở dưới mái hiên tĩnh đạt, sau đó tiếp tục nấu chín tiếp theo ba tổ ong, tiếp tục lặp lại phía trên trình tự. Quá trình này rất tốn thời gian cố sức, còn cần tiêu hao đại lượng củi lửa. Mãi đến khi trời tối về sau, Khương Trạch mới rốt cục đem tất cả tổ ong loại bỏ trở thành hai vạc sạch sẽ sáp dịch. Bất quá, lúc này sáp dịch còn không thể dùng, vì bên trong hỗn hợp đại lượng thủy. Sáng sớm hôm sau, Khương Trạch lần nữa tới đến hai cái kia vạc gốm trước, mở ra che đậy vật về sau, bên trong sáp dịch đã ngưng kết thành màu vàng nhạt sắc khối, đồng thời cùng trình độ rời. Khương Trạch đem hai cái vạc gốm trong sáp khối mò lên, rửa qua bên trong thủy, để vào một cái vạc gốm trong, sau đó đặt ở bếp lò thượng tiếp tục làm nóng. Làm sáp khối lại lần nữa trở thành sáp dịch về sau, bên trong còn sót lại một chút nước cũng bị chậm rãi nấu làm. Khương Trạch lại lấy ra một đống lớn nhỏ không đều trúc đồng, cùng sử dụng que gỗ cột lên vỏ cây bệnh dây nhỏ, treo ở trúc đồng khẩu xuôi theo chỗ, như vậy có thể bảo đảm dây nhỏ vẫn luôn ở vào trúc đồng vị trí trung tâm. Cuối cùng, Khương Trạch dùng đặc chế thìa gỗ từ vạc gốm trong múc lấy nóng hổi sáp dịch, đem từng cái thả ở dây nhỏ trúc đồng lần lượt lấp đầy. Làm những thứ này bị rót vào trúc đồng sáp dịch làm lạnh về sau, Khương Trạch thuận lợi đạt được 21 căn lớn nhỏ không đều nguyên thủy bản ngọn nến. Thử một chút hiệu quả. Khương Trạch đem một cái nhỏ nhất ngọn nến cầm vào trong nhà đá, tại lò sưởi chi thượng đốt lên dây nhỏ chế tác sáp tâm. Thất ba thất ba. Bị sáp dầu thấm vào qua sáp tâm nhiên bị nhen lửa về sau, đầu tiên là phát ra một ít nhỏ xíu tiếng vang, sau đó ánh lửa dần dần ổn định, cùng sáp tâm tiếp xúc sáp dầu chậm rãi hòa tan, là sáp tâm kéo dài cung cấp lấy thiêu đốt. Cùng lúc đó, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm theo ngọn nến thiêu đốt mà phát ra, dần dần phiêu tán tại tất cả trong nhà đá. Thành công. Khương Trạch nhìn ổn định thiêu đốt ngọn nến, tâm trạng không khỏi kích động. Lúc này, Tô Diệp cũng tiến vào, nàng nhìn ngọn nến ánh lửa, thở dài nói, vật này quá đẹp, hỏa cũng thiêu đến vô cùng ổn định, buổi tối may áo ra thú, mai thạch khí, đều so lò sưởi thuận tiện. Khương Trạch cười nói, tỷ, này là chúng ta cùng nhau nỗ lực lấy được thành quả, này cái thứ nhất ngọn nến, đều tặng cho ngươi đi. Tô Diệp tiếp nhận ngọn nến, nghe nhàn nhạt mật ong mùi thơm, thưởng thụ một hồi, tiếp đó quả quyết đem ánh lửa thổi tắt. Nàng hai tay giơ ngọn nến, nói khẽ, vật này quá chất quý, ta muốn đem nó thu lại, về sau có cần lúc lại dùng. Khương Trạch nói, không có quan hệ, đừng sợ lãng phí, về sau chúng ta sẽ từ mật phong bộ lạc giao dịch nhiều hơn nữa tổ ong, ta còn có thể nếm thử dùng cái khác vật liệu chế tác ngọn nến, ta tin tưởng, một ngày nào đó, chúng ta ngọn nến sẽ thêm đến dùng không hết. Tô Diệp nặng nề gật đầu, ta chờ mong ngày đó đến. Khương Trạch cùng Tô Diệp lại đàm luận một hồi, sau đó đem còn lại ngọn nến toàn bộ đóng gói, đưa đến Vu nơi đó đi. Lam Vu nhìn thấy những kia ngọn nến, cùng với nhóm lửa hiệu quả về sau, quả thực sướng đến phát rồi, hung hăng khen ngợi Khương Trạch một phen, lại đưa cho hắn một ít vu dược làm khen thưởng. Ngọn nến xuất hiện, giải quyết một cái bối rối vu thật lâu vấn đề, đó chính là buổi tối vẽ quyển gia thú, chế tác vu dược lúc chỉ có thể sát bên lò sưởi. Với lại, lò sưởi trong tán phát ánh lửa rất không ổn định, lớn tuổi, hơi mệt mỏi một ít, cũng rất dễ dàng hoa mắt. Có ngọn nến, về sau hắn buổi tối làm việc đều dễ dàng hơn. Đương nhiên, chính như Tô Diệp nói, thứ này quá chất quý, liền xem như bu, cũng không thể tùy tâm sở dụng sử dụng, nhất định phải tiết kiệm một điểm. Chương 79, vỏ cây y, 1, chương 79, vỏ cây y, 1, cho bu đưa xong ngọn nến về sau, Khương Trạch về tới trong nhà đá, lẩm bẩm, giao dịch thu hoạch lợi nhuận, vừa xa chính mình vất vả đi tìm vật tư, với lại, thông qua giao dịch, năng lực nhẹ nhõm thu hoạch rất nhiều dựa vào chính mình khó mà tìm thấy thứ gì đó. Cây bộ lạc mong muốn phát triển, chỉ dựa vào trồng, nuôi dưỡng cùng đi săn những thứ này truyền thống cách thức tốc độ quá chậm, nhiều cùng bộ lạc khác làm giao dịch mới có thể mau sớm đem tuyết cầu lan lên. Muốn làm giao dịch, nhất định phải có đủ để nhường những bộ lạc khác động tâm hàng hóa, gốm màu tính một loại, ngọn nến miễn cưỡng cũng coi như một loại, nhưng chỉ có hai loại hàng hóa, còn thiếu rất nhiều. Nhất định phải tăng thêm nhiều hơn nữa đặc sắc hàng hóa mới được, rốt cuộc, hàng hóa chủng loại càng nhiều, thành công giao dịch xác suất lại càng lớn. Khương Trạch suy tư hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía dùng để loại bỏ tạp chất vật cũ vỏ cây y, ăn ở, là tất cả bộ lạc nhu yếu phẩm, có thể, những thứ này vỏ cây y có thể coi như tê bộ lạc loại thứ ba đặc sắc hàng hóa. Vỏ cây y là một loại nguyên thủy không tơ lụa bố, so với giày đặc áo da thú, nó càng nhẹ nhàng, càng thông khí, dùng bền tính cũng càng tốt, là một loại rất chất lượng tốt quần áo. Trước đây Khương Trạch sở dĩ muốn thu nạp thụ tộc nhân trong bộ lạc, trừ ra cho tê bộ lạc tăng thêm dân số bên ngoài, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất chính là bọn hắn biết chế tác vỏ cây y nguyên thuộc về thụ bộ lạc kia 70, 80 người, hiện tại đã toàn bộ gia nhập tê bộ lạc, biến thành mới tê bộ lạc tộc nhân. Đầu xuân sau đó, những người này bắt đầu phát huy sở trường của mình, là tê bộ lạc trồng quả thụ, phân biệt càng có nhiều giá trị lợi dụng thực vật. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, Khương Trạch hiện tại cần bọn hắn là tê bộ lạc đại lượng chế tác vỏ cây y, làm một loại đặc sắc hàng hóa, tăng thêm tê bộ lạc tại ngoại thương lúc ưu thế. Khương Trạch nói làm liền làm, nhất thời nghỉ ngơi về sau, ngay lập tức tìm được rồi thủ lĩnh Thương Tùng, hướng hắn giảng thuật ý nghĩ của mình. Chế tác vỏ cây ý cầm lấy đi làm giao dịch. Làm Thương Tùng nghe được Khương Trạch ý nghĩ về sau, nội tâm là cảm giác có chút không đáng tin cậy, vì bộ lạc người phần lớn là xuân đông mặc da thu ý, hạ thu xuyên máy rơm, trừ gia thụ bộ lạc bên ngoài, hắn căn bản chưa từng thấy có người xuyên vỏ cây ý loại vật này. Bất quá, Khương Trạch cùng Mật Phong bộ lạc thành công giao dịch, nhờ tê bộ lạc thu được rất nhiều năng lực để thăng đồ đẳng chiến sĩ thực lực vật tư, ngay cả chính Thương Tùng cũng bởi vậy được lợi, cũng coi là sơ bộ nếm được giao dịch mang tới ngon ngọt. Cuối cùng, Thương Tùng đè xuống ý nghĩ trong lòng, đối với Khương Trạch nói, đã ngươi cảm thấy có thể làm, vậy liền thử một chút đi. Ta cho ngươi tìm 10 cái biết chế tác vỏ cây y người, nghe chỉ huy của ngươi. Đa tạ thủ lĩnh. Khương Trạch lúc này đi theo Thương Tùng đi chọn người. Thủ tộc nhân trong bộ lạc mặc dù gia nhập tê bộ lạc, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở tại khu cư trú bên ngoài phòng trúc cùng trong nhà gỗ. Cũng không phải bộ lạc đối xử khác biệt, không cho bọn hắn xây thạch ốc, mà là bọn hắn thích hơn phòng trúc cùng nhà gỗ, không thích lạnh băng thạch ốc, bộ lạc cũng sẽ không bắt buộc bọn hắn di chuyển. Đến khu cư trú về sau, Thương Tùng trực tiếp tìm được rồi Diệp Mạch, nhường hắn đề cử 10 cái am hiểu nhất chế tác vỏ cây y người. Diệp Mạch đối với bên này người hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn trước tiên đem chính mình nữ nhân đề cử cho Khương Trạch, chế tác vỏ cây y lời nói, Thu Diệp kỹ thuật thật là tốt, ngươi nhìn xem, trên người chúng ta xuyên vỏ cây y chính là nàng chế tác. Thu Diệp đứng ở thủ lĩnh cùng Khương Trạch trước mặt, biểu hiện được có chút bức dứt bất an, không thế nào dám nói chuyện, hai cánh tay nắm lướt góc áo rào đến rào đi. Khương Trạch hướng Thu Diệp trên người vỏ cây y nhìn lại, chỉ thấy cây kia áo da dày đặc, vương bức, khâu lại cũng vô cùng thiết thân, thủ nghệ quả thật không tệ. Khương Trạch hài lòng gật đầu nói, rất tốt, nàng tính một cái, còn có những người khác sao? Đương nhiên là có, các ngươi đi theo ta. Diệp Mạch mang theo thủ lĩnh cùng Khương Trạch từng nhà tìm người, rất nhanh liền góp đủ 10 cái am hiểu chế tác vỏ cây y nữ người. Về phần nam nhân, bọn hắn thích hơn trồng cây cùng đi săn, bình thường không nhiều am hiểu chế tác vỏ cây y để tìm đủ người về sau. Thủ lĩnh Thương Tùng đối với kia 10 nữ nhân nói, từ hôm nay trở đi, các ngươi liền theo tê giác chiến sĩ, hắn để các ngươi làm gì, các ngươi liền làm cái đó, hiểu chưa? Kia 10 nữ nhân sôi nổi gật đầu, không dám chống lại thủ lĩnh mệnh lệnh. Thương Tùng quay đầu đối với Khương Trạch nói, tất nhiên người đều tìm đủ, ta cũng đi về trước, nếu là cần những bậc khác, ngươi lại tìm ta. Khương Trạch chân thành gửi tới lời cảm ơn nói, đa tạ thủ lĩnh ủng hộ. Thương Tùng khoát khoát tay, tiêu sái quay người rời đi. Diệp Mạch muốn đi trùng quả thụ, hắn dặn dò Thu Diệp vài câu, sau đó cũng rời đi. Khương Trạch đối với những nữ nhân kia nói, hôm nay sở dĩ tìm thấy các ngươi, là bởi vì bộ lạc cần một nhóm lớn vỏ cây y đi, chuyện này rất trọng yếu, làm được tốt lời nói, bộ lạc sẽ cho các ngươi khen thưởng. Vừa nghe nói có khen thưởng, những nữ nhân kia lập tức con mắt đều phát sáng lên, các nàng nhỏ giọng lẫn nhau nghị luận, trên mặt đều sắc thái vui mừng. Khương Trạch không nói nhảm, nói thẳng, về trước đi chuẩn bị công cụ đi. Chúng ta lập tức lên núi tìm kiếm vật liệu, tranh thủ sớm chút đem vỏ cây y làm ra. Những nữ nhân kia sôi nổi phản về nhà mình trong, lấy lao đá, dây thừng, cái gùi các loại vật phẩm, sau đó cùng Khương Trạch cùng nhau lên núi. Vì bảo hộ an toàn, Khương Trạch đem Khiếu Nguyệt cũng mang tới, mặc dù bọn hắn không vào núi sâu, nhưng vấn đề an toàn bất cứ lúc nào cũng không thể xem nhẹ. Rất nhanh, bọn hắn liền tiến vào bộ lạc phía đông nam trong khu rừng rậm nguyên thủy. Lên núi sau đó, những nữ nhân kia sôi nổi bắt đầu lựa chọn thích hợp thụ, sau đó dùng đao đá lột ra. Chương 79, vỏ cây y 2, chương 79, vỏ cây y 2. Khương Trạch quan sát một lát, phát hiện có mấy người đều tại lột một loại tên là tiễn độc mộc thụ ra. Loại cây này đi săn đội các chiến sĩ đều không xa lạ gì, bọn hắn thường xuyên sẽ hướng đầu mũi tên thượng xóa một ít tiễn độc mộc thụ nước, dùng để bắn bị thương cỡ lớn con mồi, nhưng dùng lượng sẽ rất cẩn thận, an lúc cũng sẽ vứt bỏ đầu mũi tên vị trí chỗ ở thịt thú, phòng ngừa chúng độc. Khương Trạch đi đến tương đối quen thuộc Thu Diệp bên cạnh, hướng nàng hỏi, tại sao muốn mạo hiểm lột loại nguy hiểm này vỏ cây? Cái khác vỏ cây không thể dùng sao? Thu Diệp một bên dùng đao đá thuần thục hoàn rừng vỏ cây, từng chút một đem vỏ cây lột xuống, một bên giải thích nói, làm vỏ cây vải vóc quần áo, nhất định phải tuyển đầy đủ cứng cỏi, không dễ dàng đứt gãy vỏ cây, loại cây này là thích hợp nhất, nó đầy đủ cứng cỏi, với lại làm ra vỏ cây y tương đối mềm mại. Khương Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nhìn tới nghị chế tác một kiện mặc đẹp vỏ cây y, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta và các ngươi cùng nhau lột vỏ cây đi. Khương Trạch không có đứng ở một bên, đơn giản hỏi thăm chú ý hạng mục về sau, đều rút ra dao đá, động thủ lột lên. Cái này khiến những nữ nhân kia tương đối kinh ngạc, vì ở trong mắt các nàng, như Khương Trạch loại địa vị này cao người, bình thường là không cần tự mình làm việc. Đồng thời, Khương Trạch hành vi cũng thu được các nàng hảo cảm, rốt cuộc ai cũng không nguyện ý cùng một cái chỉ nói không làm lãnh đạo cùng làm việc. Tại mọi người nỗ lực dưới, rất nhanh, ba lô của bọn họ đều tràn đầy vỏ cây, ngay cả băng xương lang cũng có hai chói. Về đến bộ lạc về sau, các nàng đúng lúc này tiến hành hạng thứ hai công tác, đó chính là dùng đao đá phá đi cứng rắn chất vỏ ngoài, chỉ để lại cứng cỏi lại mềm mại màu vàng nhạt trong da. Sau đó, những thứ này vỏ cây bị Thu Diệp đám người dùng dây thừng trói lại, ném vào bộ lạc bên cạnh một dòng suối nhỏ trong, dùng tảng đá ngăn chặn, ngâm chừng 10 ngày thời gian. Một bước này có thể để cho vỏ cây chóc thoát độc, càng biến đổi là mềm mại. Trong đoạn thời gian này, Thu Diệp mấy người cũng không có nhàn rỗi, các nàng tiếp tục lên núi lột vỏ cây, tu chỉnh tốt về sau, từng đám ném vào dòng suối nhỏ trong ngâm. Làm nhóm đầu tiên vỏ cây ngâm tốt về sau, các nàng đem vỏ cây vứt ra, cất đặt tại bên dòng suối nhỏ bằng phẳng trên tảng đá, dùng cái vồ gỗ lặp đi lặp lại đánh, cọ rửa, thật giống như giặt quần áo như thế. Trải qua lặp đi lặp lại đánh cùng cọ rửa về sau, nguyên bản cứng rắn vỏ cây dần dần trở nên nhu nhu ra. Những thứ này đánh qua vỏ cây, trải qua phơi nắng, xoa nắn, lặp đi lặp lại đánh và chỉnh tự làm việc về sau, nội bộ chất gỗ sợi không ngừng bị đánh tan, lại lần nữa xen lẫn, cuối cùng bày biện ra giống thô vải bông bình thường cảm nhận. Xảo thủ các nữ nhân dùng đao đá đem vỏ cây bố cắt may thành thích hợp lớn nhỏ, sau đó dùng cốt châm cùng dây nhỏ đưa chúng nó vá kín lại, đều biến thành thụ bộ lạc truyền thống trang phục. Vỏ cây y là làm kiện thứ nhất thành phẩm vỏ cây y ra đây về sau, thời gian đã qua hơn nửa tháng. Ngày này, Thu Diệp mang theo may tốt vỏ cây y tìm được rồi Khương Trạch, nhiệt tình nói: "Tê Giác chiến sĩ, cái này vỏ cây y là vì ngươi lượng thân chế tác, ngươi thử một chút có thể hay không xuyên?" Khương Trạch cũng không có khách khí, trực tiếp mặc thử một chút. Mặc dù cái này vỏ cây y đã làm rất tốt, nhưng loại tài liệu này cuối cùng không phải vải đông, dính vào thịt xuyên lời nói, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi có một chút thô ráp, đâm người cảm giác. Nhưng so với càng đâm người lại lộ hàng váy rơm, kiểu này trang phục đã coi như là tiến bộ cực lớn. Khương Trạch mặc thử sau đó, đối với Thu Diệp nói, mặc cảm giác cũng không tệ lắm, bất quá, chúng ta muốn nhường ngoại bộ rơi người tiếp nhận, còn phải làm một ít cải tiến. Thu Diệp sửng sốt một chút, sau đó hỏi, như thế nào cải tiến? Khương Trạch suy nghĩ một lúc, dùng cành cây trên mặt đất vẽ lên một cái sơ đồ, đầu tiên, phải dùng thú cốt mài một ít nút thắt, gắn ở quần áo hai bên, như vậy bất luận là xuyên hay là thoát, đều dễ dàng hơn, cũng càng vừa người một ít. Tiếp theo, vào áo vị trí, có thể tăng thêm hai cái túi lớn, thuận tiện chứa một ít mang theo người vật phẩm. Cuối cùng, dưới nách vị trí chỉ khâu quá nhiều, không linh hoạt lắm, có chút mại thịt, ta nghĩ có thể may một khối mềm mại chút da thú đi lên, thay thế vị trí kia vỏ cây bố, mặc vào hẳn là sẽ càng linh hoạt, càng thoải mái một chút. A Kỳ Hạ Bạ Dạ Bản còn có một chút không đồng ý, rốt cuộc vỏ cây y loại vật này thế nhưng tụ bộ lạc tổ tiên lưu truyền xuống, các nàng từ nhỏ đến lớn làm không biết bao nhiêu lần, còn có thể như thế nào cải tiến. Nhưng khi nàng nghe xong Khương Trạch về sau, cả người đều ngây mẩn cả người. Nàng cũng không ngu ngốc, vỏ cây y ưu điểm cùng thiếu hụt nàng đều rất rõ ràng. Nếu quả thật dựa theo Khương Trạch ý nghĩ đi cải tạo, vỏ cây y dễ chịu độ cùng tính thực dụng đem sẽ lập tức lên cao một mảng lớn. Tốt như vậy ý nghĩ, trước kia tại sao không ai nghĩ tới chứ? Giờ khắc này, Thu Diệp đối với Khương Trạch cuối cùng vui lòng phục tùng. Nàng cung kính đối với Khương Trạch thi lễ một cái, nói: "Tôn kính Tê Giác chiến sĩ, xin đem trên người người vỏ cây y tới ra, ta lập tức mang về, dựa theo yêu cầu của ngươi đi cải tiến." Khương Trạch gật đầu cười, sau đó đem vỏ cây y tới ra trả lại cho Thu Diệp. Thu Diệp sau khi trở về, ngay lập tức dựa theo Khương Trạch ý nghĩ đối với vật vỏ cây y tiến hành cải tạo. Hai ngày sau đó, kiện thứ nhất có nút thắt, có túi, dưới nách đổi thành mềm mại da thu phiên bản cải tiến vỏ cây y xuất hiện. Làm Khương Trạch mặc vào đổi khoản vỏ cây y về sau, cuối cùng hài lòng. Hắn hướng thủ lĩnh Tân Thỉnh một bút đồ ăn khen thưởng, phân cho chế tác vỏ cây y 10 nữ nhân, trong đó Thu Diệp vì đổi khoản có công, còn quá mức thu được một đám khối thịt hiệu. Tiểu này kiểu mới vỏ cây y cũng thắng được tất cả tộc nhân nhất trí khen ngợi, đặc biệt hai cái kia năng lực chứa rất nhiều đồ vật túi lớn, thơm thụ mọi người yêu thích. Vì tiểu mới áo da thú, cùng với thưởng phạt phân minh phương thức làm việc, Khương Trạch ở chỗ nào chút ít mới gia nhập tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm bên trong, danh vọng kịch liệt kéo lên. Chương 80, mùa hạ đến, san con đến hành động. Chương 80, mùa hạ đến, san con đến hành động. Tất cả mùa xuân, tê bộ lạc đều tại đại quy mô khai hoang trồng trọt, các loại có thể ăn được thực vật dường như đều bị trồng vào trong đất, các loại quả thụ mầm non càng là hơn cấy ghép mấy trăm quả. Đến mùa xuân mặt lúc, tê bộ lạc điền diện tích đã so năm ngoái lật ra gấp 2, vườn trái cây diện tích cũng đạt tới trên 100 mẫu. Điền có thêm về sau, cần nhân lực cũng nhiều hơn, nhổ cỏ, bón phân, khu trùng, bắt chim thú, các loại sống dường như làm không hết. Trừ ra trồng nghiệp bên ngoài, tê bộ lạc nuôi dưỡng nghiệp quy mô cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Năm ngoái thuần dưỡng thành công những kia ăn cỏ tính gia thú, năm nay có không ít cũng bắt đầu sinh con. Những thứ này nhị đại gia thú, so sánh nhất đại muốn dịu dàng ngoan ngoãn nhiều lắm, bởi vì chúng nó từ xuất sinh liền bắt đầu tiếp xúc người, đồng thời thường xuyên bị cho ăn, đối người loại sinh vật này không sợ hãi chút nào. Ngoài ra chính là Khương Trạch chủ đạo chế tạo vỏ cây y, thì tiểu mới vỏ cây y chế tác được về sau, Thu Diệp và suy tư của người rất nhanh liền được mở ra. Các nàng căn cứ thụ chúng phản hồi, cùng với Khương Trạch chỉ đạo, đối với vỏ cây y tiến hành kéo dài cải tiến, đồng thời châm đôi nam nữ đặc thù khác nhau, dần dần làm ra nam khoản cùng nữ khoản vỏ cây y, bởi vì hiện nay tê bộ lạc tạm chưa cùng bộ lạc khác tiến hành giao dịch, những thứ này mới làm ra vỏ cây y, dường như đều phân phát cho các tộc nhân xuyên, thu được mọi người nhất trí khen ngợi. Đồ gốm phân xưởng, Khương Trạch cũng đem kỹ thuật dần dần giao cho mấy cái có thiên phú lại tin cậy tộc nhân, đồng thời cổ vũ bọn hắn làm nhiều đến thử, sửa đổi không ngừng lô hầm lò cùng nung kỹ thuật, là bộ lạc nung càng nhiều, tốt hơn đồ gốm. Ngọn đến phương diện, bị giới hạn nguyên liệu cung ứng vấn đề, chỉ có thể cùng mật phong bộ lạc tiến hành xuống một lần đại quy mô giao dịch về sau lại tiếp tục chế tác. Tổng thể mà nói, Tê bộ lạc phát triển tốc độ vượt xa Di vãng, tất cả bộ lạc tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, theo nhiệt độ không ngừng lên cao, thời tiết giông tố cũng dần dần biến được nhiều hơn. Ầm ầm, rào rào. Sáng sớm, Khương Trạch vừa mới tỉnh lại, liền nghe phía ngoài truyền đến từng đợt tiếng sấm cùng mưa to thanh. Loại khí trời này, khẳng định là không có cách nào đi ra ngoài, Khương Trạch trở mình, dự định ngủ cái hồi lung giấc. Tí tách, tí tách, tí tách. Đúng lúc này, trong đại sảnh mơ hồ truyền đến tích thủy âm thanh, Khương Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể bỏ lên, mặc vào vỏ cây y đi, đẩy cửa phòng ra, đi đến đại sảnh trong. Bởi vì mưa rơi quá lớn, vỏ cây cùng cỏ tranh làm thành nóc nhà không còn nghi ngờ gì nữa gánh cũng được, có tốt mấy nơi đều tại hướng xuống thấm thủy. Phiền phức. Khương Trạch bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm mấy cái bình uống, cất đặt tại dị nước địa phương, đem nước mưa tiếp được, đỡ phải nước mưa khắp nơi loạn lưu, đem phòng làm cho ẩm ướt. Bộ lạc người nóc nhà đều điểm ấy không tốt, chống nước tính quá kém, mưa nhỏ vẫn còn không có trở ngại, một sáng trời mưa to, thậm chí mưa to, trong phòng liền bắt đầu khắp nơi dị nước. Khương Trạch cất đặt tốt bình uống về sau, ngồi ở lò sưởi một bên, thầm nói, về sau phải nghĩ biện pháp nung một ít mảnh ngói, chỉ cần hướng nóc nhà đắp lên một tầng dày đặc mảnh ngói, nhiều mưa lớn còn không sợ. Đương nhiên, mảnh ngói nung là một hạng đại công trình, quan bao trùm một cái nóc nhà liền cần mấy trăm phiên ngói, không phải nói đốt có thể đốt. Điều này dùng cho cải thiện phẩm chất cuộc sống thứ gì đó, tại bộ lạc trong lòng người ưu tiên cấp tương đối thấp, chỉ có thể chờ đợi nhàn rỗi lúc lại làm. Trạch, ngươi như thế nào dậy sớm như thế? Tô Diệp tóm lấy tóc, ngáp một cái hiện ra. Nàng xuyên cũng là kiểu mới vỏ cây y y, chẳng qua bên trong còn khâu lại một vòng mềm mại da hiệu lớp vải lót, thuộc về hai lần cải tiến nữ tính khoản. Khương Trạch bất đắc dĩ nói, cái nhà này khắp nơi dị nước, không nổi tiếp thủy lời nói, đợi lát nữa chúng ta nhà liền bị dị nước. Tô Diệp nhìn xem trên mặt đất mấy cái kia bình uống, cười nói, ở thạch ốc là như vậy, kỳ thực ở sơn động cũng giống vậy, ở dưới mưa lớn một chút, hoặc là thời gian lâu dài một điểm, đỉnh động ở trên đều tích thủy. Tô Diệp lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, loại khí trời này cũng không phải là không có chỗ tốt. Khương Trạch hỏi, chỗ tốt gì? Tô Diệp đem ngón tay đặt ở trên môi, làm cái im lặng thủ thế, sau đó chỉ vào phía ngoài nói, ngươi nghe. Khương Trạch nghiêng tai lắng nghe, quả nhiên rất nhanh liền nghe được một ít không giống nhau âm thanh. Hoa, hoa, hoa. Tương đạo biết ổn, từ hát thủy hồ phương hướng chuyển đến, với lại ngày càng dày đặc. Khương Trạch lúc này mới ý thức được, mùa hạ nhanh đến, các loại con ếch loại đều tại mưa to trong trước giờ hiện ra. Tô Diệp nói, những thứ này con ếch có thể là đồ tốt, đặc biệt hổ văn hoa cùng thạch đầu hoa, chất thịt rất ngon, dùng để nấu canh, hoặc là dùng cự măng măng xác bao vây lại, bỏ vào lò sưởi trong nướng quen, thơm vô cùng. Tô Diệp nói xong, có lẽ là đói bụng, lại bắt đầu không tự chủ được nuốt nước miếng. Lúc này, hai người đã không có buồn ngủ, thế là đơn giản rửa mặt một phen, làm điểm cơm ăn, sau đó bắt đầu chế tác săn con ếch dùng ném mạnh mâu. Thế giới này con ếch, còn không phải thế sao loại lương thiện, rất nhiều con ếch loại có thể dài đến mấy chục cân, thậm chí mấy trăm cân, trong đó một ít hung hãn chủng loại, ngay cả người đều dám ăn. Đương nhiên, cũng có một chút phổ thông cỡ nhỏ con ếch loại, chẳng qua vì thịt tương đối ít, trưởng thành chiến sĩ bình thường sẽ không đi săn giết, chỉ có bọn nhỏ sẽ đi bắt ăn. Mưa to hạ nửa ngày tầm đó. Giữa trưa, mây đen cuối cùng tan ra, ánh nắng lại lần nữa phủ chiếu mặt đất. Khương Trạch đẩy cửa ra, cảm giác toàn bộ thế giới đều bị cọ rửa được rực rỡ hẳn lên, trong phòng né hồi lâu buồn bực tâm tình cũng trở thành hư không. Đi săn đội tập hợp. Nham Sơn reo hò một tiếng, đồng thời thổi lên quốc thiếu. Rất nhanh, các cái phòng bên trong người đều đi ra, các chiến sĩ mang theo các loại vũ khí, dẫm lên hố nước, sôi nổi chạy tới bộ lạc phía trước trên đất chống tập hợp. Nghe nói hôm nay muốn đi săn con ếch, Khương Trạch cũng quyết định đi góp một chút náo nhiệt, thế là thu thập đồ đạc, đi theo Tô Diệp cùng đi đến đi săn đội điểm tập hợp. Trên đất trống, Nham Sơn con cung sừng thú, cầm trong tay trường mâu, hướng mọi người nói, trong hồ cự va đã lên bờ, ta đã đi kiểm tra qua, năm nay cự va đặc biệt nhiều, đối với bộ lạc bọn nhỏ là uy hiếp rất lớn, chúng ta hôm nay không vào sơn, chuyên môn đến bên hồ săn giết cự va, là bộ lạc tiêu trừ thai hoàng ẩm, xuất phát. Theo Nham Sơn ra lệnh một tiếng, đi săn đội ngay lập tức chạy tới hát thủy hồ bên cạnh Liêu Thụ Lâm, tham gia săn con đế hành động. Khương Trạch đối với cái này có chút hưng phấn. Năm ngoái mùa hạ lúc, bộ lạc kỳ thực cũng săn giết một ít cự hình con đế loại, nhưng số lượng tương đối ít, phân đến mỗi cái trong gia đình, cũng liền nếm cái tươi. Nghe nói năm nay cự va tương đối nhiều, Khương Trạch đã chờ không nổi mong muốn nếm thử thịt tết hương vị. Rất nhanh, Khương Trạch theo đi săn đội đuổi tới hát thủy hồ một bên, đến gần rồi kia phiến Liêu Thụ Lâm. Hoa! Bọn hắn vừa đuổi tới, liền thấy dưới cây liễu lớn quả nhiên có mấy cái ngồi xổm cự va, mỗi một cái cũng có con ngẽ lớn như vậy, phát ra âm thanh huyền giống như sấm rền, vô cùng dọa người. Khương Trạch thấy cảnh này, hương phấn liếm môi một cái, sau đó đem một cái ném mạnh dùng mâu lấy ra ngoài, tại cán mâu phần đuôi lô khảm thượng nịt lên dây thừng. Giờ khắc này, trong cơ thể hắn đồ đằng lực lượng nhanh chóng vận chuyển, trên mặt đồ đằng văn tự nhiên hiện hiện, cả người khí thế đột nhiên trở nên bén nhọn lên. Đầu mâu. Theo Nham Sơn ra lệnh một tiếng, đi săn đội các chiến sĩ sôi nổi bắt đầu ném mạnh trường mâu, Khương Trạch cũng giống vậy. Siêu. Chỉ thấy trong tay hắn mâu hóa thành nhất đạo sa băng, hướng một đầu màu vàng nâu cự ba kích bắn xuyên qua, đột nhiên đâm vào cự ba phần lưng. Hoa. Con địa cự ba bị đâm về sau, ngay lập tức điên cuồng giãy giụa, đầu lưỡi đỏ thám loạn vùng. Đến đây đi ngươi. Khương Trạch dắt lấy cán mâu thượng kết nối dây thừng, đem con kia cự ba gắng gượng kéo đi qua. Sau đó đột nhiên nhảy lên, nhảy đến cự va bên cạnh, giẫm lên cự va phần lưng, dùng đao đá tinh chuẩn cắt đứt cổ sống của nó. Chương 81, dựng hỏa hổ chương 81, Dương Hỏa Hồ Hắc Thủy Hồ một bên, đi săn đội không ngừng ra tay, săn giết mấy chục cái cự oa. Những thứ này cự oa chủ bó, bị xếp thành mấy hàng, nhìn qua có chút hùng vĩ, mùi máu tươi còn đưa tới Hắc Thủy Hồ trong một chút thịt thói quen về ăn cả lớn, tại ven bờ hồ qua lại tới lui. Khương Trạch đem một cái kéo ngã câu ném mạnh mâu từ cự oa thể nội rút ra, hướng bên cạnh Nham Sơn hỏi, những thứ này cự oa rốt cục là từ đâu tới? Chúng ta thường xuyên ở bên hồ bắt cá, cho dù có lẽ kẻ cự oa không có bị săn giết, cũng không nên đông chốc toát ra nhiều như vậy mới đúng. Nham Sơn nói, Hắc Thủy Hồ quá lớn, vượt xa chúng ta thăm dò phạm vi, ta suy đoán, những thứ này cự oa hẳn là tìm kiếm đẻ trứng mà, ngẫu nhiên bơi đến chúng ta bên này, bất quá, đông chốc đến rồi nhiều như vậy, xác thực không nhiều bình thường. Bên cạnh Thanh Mục cười nói, đi săn những thứ này cự oa, có thể so sánh cái khác con ngồi thoải mái nhiều, thì đết lại tốt ăn, ta ước gì chúng nó nhiều đến một điểm. Nham Sơn nói, hay là phải chú ý cẩn thận một ít, tận lực đem những thứ này cự oa săn giết sạch, đừng để bọn chúng uy hiếp được trong bộ lạc hải tử cùng bắt cá tộc nhân. Tại Nham Sơn an bài xuống, một bộ phận chiến sĩ đem những kia đã săn giết cự oa khiêng về bộ lạc xử lý, một bộ phận khác chiến sĩ tiếp tục tại bờ sông tìm kiếm cự oa cùng những kia tiềm ẩn nguy hiểm sống lưỡng cư động vật. Tại Thương Trạch chỉ thị dưới, Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giáp giúp đi săn đội xua đuổi mấy cái tiềm phục tại cây rong bên trong cự oa lên mở, có nó trong hồ tuần thú, những kia cự oa cơ bản không còn chỗ ẩn thân. Trên mở, thì do Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt phụ trách phối hợp đi săn đội tìm kiếm, mũi sói rất linh, thị lực nghe cũng vượt xa phổ thông động vật, những kia cự oa cho dù giấu cho dù tốt, cũng rất dễ dàng bị nó tìm thấy, đồng thời trục xuất khỏi tới. Đến hoàng hôn thời gian, Hắc Thủy Hồ bên cạnh những kia như sấm sét cự oa tiếng kêu dường như biến mất, thay vào đó là phổ thông cỡ nhỏ con nít loại kêu to, cùng chim hót tiếng côn trùng kêu hòa lẫn. Vất vả đã hơn nửa ngày đi săn đội chiến sĩ sôi nổi khiêng con mồi quay trở về khu cư trú, đơn giản xử lý những kia cự oa về sau, mỗi nhà bắt đầu chuẩn bị bữa ăn tối hôm nay. Thịt hết chứa nước cực cao, không kiên nhận chứa đựng, làm thành thịt khô tổn thất quá lớn, cho nên ngày này, tê bộ lạc dường như tất cả mọi người đang ăn thịt hết. Nấu lấy ăn, nướng ăn, sắc lấy ăn, hầm lấy ăn. Các loại thịt hết cách làm thay nhau trình diễn. Bất quá, Khương Trạch thích nhất hay là hương cay làm hòa thịt hết, đáng tiếc, hắn tạm thời không có tìm được quả ớt loại vật này, chỉ tìm thấy một ít mang theo cay độc vị thực vật phiến lá cùng quả thực. Cơm tối sau đó, Khương Trạch cùng Tô Diệp ngồi ở lò sưởi một bên, bậy một chút vỏ cây dây thừng, chế tạo mấy cái đầu mâu cùng đầu mũi tên, sau đó chuẩn bị tiến gian phòng trong đi ngủ. Hắn vừa đi đến cửa ra vào, chợt nghe bên ngoài truyền đến một hồi trầm muộn tiếng sấm. Khương Trạch cũng không có để ý, cho rằng chỉ là trời muốn mưa. Không ngờ rằng, hắn vừa mới vào nhà, cửa còn chưa kịp quan, phía đông nam đột nhiên truyền đến một đạo sấm sét loại khủng bố tiếng hổ gầm. Ngao! Đạo này tiếng hổ gầm lực xuyên thấu cùng lực uy hiếp thực sự quá mạnh mẽ, cho dù cách rất xa, Khương Trạch đều trong nháy mắt cảm giác toàn thân lông tơ tạt lập, trái tim gia tốc. Ngao! Chỗ cửa lớn truyền đến Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt cào thanh cùng tiếng nghẹn ngào, Khương Trạch không để ý tới đi ngủ, trực tiếp đi qua đem cửa gỗ bên trên đỉnh đầu một dịch chuyển khỏi, đem Khiếu Nguyệt phóng vào. Khiếu Nguyệt hình thể đã rất lớn, dưới tình huống bình thường, nó đều ngủ tại hậu viện chuyên môn dựng ổ sói trong, nhưng tối nay hiển nhiên là bị tiếng hổ gầm hù dọa, chui vào trong nhà về sau, thật chặt sát bên Khương Trạch, ánh mắt mười phần sợ hãi. Cốc cốc cốc. Rất nhanh, Vân Dực, Bàn Dương cũng chạy tới, Bàn Dương trực tiếp chui vào trong phòng, Vân Dực hình thể quá cao to, chỉ có thể thân một cái đầu đi vào, thật giống như gặp được phong bạo sau rúi đầu vào hạt cắt trong đà điểu đồng dạng. Ngay cả tiểu thần thụ cũng bu lại, nhưng căn bản không chen vào được, chỉ có thể đợi ở dưới mái hiên, đem một bộ phận cành lá tiến vào trong cửa sổ. Tình huống thế nào? Khương Trạch thấy cảnh này, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Bọn người kia hình thể một cái so một cái lớn, bình thường cũng là một bức không sợ trời không sợ đất dáng vẻ, như thế nào tối nay biểu hiện được như thế sợ hãi? May mắn Huyền Giáp gặp được nguy hiểm thích dấu tiến vào trong nước, bằng không nếu cùng nhau đã chạy tới, chỉ sợ gian nhà đá này đều bị chúng nó hủy đi. Đừng đi trong chén lấn, không phải liền là một tiếng hổ khiếu sao? Nhìn đem các ngươi dọa cho, nghĩ phá nhà sao? Khoảng cách xa như vậy, còn sợ nó ăn các ngươi không thành? Ra ngoài, đều ra ngoài. Khương Trạch cương ép đem Vân Dực đầu to đẩy đi ra, chính mình cũng đi tới ngoài cửa, Khiếu Nguyệt cùng Bản Dương theo sát bên cạnh hắn, một tấc cũng không rời. Ầm ầm. Lúc này, thiên thượng tiếng sấm càng vang dội. Khương Trạch cùng Tô Diệp đi tới trong viện, hướng phía đông nam nhìn lại, mượn nhờ nguyệt quang, bọn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên ấy tụ tập đại lượng trầm trọng mây đen, thu to thiểm điện tại trong mây đen tán loạn, thanh thế đáng sợ. Như thế tình huống dị thường, nhường tê bộ lạc tất cả tộc nhân đều hết rồi buồn ngủ, sôi nổi đi đến tầm mắt tốt trên đất trống đi quan sát. Không bao lâu, thủ lĩnh cùng Vu cũng hiện ra. Thương Tùng chằm chằm vào mây đen nhìn một hồi, nói, là mê vụ xâm lâm phương hướng. Vu lẩm bẩm, ta hình như cảm ứng được thần lực ba động. Đôn đốt. Mây đen dường như tích xúc đầy đủ lực lượng, nhất đạo thu to thiểm điện chiếu sáng bầu trời đêm, hung hăng hướng trên mặt đất bổ xuống. Ngao. Lần này, tiếng hổ gầm càng đáng sợ, Khương Trạch bên người dị thú cùng hung cầm tất cả đều sợ run cả người, giữa nhau chịu càng chặt hơn. Rất nhanh, một đoàn to lớn ánh lửa từ phía đông nam trong rừng rậm bay lên, càng đốt càng liệt, chiếu sáng bầu trời đêm. Trong ngọn lửa, một đầu mọc ra cánh lộng lẫy cự hổ nghịch thế phi thăng, đối với trên bầu trời mây đen phát ra kinh thiên gầm gừ. Cho dù cách xa khoảng cách xa, tê bộ lạc tất cả mọi người có thể cảm nhận được trên người nó tán phát đáng sợ uy thế, cùng với cỗ kia chiến tiên đấu địa tiền nạo. Tô Diệp khẩn trương nói, là rực hỏa hổ, trong rừng rậm hung mãnh nhất, đáng sợ nhất, dị thú một trong. Lúc này, Khương Trạch đột nhiên cảm giác bên cạnh Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt toàn thân đều tại run lẩy bẩy, ánh mắt vô cùng sợ hãi, thế là quay đầu hỏi, Khiếu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Khiếu Nguyệt dùng lang ngữ thấp giọng nghẹn ngào nói, là nó chính là giết chết mụ mụ kia đầu lão hổ. Khương Trạch sửng sốt một chút, hắn chợt nhớ tới trước đây nhặt được khiếu nguyện địa phương, chính là hai đầu khủng bố dị thú tạm thời chiến trường. Làm lúc, hắn còn chú ý tới những tia đổ dạp trên đại thụ, có đáng sợ vết cào, còn có đốt trọi cùng đóng băng dấu vết. Hiện tại xem ra, kia hai con dị thú, trong đó một đầu chính là mang con trai mẫu băng sương lang, bên kia chính là cái này đáng sợ rực hỏa hổ. Rất nhanh, Vân Dực cũng có đến đây, Khương Trạch phát hiện nó đồng dạng tại run lẩy bẩy, thế là liền hỏi, ngươi cũng đã gặp đầu này rực hỏa hổ sao? Vân Dực khẽ kêu vài tiếng, nói cho Khương Trạch một cái khác cái tin tức. Phong bạo cự ưng khi còn nhỏ là do công điểu cùng chim mẹ cùng nhau chiếu cố, nhưng mà một ngày nào đó, đầu này rực hỏa hổ thừa dịp công điểu ra ngoài kiếm ăn thời khắc, đột nhiên bay đến trên vách đá, cùng chim mẹ triển khai đại chiến. Trong chiến đấu, to lớn ưng tổ bị chiến đấu ảnh hưởng còn lại phá hủy, cánh chim không gió Vân Dực rơi xuống vách núi, mặc dù không bị ngã chết, nhưng cũng trở về không được, chỉ có thể bị ép lang thang, sau đó trùng hợp bị Tô Diệp phát hiện đồng thời bắt trở về. Khương Trạch nghe đến nơi này, chỉ cảm thấy tâm trạng khá phức tạp, chiếu nói như vậy, hắn sở dĩ năng lực khế ước khiếu nguyện cùng Vân Dực, còn phải cảm tạ đầu này hiếu chiến rực hỏa hổ. Đúng lúc này, bàn dương cũng có đi qua, run lẩy bẩy. Khương Trạch mặt đen lại nói, ngươi đừng nói cho ta, cha mẹ ngươi cũng là bị rực hỏa hổ ăn hết. Hở, ta chỉ là có chút sợ sệt. Một bên đợi đi. Khương Trạch tức giận đem bàn dương đầu to gỡ ra, sau đó tiếp tục quan sát xa xa thiên dị tượng trên không trung. Bên trên bầu trời, một đạo lại một đạo thiểm điện bổ vào đầu kia đáng sợ trên người rực hỏa hổ, đưa nó bổ đến vết thương chẳng chịt, bay chợt cao chợt thấp, ánh lửa cũng sáng tối chập chờn. Vũ nhìn một màn này, đột nhiên mở miệng nói, ta nhớ ra rồi, các vị tổ tiên lưu lại trên sách gia thú có ghi chép, dị thú thành thần thời điểm, muốn vượt qua đáng sợ lôi kiếp. Lẽ nào, đầu này rực hỏa hổ đem muốn trở thành một tôn mới thú thần sao? Lời vừa nói ra, trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên khẩn trương lên, nếu như đầu này rực hỏa hổ thật sự thành thần, rất có thể sẽ đem mê vụ xâm lâm kia một mảng lớn đều chia làm lãnh địa của nó, đối với Tê Bộ Lạc tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Giờ khắc này, rất nhiều người đều đem ánh mắt nhìn về phía tế đàn phương hướng, hy vọng cường đại Tê thần cùng các vị tổ tiên có thể đứng ra đến ngăn cản đây hết thảy phát sinh, đồng thời che chở bộ lạc. Nhưng mà, tế đàn yên tĩnh, Tê thần cùng các vị tổ tiên dường như căn bản không có ý xuất thủ, giống như ngày thường thần thần bí bí, không hề lộ diện. Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm nội tâm là có chút thất vọng, nhưng không ai dám nói ra. Giang giác. Phía đông nam bên trên bầu trời, lại một đường thô to thiểm điện bổ xuống, lần này đầu kia rực hỏa hổ trực tiếp từ trên bầu trời bị bổ xuống, nặng nề rơi xuống trên mặt đất. Ngao. Sau một lát, tiếng hổ gầm vang lên lần nữa, nhưng đã không có ban đầu như vậy vang dội. Chương 82, Đồ Đằng Thần cùng tổ tiên hiện thân chương 82, Đồ Đằng Thần cùng tổ tiên hiện thân ầm ầm. Trên bầu trời, mây đen quay cuồng càng thêm lợi hại, trong bầu trời đêm xẹt qua thiểm điện đem mặt đất chiếu lên giống như ban ngày. Giang giác giang giác. Nhất đạo tiếp một đạo thiểm điện hướng mặt đất bổ tới, đầu kia rực hỏa hổ gào thét, gầm thét, không ngừng cố gắng cất cánh, nhưng mỗi lần vừa bay lên liền bị đánh lại. Thời gian dần trôi qua, trên người nó ánh lửa trở nên càng ngày càng yếu, phi cũng không bay lên được, chỉ có thể nằm rạp trên mặt đất trên mặt, chọi cứng thiểm điện đánh kích. Cũng không biết trải qua bao lâu, kia một mảnh trầm trọng mây đen dần dần tiêu tán, thật giống như từ trước đến giờ chưa từng xuất hiện một dạng, đầy trời tinh quang vẫn như cũ như thế lấp lánh. Tê trong bộ lạc, Vu khẽ thở dài một cái nói, đáng tiếc, chung quy là tích lũy chưa đủ, độ kiếp thất bại. Thủ lĩnh Thương Tùng tò mò hỏi, thất bại sẽ như thế nào? Hoặc là bị lôi kiếp trực tiếp đánh chết, hoặc là nó sẽ bắt đầu điên cuồng săn mồi, đền bù lần này độ kiếp hao tổn lực lượng. Vu vừa dứt lời, phía đông nam ánh lửa lần nữa phát sáng lên, đầu kia rực hỏa hổ quạt rách dưới cánh bay lên bầu trời, huyết con mắt màu đỏ bắt đầu tìm kiếm bốn phía con mồi. Vũ thấy cảnh này, trong lòng lập tức siết chặt, phân phó nói, tất cả mọi người ngay lập tức quay lại ra trang, đóng chặt cửa nẻo, tuyệt đối không nên ra đây. Sau đó, Vũ lại đối Thương Tùng nói, nhường Trạch đem hắn thuần dưỡng những dị thú kia đưa đến tế đàn bên cạnh đến, nếu như không có Tê thần che chở, lỡ như bị rực hỏa hổ để mắt tới đều nguy rồi. Tốt. Thương Tùng đội vã tìm được rồi Khương Trạch, đồng thời hướng hắn chuyển đạt Vũ lời nói. Khương Trạch không dám trì hoãn, trực tiếp mang theo Khiếu Nguyệt, Vân Dực cùng Bản Dương đuổi tới tế đàn bên cạnh, đi theo Vũ lễ bái qua đi, lặng lặng đợi tại nguyên chỗ. Khương Trạch mang theo khẩn trương hướng Vũ hỏi, đầu kia rực hỏa hổ lẽ nào dám tiến công bộ là sao? Vũ lắc đầu, khó mà nói, độ kiếp thất bại là một cái đả kích cực lớn, nếu như nó nổi điên lời nói, chuyện gì đều làm ra được. Bình thường các ngươi đều thích đi săn dị thú, vì dị thú thịt cùng dị thú huyết có thể để thăng đồ đằng lực lượng, nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, đối với dị thú mà nói, đồ đằng chiến sĩ huyết nhục đồng dạng là vật đại bổ, cũng có thể giúp nó nhóm tăng thực lực lên. Khương Trạch còn là lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này, chẳng qua hắn nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu. Nhược nhục cường thực rừng rậm phát tác, cũng không phân chia nhân hòa dị thú. Đồ đằng chiến sĩ chiếm cư ưu thế lúc, có thể săn giết dị thú đến tăng thực lực lên, dị thú thực lực mạnh hơn lúc, cũng đồng dạng có thể coi đồ đằng chiến sĩ là thành con mồi. Giã ngoại dị thú bình thường là phân tán, với lại chạy trốn năng lực mạnh, không rất dễ dàng tóm đến đến. Nhưng trong bộ lạc đồ đằng chiến sĩ thường thường tụ tập chiến đấu, với lại bởi vì là tín ngưỡng tồn tại, sẽ không tùy tiện chạy trốn, nếu như rực hỏa hổ thật có thể tấn công vào trong bộ lạc, đông chốc đều có thể thu được sung túc đồ ăn. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Khương Trạch cũng có chút khẩn trương, bên cạnh hắn cũng không chỉ một con dị thú a, với lại hắn cũng là đồ đằng chiến sĩ, ở trong mắt rực hỏa hổ khẳng định là dừng lại mỹ vị tiệc. Ngao. Mê vụ xâm lâm vùng trời, đầu kia rực hỏa hổ tìm kiếm một vòng về sau, quả nhiên hướng Tê bộ lạc vị trí bay tới. Mặc dù cánh có chút rách rưới, nhưng tốc độ cực nhanh, sau lưng kéo lấy một cái thật dài đuôi lửa. Nhưng mà, khi nó từ thần thụ bên cạnh bay qua lúc, một cái lộng lây chói mắt xanh lá cảnh đột nhiên đưa ra ngoài, giống một cái thần tiên loại, đột nhiên hướng phi giữa các hàng rực hỏa hổ quất tới. Ngao. Dực Hỏa Hổ không hề phòng bị phía dưới, hét thảm một tiếng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã vào khu rừng rậm rạp trong, nện đứt vô số cành cây. Nó nhanh chóng bò lên, nghi ngờ không thôi nhìn về phía gốc kia khổng lồ thần thụ, phát ra tính uy hiếp tiếng gầm. Thần thụ nguy nhưng bất động, chỉ có cái kia xanh lá cảnh như cũ tại không trung theo gió lắc lư. Dực Hỏa Hổ cuối cùng không có thật sự nổi điên, khi nó ý thức được thần thụ không thể chiến thắng sau đó, ngay lập tức lách qua thần thụ phạm vi công kích, tiếp tục hướng Tê Bộ Lạc phương hướng đánh tới. Tế đàn phía trước, Lam Vũ cảm nhận được Dực Hỏa Hổ khí tức càng ngày càng gần về sau, quả quyết bắt đầu ngâm tụng vũ chú, mời trong tế đàn tê thần cùng các vị tổ tiên ra tay. Hu hu hu. Rất nhanh, Tê Bộ Lạc tế đàn bên trên thổi lên vòi rồng, từng đạo sương mù màu đen từ tế đàn nội bộ phát ra, dần dần đem toàn bộ tế đàn bao vây lại. Hững. Sau một lát, một đầu khổng lồ tê như hư ảnh xuất hiện tại phía trên tế đàn, hướng về phía đang hướng bên này bay tới Dực Hỏa Hổ phát ra kinh thiên tiếng gầm gừ. Sau đó, một đạo lại một đạo đồ đằng chiến sĩ thân ảnh cũng theo đó xuất hiện. Bọn hắn cùng Tê Như Hư ảnh song song đứng thẳng, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đang hướng bên này bay tới Dực Hỏa Hổ, vũ khí trong tay vận sức chờ phát động. Đó là Tê Bộ Lạc lịch đại các vị tổ tiên. Giờ khắc này, thân ở tế đàn phía trước Hương Trạch cảm nhận được cảm giác ngột ngạt cực kỳ mạnh, trong lòng sinh ra bản năng kính sợ. Đồng thời, trên người hắn đồ đằng vẫn tất cả đều phát sáng lên, đồ đằng lực lượng so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn sinh động. Là cái này trong truyền thuyết Tê thần cùng tổ tiên sao? Hương Trạch rất nghĩ ngẩng đầu nhìn một xem bọn hắn rốt cục hình dạng thế nào, nhưng phía trên cảm giác gáp bách trọng như sơn nhạt, đáng sợ khí tức mênh mông như biển, hắn căn bản không ngóc đầu lên được. Làm Dực Hỏa Hổ bay đến Tê Bộ Lạc ngoài lúc, bị đột nhiên xuất hiện biến hóa bức đến gắng gượng dừng bước. Cùng lúc đó, nó phát hiện bên rìa tế đàn có một gốc cùng mấy cái dị thú nhét chung một chỗ tiểu thụ, khí tức cùng vừa rồi công kích nó thần thụ rất tương tự. Ngao. Dực Hỏa Hổ do dự chỉ chốc lát, cuối cùng phát ra nhất đạo không cam lòng gầm gừ, quay người hướng đường phương hướng bay đi. Nó nay đã thân chịu trọng thương, nếu như chọc giận cây kia đáng sợ thần thụ, cùng với tế đàn bên trên tê thần cùng bộ lạc tổ tiên, chỉ sợ tối nay đều phải ở lại chỗ này. Dực Hỏa Hổ sau khi rời đi, sương mù màu đen bên trong Tê Như Hư ảnh cùng các vị tổ tiên chậm rãi lui về trong tế đàn, sương mù màu đen cũng dần dần biến mất. Cảm tạ tê thần cùng các vị tổ tiên che chở bộ lạc. Vu hướng tế đàn không ngừng lễ bái, hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, nhưng không có đứng vững, có chút lảo đảo. Khương Trạch đội vàng tiến lên đỡ lấy, quan tâm mà hỏi, "Vu, ngươi không sao chứ?" Vu lắc đầu, nói, "Không sao, chính là lớn tuổi, có chút không còn dùng được." Khương Trạch nói, "Vu, ta dịu ngươi đi về nghỉ ngơi đi." Vu đạo, "Thanh Lân dịu ta trở về là được rồi, ngươi tối nay không nên rời đi tế đàn, lỡ như đầu kia Dực Hỏa Hổ lại giết trở lại đến, chỉ có tê thần cùng các vị tổ tiên năng lực bảo vệ được ngươi." Một bên Thanh Lân nghe vậy, ngay lập tức tiến lên đỡ lấy Vu cánh tay, chậm rãi hướng cách đó không xa thạch ốc đi đến. Thủ Linh Thương Tùng ngồi ở Khương Trạch bên cạnh, nói, "Trạch, ta cùng ngươi ở chỗ này thủ một đêm đi." Khương Trạch cảm kích nói, "Đa tạ thủ lĩnh." Thương Tùng khoát khoát tay, không nói thêm gì, chỉ là lặng lặng cùng Khương Trạch ngồi. Khương Trạch nhìn đầy trời đầy sao, lại liếc mắt nhìn thần bí tế đàn, trong lòng có một bụng nghi vấn, nhưng lại không ai có thể giải đáp cho hắn. Tê Bộ Lạc đồ đằng thần, rốt cục là một cái dạng gì trạng thái? Tê Bộ Lạc các vị tổ tiên, là lấy linh hồn phương thức tồn có ở đây không? Bọn hắn dựa vào cái gì duy trì tự thân tồn tục cùng thực lực? Tất nhiên dị thú có thể độ kiếp thành thần, người kia hẳn là cũng có thể thành thần, vì sao chưa từng nghe nói qua lấy người vì đồ đằng thần bộ lạc đâu? Hoặc nói, là bởi vì chính mình kiến thức quá ít, tạm thời còn không có gặp được dạng này bộ lạc. Đủ loại nghi vấn, tại Khương Trạch trong lòng quanh quẩn, nhưng tạm thời rất khó chiếm được giải đáp. Vu khẳng định là hiểu rõ một ít tình huống cụ thể, nhưng về thần linh chuyện, hắn luôn luôn giữ kín như bưng, Khương Trạch rất khó từ trong miệng hắn hỏi ra tin tức có giá trị. Thanh Lân đối với hắn ngược lại là biết gì nói đấy, có thể, chờ sau này Thanh Lân học tập nhiều thứ, có thể từ nàng chỗ nào thăm dò được một điểm hữu dụng thông tin. Khương Trạch trong đầu quanh quẩn lấy đủ loại ý nghĩ, còn muốn lo lắng đầu kia Dực Hỏa Hổ đột nhiên giết trở lại đến, một đêm này lại hào không buồn ngủ. Lúc nửa đêm, hắn lại mơ hồ nghe được Dực Hỏa Hổ tiếng hổ gầm, đồng thời còn kèm theo một loại khác dị thú phẫn nộ giống lên một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa Dực Hỏa Hổ đã tìm được cái thứ hai mục tiêu con mồi. Bất quá, vì khoảng cách quá xa, Khương Trạch khó mà phân biệt Dực Hỏa Hổ rốt cục tại săn mồi loại kia dị thú, chỉ có thể lưu lại chờ ngày sau xem xét. Trăng khuyết treo cao, đầy sao lấp loé, cái này vốn nên là một cái thanh lũ ban đêm. Nhưng bởi vì Dực Hỏa Hổ tồn tại, một đêm này rừng rậm nhất định sẽ không bình tĩnh. Chương 83, giống như đã từng quen biết chuyện xưa chương 83, giống như đã từng quen biết chuyện xưa sáng sớm, một sợi ánh nắng xuyên thấu tầng mây, chiếu ở Khương Trạch trên mặt. Đang quận lại chân ngồi xuống minh tưởng Khương Trạch mở mắt ra, "Ừm, trời đã sáng." Bên cạnh Thương Tùng duỗi lưng một cái, vẻ mặt nhẹ nhõm nói, "Trời đã sáng, đầu kia Dực Hỏa Hổ khẳng định là sẽ không tới, ta đi về nghỉ trước một chút." Thương Tùng hướng tế đàn cung kính lễ bái một phen, cảm tạ tê thần cùng tổ tiên che chở bộ lạc, sau đó tiêu sái quay người rời đi. "Đa tạ thủ lĩnh theo giúp ta nhịn một đêm." Khương Trạch đứng dậy, hướng Thương Tùng bóng lưng thi lễ một cái, chân thành nói lời cảm tạ. Thương Tùng đầu cũng không quay lại, không thèm để ý chút nào hướng về sau khoát khoát tay, nên ngang rời đi. Khương Trạch nhìn Thương Tùng bóng lưng, lần đầu tiên cảm nhận được bảo hộ cảm giác, trong lòng ấm áp. Khương Trạch bay người đối mặt tế đàn, lần đầu tiên nghiêm túc được rồi một lần đại lễ, tâm tính thượng đã xảy ra biến hóa rất lớn. Nguyên lai, Vu thường nói che chở thật tồn tại, tế đàn bên trên tê thần cùng tổ tiên cũng không phải chỉ biết là hưởng thụ cung phụng mà không kiếm sống. "Đi, về nhà." Khương Trạch chào hỏi một tiếng, sau đó dẫn đầu hướng thạch ốc phương hướng đi đến. Khiếu Nguyệt, Vân Dực, Bàn Dương, Tiểu Thần Thụ sôi nổi đuổi theo, tại bọn chúng phụ trợ dưới, Khương Trạch hình tượng có vẻ đặc biệt cường đại, trên đường các tộc nhân đều quăng tới sùng bái cùng ánh mắt kính sợ. Về đến thạch ốc về sau, Khương Trạch không có chút nào cơn buồn ngủ, thậm chí cảm giác có chút tinh lực dồi dào, thế là liền đến hậu viện cho hoa màu nhổ cỏ, bón phân, bắt trùng, bận rộn đã hơn nửa ngày. Buổi chiều, Khương Trạch phát hiện dưới mái hiên sài không có nhiều, thế là quyết định lên núi đốn tuổi. Tại nguyên thủy thời đại, sài là loại thứ nhất nhanh chóng tiêu hao phẩm, so bất luận gì đó tiêu hao đều muốn nhanh. Khương Trạch xuyên qua tới sau đó, làm được nhiều nhất, rất vụn vặt chuyện chính là đốn tuổi. Có ít người có thể biết hoài nghi, ở tại rừng rậm nguyên thủy trong làm sao có khả năng thiếu sài? Nhưng Khương Trạch dùng thực tế kinh nghiệm kể ngươi nghe, thật sự sẽ thiếu. Tê bộ lạc trước kia có hơn 300 cái tộc nhân, hiện tại có hơn 400 cái, mỗi ngày tiêu hao tuổi số lượng cực kỳ to lớn. Tại không chặt phạt những kia đại thụ tình huống dưới, trung quanh tuổi khô không bao lâu liền bị nhặt hết, nhỏ một chút thụ cũng sẽ bị chém sạch, muốn tìm sài cũng chỉ có thể đi càng xa trong rừng rậm. Tìm kiếm thức ăn, đốn tuổi, cơ hồ là bộ lạc người trừ gian nan vất vả mưa tuyết và khí trời ác liệt ngoại mỗi ngày đều tại làm chuyện. Khiếu Nguyệt, cùng ta lên núi. Khương Trạch lấy được trường mâu, đũa đá cùng dây thừng về sau, đơn giản chào hỏi một tiếng, một đầu thân dài gần 3 mét băng xương lăng ngay lập tức chui ra, chạy đến trước người hắn dừng lại. Khương Trạch nhẹ nhàng nhảy lên, trở mình vững vàng ngồi ở trên lưng sói. Xuất phát. Khương Trạch ra lệnh một tiếng, băng xương lang ngay lập tức trở đi hắn hướng trong rừng rậm đi đến, nhịp chân không chỉ nhanh, với lại rất ổn. Khi hắn đi ngang qua khu cư trú lúc, một vị bộ lạc lao nhân hướng hắn chào hỏi, "Trạch, lại lên núi à?" Khương Trạch cười lấy đáp lại nói, "Đúng vậy a, lên núi chặt điểm sải." Lao nhân dặn dò, "Gần đây trên núi không an toàn, không muốn đi quá xa a." "Yên tâm, ta sẽ chú ý an toàn." Khương Trạch một bên đáp lại lão nhân, một bên tiếp tục đi tới, dọc đường tộc nhân đều nhiệt tình chào hỏi. Khương Trạch cũng đều cười lấy một lần ứng. Tiểu này hòa thuận không khí, nhường Khương Trạch cảm giác thật thoải mái. Rời khỏi khu cư trú cùng khu trồng trọt về sau, Khiếu Nguyệt mang theo Khương Trạch một đầu đâm vào rậm rạp rừng rậm nguyên thủy trong, môi trường trong nháy mắt thay đổi. Cao lớn cây cối che khuất bầu trời, các loại không biết tên chim hót tiếng côn trùng kêu bên tai không dứt, con sóc tại cảnh cây ở giữa nhảy vọt, côn trùng bò trên mặt đất, phương xa ngẫu nhiên còn mơ hồ truyền đến vượn gầm tiếng thú gạo. Bước vào loại hoàn cảnh này về sau, Khiếu Nguyệt ngay lập tức trở nên cảnh giác, hai con cái lô thai lớn thẳng tắp dựng thẳng, nghe lén lấy bốn phía tất cả động tĩnh. Băng con mắt màu xanh lam quét mắt những tia ẩn nút trong bóng tối uy hiếp. Khương Trạch không có tại khoảng cách bộ lạc gần trong rừng rậm cùng những tia người già trẻ em đoạt xài, mà là cưới lấy băng xương lang đi tới càng xa trong rừng rậm. Bên này tuổi khô đâu đâu cũng thấy, nhưng khoảng cách xa xôi, muốn làm trở về cần muốn không thiếu khí lực cùng thời gian. Khiếu Nguyệt, chính là ở đây đốn tuổi đi. Khương Trạch tìm vị trí tốt về sau, từ băng xương lang trên lưng nhảy xuống tới, sau đó bắt đầu tìm kiếm cũng đủ lớn cây khô, dự định trực tiếp khiêng một cái đại nguyên mục trở về, lại làm một điểm ngắn tuổi trói lại cho Khiếu Nguyệt trở đi. Hắn ở đây bốn phía tìm kiếm chỉ chốc lát, tìm được rồi một gốc đường kính hẹn nửa mét, vỏ cây đã mục nát chóc ra cây khô. Nay quả không sai, vỏ cây đều rơi mất, bộ rễ khẳng định cũng nát hết. Khương Trạch buông xuống búa đá cùng nhánh dây, đi tới khô dưới gốc cây, hai tay tựa vào thân cây, sau đó bắt đầu vận chuyển đồ đằng lực lượng. Lên. Chỉ thấy trên mặt hắn cùng trên cánh tay đồ đằng vằn tất cả đều phát sáng lên, hai tay bị quán chú cực lớn lực lượng. Răng rắc răng rắc. Tại Khương Trạch cự lực phía dưới, cây kia to hơn thùng nước cây khô lại bị nhổ tận gốc, phía trên cùng cái khác thụ giao thoa cảnh cây sôi nổi đứt gãy. Khương Trạch ôm cây khô đi về phía trước một khoảng cách, đem cây khô từ cái khắc cảnh cây đang dây dừa kéo xuống, ngã trên mặt đất. Oeng, cây khô ngã xuống đất về sau, phát ra tiếng vang ầm ầm, thủ đôi mục nát tương đối lợi hại bộ phận, trực tiếp gãy làm hai. Khương Trạch mang theo đũa đá, đem cảnh cây toàn bộ chém đứt, vì cảnh cây không kiên nhẫn đốt, với lại nha nha xoa xoa, chỉ có thể buộc chặt thành một gánh trọn trở về. Thô to thân cây càng chịu lửa, với lại không cần buộc chặt, tất nhiên chạy xa như vậy, Khương Trạch khẳng định phải khiêng thân cây trở về, mà không phải chọn những kia không kiên nhẫn đốt cảnh cây. Khương Trạch xử lý cây khô lúc, Khiếu Nguyệt liền chạy tiến trong rừng rậm tự do hoạt động, nó vô cùng thích đi săn mồi một ít cỡ nhỏ động vật, vừa an toàn, cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Ngao. Khương Trạch vừa mới xử lý đến một nửa, đột nhiên, xa xa truyền đến Khiếu Nguyệt mang theo lo lắng tiếng kêu. Ừm. Có manh thú to lớn xuất hiện. Khương Trạch từ tiếng gào thét trong chính xác lĩnh hội tới Khiếu Nguyệt ý nghĩa, hắn buông xuống đũa đá, nhặt lên một bên trường mâu, sau đó ngay lập tức hướng Khiếu Nguyệt vị trí tiến đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, không bao lâu, liền mang theo trường mâu vòng qua một rừng cây, đi tới Khiếu Nguyệt bên người. Lúc này, Khiếu Nguyệt chính đối một đầu hình thể khổng lồ dị thú nhai răng, trong cổ họng không ngừng phát ra tính uy hiếp tiếng gầm. Con dị thú kia thể dài tới 4-5 mét, vai cao cũng gần 2 mét, là một đầu so Khiếu Nguyệt hình thể lớn tự thú. Nó đầu trường hai con sắc bén đại giác, một trước một sau, vừa to vừa dài, toàn thân bao trùm lấy thật dày da lông, bốn vó tráng kiện hữu lực, sau lưng còn có một cái tráng kiện cái đuôi. Khương Trạch một chút đều nhận ra, đây là một đầu vẫn ở tại ấu niên kỳ hắc phong tên yêu, với lại rất có thể là hắn từ mật phong bộ lạc đường về trên đường nhìn qua kia một đầu. Chẳng qua, làm lúc đầu này Hắc Phong Tê Nhu bên cạnh còn có một đầu khổng lồ trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu bảo hộ nó, bây giờ lại lẻ loi trơ trọi một mình xuất hiện trong rừng rậm, với lại trên người rõ ràng có không ít vết thương. Chuyện gì xảy ra? Đầu kia trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu đi nơi nào? Khương Trạch cẩn thận hướng bốn phía quét mắt một vòng, nhưng không có phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lẽ nào, đầu kia trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu xảy ra chuyện? Khương Trạch đột nhiên nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh, càng nghĩ càng có khả năng. Đầu kia rực hỏa hộ tại Tê bộ lạc ăn quả đắng, với lại vô cùng cần thiết ăn dị thú, bổ sung độ kiếp tiêu hao lực lượng. Nếu như tỉnh cờ gặp phải đầu kia trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu, tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha. Hống. Hắc Phong Tê Nhu dường như có chút nôn nóng, nó không ngừng phát ra tiếng gầm, lắc đầu vẫy đuôi cố gắng dọa đi Khiếu Nguyệt cùng Khương Trạch, móng trên mặt đất đào ra một cái hố. Nhưng Khương Trạch không nhúc nhích chút nào, ngược lại hai mắt sáng lên chằm chằm vào đầu này Hắc Phong Tê Nhu. Hắn đã sớm muốn có một đầu dị thú Tê Nhu làm thú cưỡi, nếu như đầu kia trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu thật sự xảy ra ngoài ý muốn, dưới mắt chính là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt à. Ra đi, Vạn Linh Khế Ước. Khương Trạch đem băng xương lang Khiếu Nguyệt lay đến một bên, tiếp đó quả quyết gọi ra vận dấu kín tại trên cánh tay trái quyển gia thú. Rào rào. Thần bí quyển gia thú phi đi ra về sau, tại Khương Trạch trước mắt chậm chậm triển khai, đồng thời nhanh chóng cấp ra nhất đạo thông tin. Hắc Phong Tên Nhu, linh trí trung đẳng, tiềm lực trưởng thành cao, có phải cùng với nó thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo? Khương Trạch mặc niệm nói, thành lập linh hồn cộng hưởng thông đạo. Ông quyển gia thú hơi chấn động một chút, sau đó bắn ra hai đạo quang mang, nhất đạo kết nối Khương Trạch, nhất đạo liên tiếp đầu kia Hắc Phong Tên Nhu. Thành lập linh hồn cộng hưởng về sau, Khương Trạch ngay lập tức lộ ra ngay trên người đồ đằng văn, hướng dẫn từng bước đối với đầu kia Hắc Phong Tên Nhu nói, tiểu gia hỏa, không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi, nhìn thấy trên mặt ta đồ đằng văn sao? Ta đến từ một cái lấy Tê Nhu là đồ đằng bộ lạc, chúng ta bộ lạc đối với Tê Nhu rất hữu hảo. Có lẽ là Khương Trạch trên mặt đồ đằng văn có tác dụng, có lẽ là đầu này Hắc Phong Tê Nhu còn tương đối là đơn thuần, khi nó phát hiện mình năng lực nghe hiểu Khương Trạch về sau, trong mắt địch ý trong nháy mắt thiếu một hơn phân nửa, trong miệng phát ra thấp giọng nhẹ nào. Khương Trạch tiếp tục hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi năng lực nói cho ta biết trên người ngươi đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở đây, vì sao trên người ngươi sẽ có thương? Nhắc tới xuất hiện ở nơi này nguyên nhân, cùng với thương thế trên người, đầu kia Hắc Phong Tê Nhu tâm tình lập tức hỏng mất, nó khẽ kêu, hướng Khương Trạch nói về nguyên nhân. Khương Trạch suy đoán không có sai, đêm qua dược hỏa hổ công kích Tê bộ lạc sau khi thất bại, ngay lập tức thay đổi phương hướng, đi địa phương khác tìm kiếm dị thú. Kia hai đầu Hắc Phong Tê Nhu hình thể lớn, mục tiêu cũng lớn, lại thêm dược hỏa hổ mới vừa ở Tê bộ lạc ăn quả đắng, đông chốc đã nhìn chằm chằm chúng nó, đồng thời phát động công kích. Dược hỏa hổ đã là muốn độ kiếp thành thú thần tồn tại, Hắc Phong Tê Nhu làm sao có khả năng đánh thắng được? Trong chiến đấu, đầu kia trưởng thành Hắc Phong Tê Nhu lấy mạng sống ra đánh đổi kéo lại dược hỏa hổ, cho tiểu Hắc Phong Tê Nhu tranh thủ một cái cơ hội chạy trốn. Tiểu Hắc Phong Tê Nhu một đường phi nước đại, ven đường lại gặp phải một ít dị thú tập kích, nhưng cũng may nó ra dày thịt béo, với lại huyết mạch trong người lực lượng đã trải qua sơ bộ thức tỉnh, tốc độ nhanh vô cùng, cuối cùng may mắn đảo đến nơi này. Khương Trạch nghe đến nơi này, tâm trạng trở nên rất phức tạp, thậm chí có chút dở khóc dở cười. Cố sự này, hắn có vẻ giống như nghe qua không chỉ một lần đâu. Nếu như hắn nhớ không lầm, băng xương lang thiếu nguyện, phong bạo cự ương vân dực đều là bởi vì đầu kia dược hỏa hổ công kích mới chạy trốn tới Tê bộ lạc phụ cận, bị hắn nhặt được đồng thời khế ước. Hiện tại đầu này Hắc Phong Tê Nhu lại là tình huống như vậy, lẽ nào đầu kia sắp thành thần hung tàn dược hỏa hổ thật là phúc tinh của hắn? Chương 84, Tê Nhu kỵ sĩ lại xuất hiện. Chương 84, Tê Nhu kỵ sĩ lại xuất hiện. Trong rừng rậm, Khương Trạch chậm rãi tiến lên, sờ lên Hắc Phong Tê Nhu đầu to lớn, trấn an nói, tiểu gia hỏa, cùng ta ký kết khế ước đi, chỉ cần cùng ta về đến bộ lạc, ngươi đều an toàn. Hắc Phong Tê Nhu thận trọng nhìn thoáng qua bên cạnh Khiếu Nguyệt, không còn nghi ngờ gì nữa đối với đầu kia toàn thân tản ra hàn khí băng xương lang có chút e ngại. Khương Trạch thấy thế, đối với Khiếu Nguyệt nói, ngươi đi vừa nãy đốn tuổi địa phương chờ ta. Thử. Khiếu Nguyệt lỗ mũi phun ra lưỡng đạo bạch khí, liếc Hắc Phong Tê Nhu một chút, nhưng sau đó xoay người chậm rãi đi. Khiếu Nguyệt sau khi đi, Hắc Phong Tê Nhu quả nhiên buông lòng rất nhiều. Khương Trạch tiếp tục nói, đừng nhìn Khiếu Nguyệt nhìn hùng, kỳ thực nó giống như ngươi đáng thương, mụ mụ cũng bị dược hỏa hổ ăn hết. Bên cạnh ta còn có một đầu phong bạo cự ưng, cũng là đồng dạng cảnh ngộ. Nếu như ngươi theo ta, và thực lực các ngươi cường đại về sau, nói không chừng có cơ hội liên thủ hướng đầu kia dược hỏa hổ báo thủ. Hắc Phong Tê Nhu nghe nói có cơ hội báo thủ, lại thêm nó hiện tại xác thực không chỗ có thể đi, đơn giản tự hỏi một lát sau, cuối cùng gật đầu một cái, đáp ứng ký kết khế ước. Khương Trạch thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Ký kết khế ước cần phải có cái tên, quê hương của ta có một tên như Vọng Nguyệt truyền thuyết, đều bảo ngươi. Vọng Nguyệt đi. Khương Trạch lấy hết tên về sau, không chút do dự dùng đao đá hướng trên ngón tay của mình đâm một đao, gạt ra một giọt máu tươi, nhỏ tại trên sách gia thú. Sau đó hắn lại từ Hắc Phong Tê Nhu đùi miệng vết thương lấy một giọt máu tươi, đồng dạng nhỏ tại trên sách gia thú. Ông quyền gia thú bộc phát ra một hồi mãnh liệt ánh sáng mạnh, lưỡng đạo tiên huyết hình như đang sống tại trên sách gia thú không ngừng du tẩu, cuối cùng trở thành Khương Trạch cùng Vọng Nguyệt hai cái tên khắc ở khế ước phía dưới. Sau một lát, Khương Trạch cùng Hắc Phong Tê Nhu trong đầu đồng thời vang lên nhất đạo cổ lão thanh âm uy nghiêm, khế ước đã ký kết. Quyền gia thú bộc phát ra nhất đạo chói mắt quang mang, sau đó lại lần nữa thu nhỏ về tới Khương Trạch trên cánh tay trái, hóa thành nhất đạo không thấy được là ấn. Cùng lúc đó, Khương Trạch cùng Hắc Phong Tê Nhu trong lúc đó thành lập nhất đạo nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại bền chắc không thể phá được liên hệ. Khương Trạch sờ lên Tê Nhu bén nhọn tự giác, cùng với giày đặc như khôi giáp da lông, càng xem càng thích, hắn lấy ra chính mình mang theo người chữa thương vu dược, nói, ta cho ngươi bôi chút thuốc chữa thương phấn. Khương Trạch đem chữa thương vu dược đều vẩy vào Tê Nhu trên vết thương, bởi vì diện tích tương đối lớn, cơ hồ đem Khương Trạch mang theo thuốc bột đều vung xong rồi. Hắc Phong Tê Nhu nghe lời đứng tại chỗ, cho dù miệng vết thương truyền đến cảm giác đau đớn, cũng chỉ là cục bộ làn da run động một cái, thân thể cao lớn nguy nhưng bất động. Khương Trạch thoa hết thuốc bột về sau, nhìn những kia không nghiêm trọng lắm thương thế, hài lòng nói, tốt, không dùng đến mấy ngày, những vết thương này liền biết khỏi hẳn, đến lúc đó ngươi lại sinh long hoạt hổ. Sau đó, Khương Trạch thu hồi hồ lô, nâng lên trường mâu, nhịp chân nhẹ nhàng hướng vừa nãy đốn tuổi địa phương đi đến. Vọng Nguyệt, đuổi theo, ta mang ngươi về nhà. Hắc Phong Tê Nhu lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua chính mình đường đến, sau đó cùng Khương Trạch cùng nhau hướng Tê Bộ Lạc vị trí đi đến. Ước chừng sau một tiếng, Khương Trạch khiêng một cái vừa to vừa dài gỗ thô, mang theo Băng Xương Lang cùng Hắc Phong Tê Nhu xuất hiện tại Tê Bộ Lạc trên lãnh địa. Làm tuần thú lãnh địa chiến sĩ nhìn thấy đầu kia Hắc Phong Tê Nhu lúc, con mắt toàn bộ trừng lớn, hô hấp đều trở nên dồn dập. Mau nhìn, là Hắc Phong Tê Nhu. Thật là Hắc Phong Tê Nhu a. Trạch đem Hắc Phong Tê Nhu mang về. Thông tin truyền ra về sau, tất cả bộ lạc đều vỡ tổ, trong bộ lạc các tộc nhân sôi nổi để tay xuống trong sống, như ong vỡ tổ chạy tới nhìn xem Hắc Phong Tê Nhu. Không ai từng nghĩ tới, Khương Trạch chỉ là ra ngoài chặt cái xài, thế mà đem trong truyền thuyết dị thú Tê Nhu mang trở về, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã hoàn toàn thuần phục, nhìn thấy người căn bản cũng không chạy. Tế đàn bên cạnh trong nhà đá, Vũ đang mài một chồng thảo dược. Đột nhiên, một cái chiến sĩ vội vã chạy vào, mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng nói, "Vũ, Trạch đem một đầu Hắc Phong Tê Nhu mang về." "Cái gì?" Vũ nghe được câu này về sau, toàn thân chấn động, dược sử trực tiếp rơi trên mặt đất. Một bên Thanh Lân cũng lấy làm kinh hãi, thân làm Vũ truyền thừa nhân, nàng đã hiểu một đầu dị thú Tê Nhu đối với Tê Bộ Lạc đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Vũ không có đi nhặt dược sử, hắn chậm rãi đứng lên, con mắt nhìn chòng chọc vào kia cái chiến sĩ, âm thanh khẽ run nói, ngươi đem lời nói mới rồi lặp lại lần nữa. Kia cái chiến sĩ bị Vũ chằm chằm đến trong lòng có chút sợ hãi, nhưng vẫn như cũ chính xác thuật lại nói, Vũ, Trạch đem một đầu Hắc Phong Tê Nhu mang về. Đạt được xác định thông tin về sau, Vũ hô hấp đều dồn dập, hắn run rẩy đi ra cửa, hai chân run dữ dội hơn, Thanh Lân vội vàng đi theo, đỡ lấy cánh tay của hắn. Vũ đi thẳng tới tế đàn trước, phù phù một tiếng quỳ xuống, vui đến phát khóc nói, trời xanh có mắt, trời xanh có mắt à, vĩ đại Tê thần cùng tổ tiên, các ngươi nhìn thấy không? Trong truyền thuyết Tê Nhu kỵ sĩ xuất hiện, bộ lạc phục hưng có hy vọng. Ầm ầm. Vũ tiếng nói vừa mới rơi xuống, cả tòa tế đàn đều có hơi chấn động lên, sương mù màu đen trên tế đàn cuồn cuộn lấy, kia cái cự đại Tê Nhu xương đầu tách ra đạo đạo ô quang. Không còn nghi ngờ gì nữa, tin tức đột nhiên xuất hiện này, nhiều Tê thần cùng các vị tổ tiên cũng vô pháp giữ vững bình tĩnh. Nếu không phải bị giới hạn trạng thái đặc thù, chỉ sợ bọn họ đều nghĩ leo ra tế đàn, tận mắt đi xem. Vũ lần nữa lễ bái, sau đó trấn an nói, vĩ đại Tê thần cùng tổ tiên, mời không nên gấp gáp, ta lập tức đem Tê Nhu kỵ sĩ đưa đến tế đàn cho các ngươi nhìn xem. Vũ dường như làm ra tác dụng, tế đàn chấn động dần ngừng lại, sương mù màu đen cũng không còn bốc lên, chậm rãi thu liễm. Vũ lễ bái hết về sau, chậm rãi đứng lên, giờ khắc này, hắn còng lưng, cái eo đều đứng thẳng lên, trên mặt tươi cười rạng rỡ. Truyền lệnh, tuổi hiệu giác, tụ tập nhân, xếp hàng nên đón Tê Nhu kỵ sĩ. Vũ mệnh lệnh được đưa ra về sau, canh giữ ở tế đàn bên cạnh một cái chiến sĩ ngay lập tức cầm lên tù bà, dùng sức thổi lên. Hu hu. Cổ lão mà thê lương tiếng kèn trên bầu trời Tê Bộ Lạc không ngừng quanh quẩn, Vũ mệnh lệnh cũng bị nhanh chóng truyền đạt xuống dưới. Kết quả là, khiêm đại nguyên một Khương Trạch còn chưa về đến nhà, đều vẻ mặt sững sờ bị một đám chiến sĩ đỡ đến Hắc Phong Tê Nhu trên lưng. Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm nhanh chóng trở về phòng rửa tay, cầm lấy trường mâu, tại khu cư trú phía trước trên đất chống nhanh chóng xếp hàng. Làm Khương Trạch cưới lấy Hắc Phong Tê Nhu chậm rãi đi tới đây lúc, Vũ cùng thủ lĩnh đã đứng ở trong đám người, sắc mặt mười phần nghiêm túc. Lớn như vậy chiến trận, Khương Trạch quả thực có chút thụ sủng nhược kinh, hắn muốn từ Tê Nhu con bên trên xuống tới, nhưng lại bị Vũ cùng thủ lĩnh ánh mắt ngăn trở. Vũ nhìn đầu kia cao lớn Hắc Phong Tê Nhu, cao giọng tuyên bố, từ ngày hôm nay, Trạch chính là chúng ta Tê Bộ Lạc một đời mới Tê Nhu kỵ sĩ. Hai bên tộc nhân sôi nổi lấy quyền đấm ngực, hưng phấn hò hét nói, Tê Nhu kỵ sĩ, Tê Nhu kỵ sĩ, Tê Nhu kỵ sĩ. Vũ lại nói, mời Tê Nhu kỵ sĩ tiến về tế đàn, tiếp nhận Tê thần cùng tổ tiên chúc phúc. Tại mọi người chen chúc dưới, Khương Trạch cứ như vậy chóng mặt cưới lấy Hắc Phong Tê Nhu tiến về tế đàn. Đến tế đàn phía trước, Khương Trạch cuối cùng từ Hắc Phong Tê Nhu con bên trên xuống tới. Vũ thần tình nghiêm túc tự tay tại Khương Trạch trên mặt lại lần nữa hội chế đồ đàm văn, ngay cả Hắc Phong Tê Nhu và Nguyệt trên trán cũng vẽ lên một bức tranh đàm văn. Sau đó, tại Vũ dẫn đầu xuống, Khương Trạch cùng Hắc Phong Tê Nhu Vọng Nguyệt từng bước một đi tới tế đàn phía trước, bắt đầu hướng Tê thần cùng tổ tiên hành lễ. Ầm ầm. Tế đàn lần nữa khẽ chấn động, Khương Trạch rõ ràng cảm giác được rất nhiều ánh mắt tụ tập đến chính mình cùng trên người Vọng Nguyệt, hắn thậm chí năng lực mơ hồ nghe được một ít hưng phấn tiếng nghị luận. Khi bọn hắn được hết đại lễ về sau, lưỡng đạo năng lượng kỳ dị từ trên tế đàn bắn ra, chia ra rơi vào Khương Trạch cùng trên người Hắc Phong Tê Nhu. Rào rào. Khương Trạch thể nội đồ đằng lực lượng điên cuồng trào ra bắt đầu chuyển động, huyền như sóng biển đồng dạng cọ rửa tứ chi bách mạch, chỉ một lát sau thời gian, Khương Trạch thể nội đồ đằng lực lượng lần nữa đột phá một cái cấp độ. Tam sát chiến sĩ. Khương Trạch khó có thể tin nhìn chính mình nhanh chóng che kín đồ đằng văn hai tay, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình chẳng qua khế ước một đầu Hắc Phong Tê Nhu, lại thu được lớn như vậy chỗ tốt. Một bên Hắc Phong Tê Nhu cũng đồng dạng đạt được chỗ tốt, nó thương thế trên người mắt trần có thể thấy nhanh chóng khỏi hẳn, huyết mạch lực lượng cũng trở nên càng thêm cường đại, toàn thân trên dưới quấn vòng quanh từng đạo thật nhỏ hắc phong. Khương Trạch ngẩng đầu nhìn tế đàn, lại quay đầu nhìn một chút những kia ánh mắt bên trong bao hàm sùng bái cùng chờ mong các tộc nhân, cùng với bên cạnh mặt mũi tràn đầy vui mừng. Cho đến giờ phút này, Khương Trạch mới thật sự hiểu trong truyền thuyết Tê Nhu kỵ sĩ tại Tê Bộ Lạc tộc trong lòng người địa vị. Đây là một loại trí cao vô thượng vinh quang, càng ký thác tất cả bộ lạc phục hưng hy vọng, ngay cả Tê thần cùng các vị tổ tiên đều tự mình ra tay trợ giúp hắn trưởng thành. Chương 85, lực lượng cộng hưởng cùng đồ đẳng thần thông chương 85, lực lượng cộng hưởng cùng đồ đẳng thần thông rời khỏi tế đàn về sau, Khương Trạch mang theo Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt cùng Hắc Phong Tê Nhu Vọng Nguyệt về đến nhà. Hắc Phong Tê Nhu tạm thời được an trí tại hậu viện, Khương Trạch cho nó uy một chút lá rau cùng thanh thảo, ngày mai bộ lạc sẽ phái người cho nó chuyên môn xây dựng một tòa cỡ lớn Tê Nhu lều. Sau khi vào nhà, Khương Trạch cùng Tô Diệp đơn giản trò chuyện một chút, sau đó tùy tiện tìm cái cớ tiến nhập trong phòng. Sau khi tiến vào phòng, Khương Trạch ngay lập tức đóng ký cửa, chờ không nổi đem quyển gia thú kêu gọi ra. Vừa rồi tại tế đàn lúc, hắn thu được tê thần cùng tổ tiên chúc phúc, đồ đằng lực lượng đề thăng, biến thành tam sắc chiến sĩ. Tại hắn biến thành tam sắc chiến sĩ trong chớp mắt ấy, quyển gia thú cũng xuất hiện dị động, dường như giải tỏa một chút mới công năng. Chẳng qua, làm lúc trước mắt bao người, hắn không dám lo động, lại không dám đi kiểm tra. Hiện tại, hắn cuối cùng có thể đem quyển gia thú lấy ra. Xôn xao. Quyển gia thú tại Khương Trạch trước mặt nhanh chóng triển khai, Khương Trạch có thể nhìn thấy 6 phần phiên bản thu nhỏ khế ước tại trên sách gia thú theo thứ tự sắp xếp. Làm quyển gia thú triệt để triển khai về sau, phía trên nhanh chóng hiện ra một nhóm mới chữ viết, lực lượng cộng hưởng, sử dụng sau đó, nhưng cùng một đầu khế ước linh vật cộng hưởng lực lượng, mỗi ngày hạn sử dụng một lần. Còn có loại chuyện tốt này. Khương Trạch nhìn thấy chức năng mới về sau, lập tức đại hỉ, hắn muốn cho rằng tấm này quyển gia thú chỉ có thể giúp hắn cùng linh vật ký kết khế ước, không ngờ rằng lại còn có ẩn tàng công năng. Khương Trạch chờ không nổi nghĩ kiểm tra một chút cái này chức năng mới, thế là ngay lập tức thu hồi quyển gia thú, mở cửa phòng, đi ra ngoài. "Trạch, ngươi đi đâu?" Chính đang nấu cơm Tô Diệp ngẩng đầu hỏi. "Ta đi xem đầu kia hắc phong tên như thích không thích ứng môi trường." Khương Trạch thuận miệng trả lời một câu, sau đó trực tiếp đi tới hậu viện. Đến hậu viện về sau, Khương Trạch do dự một chút, cuối cùng lựa chọn quen thuộc nhất băng xương lang khiếu nguyệt thí nghiệm cái này năng lực mới. Hắn đi tới ổ sói bên cạnh, sờ lên khiếu nguyệt đầu, nói: "Chờ một chút mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không cần phải sợ, biết không?" Khiếu Nguyệt thuận theo gật đầu một cái, nhưng trong lòng có một loại không tốt lắm trực giác. Khương Trạch đưa bàn tay đặt tại Khiếu Nguyệt trên đầu, mặc niệm nói: "Lực lượng cộng hưởng." Hắn vừa mặc niệm xong, trên cánh tay trái quyển gia thú đều tách ra hào quang nhỏ yếu, Khương Trạch trong nháy mắt cảm giác một đạo lực lượng khổng lồ điên cuồng rót vào đến trong cơ thể của hắn. Nếu không phải hắn vừa mới đột phá, biến thành tam sắc chiến sĩ, huyết nục gân cốt đều chiếm được tăng cường, chỉ sợ cố lực lượng này có thể đem hắn no bạo. Khương Trạch toàn thân cơ thể nhanh chóng phồng lên, cả người tản ra một loại cường dã, khí thế cường đại, ngay cả con mắt cũng nhiễm lên một tầng cùng loại băng xương lang màu lam nhạt. Mà nằm ở ổ sói trong Khiếu Nguyệt, cảm giác lực lượng của thân thể trong nháy mắt mất đi một nửa, lập tức có chút bối rối. Nếu không phải Khương Trạch đều trước người, với lại đã nhắc nhở nó, chỉ sợ Khiếu Nguyệt đã kinh hoàng kêu lên. Lực lượng thật là cường đại. Khương Trạch lần đầu tiên tại không sử dụng đồ đằng lực lượng tình huống dưới, cảm thụ đến chính mình lực lượng trở nên cường đại như thế, lòng tự tin lập tức bạo giảm. Hắn bước đi đến một gốc cỡ thùng nước gỗ thô bên cạnh, trong tiếng hít thở, sau đó hung hăng một quyền đập xuống. Răng rắc. Thô to gỗ thô tại cự lực tàn phá dưới, trong nháy mắt gãy làm hai, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Sau đó Khương Trạch lại thử cử cự thạch, khai cung bắn tên và kiểm nghiệm lực lượng thủ đoạn, hiệu quả đều phi thường tốt. Không tệ. Khương Trạch đối với cái này năng lực mới phi thường hài lòng, hắn về tới băng xương lang bên cạnh, kết thúc trước lực lượng cộng hưởng. Rốt cuộc, lực lượng cũng không đột nhiên sinh ra, chỉ là cộng hưởng mà thôi, nếu như hắn kéo dài tiêu hao cố lực lượng này, Khiếu Nguyệt chỉ sợ muốn nghỉ ngơi thật lâu mới có thể khôi phục. Khương Trạch đơn giản đánh giá một chút, nếu như hắn vừa nãy mượn dùng chính là hắc phong tên như lực lượng, một quyền xuống dưới, chỉ sợ tảng đá đều có thể nện nứt. Cái này năng lực mới nếu như vận dụng thật tốt, lại thêm hắn nguyên bản đồ đằng lực lượng, tại chiến đấu cùng đi săn trong tuyệt đối có thể phát huy ra kỳ hiệu. Khương Trạch bố Khiếu Nguyệt đầu nói: "Đừng sợ, lực lượng cộng hưởng không phải quang rút lực lượng ngươi, về sau ta thực lực cường đại, cũng có thể cho ngươi mượn dùng, đến lúc đó ta ủng hộ ngươi giết chết đầu kia rực hỏa hổ." Khiếu Nguyệt nghe được câu này, lập tức an tâm một ít, lại lần nữa nằm sấp xuống dưới. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Khương Trạch lại cùng Hắc Phong Tê Như và Nguyệt, Phong Bạo Cự Ưng Vân Dực, Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giáp, Bàn Dương Đại Giác liên tiếp thử lực lượng cộng hưởng. Lực lượng lớn nhất chính là Vọng Nguyệt, cô kia bàng bạc cự lực, kém chút đem Khương Trạch no bạo. Tiếp theo là Huyền Giáp, Vân Dực, Đại Giác. Nhắc tới cũng kỳ, cũng không biết có phải hay không là thường xuyên trộm gặm tiểu thần thụ Diệp Tử nguyên nhân, Khương Trạch phát hiện Bàn Dương Đại Giác trí thông minh cùng sức chiến đấu đã vượt xa phổ thông Bàn Dương, ngay cả hình thể cũng càng dài càng cường tráng, trên đầu một đôi sừng dê càng là hơn lại lớn lại sắc bén. Chiếu như thế sinh trưởng xuống dưới, có thể một ngày kia, đầu này phổ thông Bàn Dương năng lực lộ sắc thành dị thú cũng không nhất định. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không muốn lòng tham, bỗng chốc đem tiểu thần thụ triệt để chọc giận, bằng không rất có thể sẽ bị cốt chết. Trừ ra quyển gia thú năng lực mới bên ngoài, Khương Trạch còn từ Vu Khẩu bên trong biết được một cái khác đáng giá ngạc nhiên chuyện. Trong nhà đá, Khương Trạch mười phần kinh ngạc mà hỏi: "Vu, ngươi là nói, đồ đằng chiến sĩ kỳ thực cũng có thể thức tỉnh như dị thú thần thông như vậy?" Vu gật đầu nói: "Đương nhiên, người không hề so dị thú kém, dị thú có đồ vận, chúng ta làm sao lại như vậy không có? Chẳng qua, dường như dị thú còn nhỏ không cách nào sử dụng huyết mạch lực lượng mở dạng, chiến sĩ nghĩ thức tỉnh đồ đằng thần thông, ít nhất phải biến thành tứ sắc chiến sĩ, mà chúng ta Tê bộ lạc đã thật lâu chưa từng xuất hiện tứ sắc chiến sĩ." Vu nói đến đây, khẽ thở một hơi, nội tâm mười phần thổn thức. Sau đó, hắn lại ánh mắt sáng rực nhìn về phía Khương Trạch: "Trạch, ngươi là chúng ta Tê bộ lạc duy nhất có hy vọng đột phá tứ sắc chiến sĩ người, ta hy vọng một ngày kia, ngươi năng lực thành công thức tỉnh đồ đằng thần thông, nhường mỗi cái bộ lạc nhớ kỹ chúng ta Tê bộ lạc tên." Khương Trạch gật đầu nói: "Ta sẽ cố gắng." "Đúng, Vu, chúng ta Tê bộ lạc đồ đằng thần thông rốt cục kêu cái gì? Thi triển lúc là cái dạng gì?" Vu nghe được Khương Trạch tra hỏi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hồi ức. Thật lâu, hắn mới mở miệng nói: "Chúng ta đồ đằng thần thông rốt cuộc là tình hình gì, ta cũng chưa từng thấy qua, bất quá, theo Vu quyển ghi chép, chúng ta đồ đằng thần thông không chỉ một loại, mà là ba loại, mỗi cái chiến sĩ thức tỉnh đồ đằng thần thông cũng khác nhau. Loại thứ nhất đồ đằng thần thông, tên là Kiên Cố, có thể tăng cường chiến sĩ năng lực phòng ngự. Loại thứ hai đồ đằng thần thông, tên là Cuồng Tê Mãnh Dung, có thể tăng cường chiến sĩ năng lực công kích. Loại thứ ba đồ đằng thần thông, tên là Linh Tê Thông Cảm, có thể tăng cường chiến sĩ năng lực nhận biết. Khương Trạch sau khi nghe xong, tò mò hỏi, "Vu, có hay không có chiến sĩ năng lực đồng thời thức tỉnh này ba loại đồ đăng thần thông?" Vu đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lại chậm rãi gật đầu nói, "Có, đó chính là chúng ta Tê bộ lạc vị thứ nhất tổ tiên." "Vị thứ nhất tổ tiên a?" Khương Trạch trong đầu hoang tưởng ra một vị thân hình cao lớn, cầm trong tay trường mâu, cưới lấy một đầu dị thú tê như bộ lạc chiến sĩ, toàn thân phát sáng, giống chiến thần. Về phần Tê bộ lạc vị thứ nhất tổ tiên rốt cục hình dạng thế nào, không ai nói rõ được, rốt cuộc vinh diệu bích họa thượng tiểu nhân thực sự quá chịu tượng. Khương Trạch lại hướng Vu hỏi thăm một ít về đồ đằng thần thông sự việc, nhưng Vu biết đến cũng không nhiều, rốt cuộc Tê bộ lạc nhiều lần chiến tranh cùng di chuyển, hứa trọng yếu bao nhiêu Vu quyển đều bị mất, lưu giữ lại phần lớn không hoàn chỉnh. Hắn muốn biết đồ đằng thần thông cụ thể là cái dạng gì, chỉ có thể nỗ lực huấn luyện, ăn nhiều năng lực để thăng đồ đằng lực lượng đồ ăn, tranh thủ sớm ngày biến thành tứ sắc chiến sĩ, đến lúc đó thức tỉnh đồ đằng thần thông, tự nhiên liền hiểu. Chương 86, cỏ lao chiếu rơm cùng thăm dò hát thủy hồ, 1, chương 86, cỏ lao chiếu rơm cùng thăm dò hát thủy hồ, 1, mùa hạ, theo nhiệt độ lên cao không ngừng, trong rừng rậm thực vật nên đón sinh trưởng tốt mùa, dường như một ngày giống nhau. Bất quá, nóng bức cũng mang đến một vấn đề khác, đó chính là đáng ghét con muỗi cũng tại đại quy mô sinh sôi. Khương Trạch một cái tát đập vào trên đùi, đem một đầu hút máu muỗi to chụp dẹp, sau đó bấm tay đưa nó bắn bay, gãi gãi bị cắn địa phương, tiếp tục làm việc. Hắn đang nếm thử dùng cỏ lau bệ chiếu. Hát thủy hồ một bên, sinh trưởng đại lượng cỏ lau, là bộ lạc người yêu thích nhất thực vật một trong. Cỏ lau chồi non cùng rễ cây có thể làm đồ ăn, cỏ lau hoa mùa đông có thể trải giường chiếu giữ ấm, cỏ lau cái có thể biên giỏ, lập nhà đình, còn có thể nhóm lửa, có thể nói toàn bộ gốc đều là bảo vật. Bất quá, tê tộc nhân trong bộ lạc đối với cỏ lau sử dụng cũng chỉ thế thôi, bởi vì bọn họ di chuyển đến hát thủy hồ bên cạnh thời gian chẳng qua mấy năm, tạm thời còn chưa mở phát ra nhiều hơn nữa công dụng. Kỹ thuật mới xuất hiện, thường thường mang theo rất mạnh tính ngẫu nhiên. Như bệnh chiếu, dây của loại kỹ thuật này sống, chỉ có tại tháng năm dài đằng đẵng trong không ngừng làm các loại đến thử, mới có thể tại một lần tình cờ tìm thấy phương pháp luyện chế. Đương nhiên, Khương Trạch không cần hoa đại lượng thời gian đi thử sai. Vì trong đầu hắn chứa được mấy ngàn năm làm nông văn minh kết tinh, tùy tiện cầm giống nhau ra đây, đều là tiền nhân hoa vô số thời gian thử lỗi sau tổng kết ra kinh nghiệm, hắn chỉ cần sao chép là đủ. Khương Trạch đem cỏ lau cắt sau khi trở về, trải qua phơi nắng, bỏ vỏ, phá vỡ, ngâm, đánh vào hàng loạt chỉnh tự làm việc, cuối cùng thu được mấy chói tương đối mềm mại, mỏng manh cỏ lau sợi. Hắn dựa theo trong trí nhớ dáng vẻ, đem những thứ này dài mảnh trạng cỏ lau sợi chỉnh tề bài phóng trên mặt đất, như dệt vải mở dạng, phân ra kinh vi tuyến, sau đó không ngừng xuyên toa bệnh. Đây là một hạng rất khảo nghiệm kiên nhẫn sống, Khương Trạch chọn bệnh hoa đã hơn nửa ngày thời gian, mới bệnh thành một tấm không được tốt lắm nhìn xem chiếu rơm, đồng thời tỉ mỉ rào bên cạnh. Cuối cùng hoàn thành. Khương Trạch run lên chiếu cỏ lau thượng mảnh vụn, cầm đi ra bên ngoài dùng nước trôi rửa sạch sẽ, sau đó phóng ở dưới mái hiên phơi nắng. Lúc này đã là buổi chiều, từ bên ngoài làm cỏ phấn hương trở về liệt vừa vặn từ Khương Trạch trước nhà đã trải qua. Từ bộ lạc bắt đầu thuần dưỡng dã thu đến nay, lão liệt giống như tỏa sáng đệ nhị xuân, chăm sóc những kia súc vật so Khương Trạch còn muốn lên tâm, mỗi ngày đều cong đằng dò ra ngoài làm cỏ phấn hương. Hắn nhìn tấm kia cỏ lau chiếu, tò mò hỏi, "Trạch, ngươi lại làm cái gì mới đồ vật?" Khương Trạch đáp lại nói, "Thời tiết quá nóng, làm hai tấm cỏ lau chiếu rơm đệm trên giường đi ngủ, buổi tối tương đối mát mẻ." Cỏ lau chiếu rơm. Liệt buông xuống nặng nề đằng dò, đi đến cỏ lau chiếu rơm bên cạnh, lật qua lật lại nhìn một chút, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, "Thứ này coi như không tệ, vừa mềm mại, lại thông khí, loại khí trời này đệm trên giường đi ngủ, sắc thực vô cùng dễ chịu." Khương Trạch cười nói, "Liệt gia gia muốn là ưa thích, ta làm nhiều mượn giường, qua mấy ngày đưa cho ngươi." Liệt vội vàng khoát tay nói, "Không được không được, ngươi bây giờ thế nhưng tên như kỵ sĩ, ta bộ xương giả này ở đâu đáng giá ngươi hao tâm tổn trí, thứ này cũng không khó, quay đầu chính ta làm một tấm chính là." "Vậy được rồi, ta cho ngươi biết một ít cỏ lau chiếu rơm phương pháp cùng cần thiết phải chú ý địa phương." Khương Trạch cũng không có miễn cưỡng, từ biến thành tên như kỵ sĩ đến nay, các tộc nhân đối với hắn đều biểu hiện rất tôn kính, sẽ không tùy tiện tiếp nhận hắn món quà, cho dù tiếp nhận rồi cũng sẽ nghĩ biện pháp gấp bội trả lại, sợ chiếm hắn tiện nghi. Nếu như Khương Trạch cứng rắn muốn tiến cỏ lau chiếu rơm lời nói, lão liệt nằm ở trên giường khẳng định ngủ không được, không bằng đem kỹ thuật dạy cho hắn, nhường chính hắn làm ngược lại càng an tâm. Khương Trạch dùng đệ nhị chói xử lý tốt cỏ lau phiến, kỹ càng cho lão liệt giảng thuật một lần xử lý trải qua, bệnh phương pháp cùng chú ý hạng mục. Lão liệt mặc dù tuổi tác tương đối lớn, nhưng biên dò kinh nghiệm phong phú, này chủng loại dường như mặt phẳng bệnh kỹ thuật dường như vừa học liền biết, về phần làm tốt khó dùng, xem có đẹp hay không, vậy liền khảo nghiệm tài nấu nướng. "Đã hiểu, ngày mai ta liền đi chặt mấy chói cỏ lau quay về làm." Lão liệt nghe xong Khương Trạch giải thích về sau, hài lòng có một đám giỏ heo cỏ đi. Khương Trạch thừa dịp thời gian còn sớm, tiếp tục bệnh tờ thứ hai cỏ lau chiếu rơm. Đến lúc buổi tối, hai tấm mới tinh cỏ lau chiếu rơm tất cả đều làm xong, hong khô về sau, một tấm trải tại chính Khương Trạch trên giường, một cái khác Trương thì đưa cho Tô Diệp. "Dễ chịu." Ban đêm, Khương Trạch nằm ở tự tay bệnh cỏ lau chiếu rơm bên trên, nghe tự nhiên thực vật tán phát nhàn nhạt mùi, cảm giác cả người mười phần thả lỏng. Nhưng Khương Trạch không ngờ rằng chính là, làm lão liệt đem hắn chế tác chiếu cỏ lau thông tin truyền ra về sau, rất nhanh liền khiến cho rất nhiều tộc nhân tích cực bắt chước. Vẹn vẹn thời gian nửa tháng, tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm dường như đều tại chế tác cỏ lau chiếu rơm, đem hát thủy hồ bờ cỏ lau đều cho hao hết, thậm chí ngay cả trên núi những kia nhìn cùng cỏ lau tương tự cỏ trẻ vẹt đều gặp tai nạn. Một tháng sau, tê bộ lạc đại bộ phận tộc nhân đều ngủ lấy mới tinh cỏ lau chiếu rơm, mùa hạ giấc ngủ chất lượng tiêu thăng. Trừ ra cỏ lau chiếu rơm bên ngoài, Khương Trạch lại nếm thử làm cỏ lau dày cỏ, chẳng qua trải qua thực tế kiểm tra về sau, hắn phát hiện loài cỏ này dày cũng không nhìn xuyên, leo núi không dùng đến mấy ngày liền rách. So sánh dưới, Thu Diệp đám người chế tác gỗ mềm đáy vỏ cây dày, mặc thư thích hơn, cũng càng rắn chắc dùng bền, tại trong bộ lạc tương đối được hoan nghênh. Đương nhiên, mang giày người trung vi là số ít người. Đại đa số thanh tráng niên đồ đằng chiến sĩ đã thành thói quen chân trần đi đường, mặc vào bất ổn chân giày ngược lại ảnh hưởng hành động, trừ ra giá lạnh mùa đông, đại đa số lúc bọn hắn đều không mang giày. Cái này mùa hạ, trừ ra cỏ lau chiếu rơm cùng vỏ cây dày bên ngoài, tê bộ lạc còn xuất hiện hai cái tình huống mới, một cái là vùng đồng ruộng ăn không hết côn trùng, một cái khác chính là hát thủy hồ bờ rết không bao giờ hết tự hoa. Tại rừng rậm nguyên thủy trong khai hoang trồng trọt, độ khó so Khương Trạch tưởng tượng còn muốn lớn hơn nhiều. Năm ngoái, bọn hắn trồng đại đa số rễ củ cùng thân củ thực vật, mặc dù cũng nhận sâu bệnh ảnh hưởng cùng các loại cỡ nhỏ động vật đánh lén, nhưng ảnh hưởng là tương đối có hạn. Rốt cuộc, như khoai môn diệp, hoàng tinh cái, khoai núi đằng loại hình thứ gì đó, đối với đại đa số côn trùng lực hấp dẫn có hạn. Nhưng năm nay, bọn hắn trồng rất nhiều diệp tử loại, trái cây loại rau dại, côn trùng có hại đống chốc đều nhiều, dường như bắt đều bắt không hết. Khương Trạch đối với cái này có chút buồn rầu, rốt cuộc côn trùng có hại quá nhiều, đem cành lá gặm được nhão nhuẹn, mười phần ảnh hưởng thu hoạch. Nhưng tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm lại cũng không cho rằng đây là một chuyện xấu, bọn hắn đem những kia hoa màu trở thành mồi nhử, mỗi ngày làm không biết mệnh bắt côn trùng, bắt chim thú, sau đó mang về làm thịt ăn. Khương Trạch xem trọng là trường kỳ hiệu quả và lợi ích, mà bộ lạc người xem trọng là trước mắt thu hoạch, tiểu này tư duy hình thức to lớn sự khác nhau, chỉ có thể dựa vào thời gian cùng trải nghiệm chậm rãi đi chuyển biến. Phúc. Hát thủy hồ một bên, Nham Sơn ném mạnh trường mâu, đem một đầu trốn ở trong bụi cỏ cự hoa đóng ở trên mặt đất, cự hoa tứ chi liều mạng dãy rồi lấy, nhưng đã không làm nên chuyện gì. Nham Sơn nhanh chóng tiến lên tại cự hoa đầu bổ một đao, cự hoa dần dần không động đậy nữa, chỉ có trên người cơ thể còn đang không ngừng rung động. Nham Sơn rút ra trường mâu, đối với một bên Khương Trạch nói, kỳ quái, năm nay cự hoa như thế nào như vườn rau trong côn trùng mở dạng, giết một nhóm lại tới một nhóm, căn bản giết không hết. Chương 86, cỏ lau chiếu rơm cùng thăm dò hát thủy hồ 2. Chương 86, cỏ lau chiếu rơm cùng thăm dò hát thủy hồ 2. Khương Trạch nói, xác thực rất kỳ quái, những năm qua đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này, những thứ này cự hoa cũng không biết là từ đâu lội tới. Nham Sơn nhìn về phía rộng lớn hát thủy hồ mặt, nói, thịt ếch mặc dù ăn ngon, nhưng những thứ này cự hoa uy hiếp cũng không dung kinh thường, gần đây trong bộ lạc tiểu hài đều không cho phép đến tới bên này, nhất định phải nghĩ cách biết rõ ràng nguyên nhân mới được. Khương Trạch suy nghĩ một lúc, nói, ta hướng thủ lĩnh cùng Vu xin phép một chút đi, kỳ thực ta đã sớm nghĩ kỵ phong bạo cự ương vòng quanh hát thủy hồ đi một vòng, lần này vừa vặn đem cự hoa nơi phát ra cũng biết rõ ràng. Nham Sơn lo lắng nói, ngươi đi một mình, có thể hay không quá nguy hiểm? Khương Trạch cười to nói, yên tâm, ta hiện tại thế nhưng tam sát chiến sĩ, lại thêm có phong bạo cự ương tại bên người, cho dù gặp được đánh không lại địch nhân, chạy khẳng định là không có vấn đề. Nham Sơn nhận đồng nói, điều này cũng đúng, ngươi con kia phong bạo cự ương hiện tại ngày càng lợi hại, tùy tiện vỗ một cái cánh chính là một hồi cuồng phong, bay cũng đầy đủ nhanh. Khương Trạch cùng Nham Sơn bàn bạc hết về sau, ngay lập tức trở về khu cư trú tìm được rồi Vu cùng thủ lĩnh, hướng bọn hắn nói ra ý nghĩ của mình. Vu cùng thủ lĩnh ngược lại là không có cản trở, chỉ là dặn dò hắn nhất định phải cẩn thận, mọi thứ lấy bảo mệnh làm chủ, ngàn vạn không thể xúc động. Vu còn tặng cho mấy ấm khác nhau hiệu quả vu dược cho hắn kề bên người. Buổi tối, Khương Trạch lại đem chuyện này nói cho Tô Diệp. Ngươi đi một mình, có thể làm sao? Nếu không ta đi chung với ngươi đi. Tô Diệp đối với Khương Trạch đi xa tương đối lo lắng, rốt cuộc thế giới này quá nguy hiểm, cho dù có phong bạo cự ương dạng này tọa kỵ, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Khương Trạch cầm Tô Diệp thủ, ôn nhu nói, "Tỷ, ta đã lớn lên, không phải cái thời khắc kia cần ngươi bảo vệ tiểu hài, tin tưởng ta, không có việc gì." Tô Diệp nhìn đã lớn lên so chính mình còn cao lớn hơn Khương Trạch, rất cuối cùng vẫn gật đầu, đồng ý kế hoạch của hắn. "Ta cho ngươi chuẩn bị thêm một điểm lương khô cùng vật tư đi, trên đường cần phải." Một đêm này, Tô Diệp dường như không có chợp mắt, nàng mượn lò sưởi ánh lửa, chuẩn bị cho Khương Trạch một đống lớn đồ vật. Thịt khô, quả khô, đông mật, vũ dược, dây thừng, trường mâu, ném mạnh mâu, cung sừng thú, vũ tiễn, vỏ cây bí ỉa. Nàng đem chính mình có thể nghĩ tới đồ vật dường như toàn bộ đều chứa một phần, thậm chí ngay cả gốm màu cũng cầm mấy kiện, dối tràn đầy hai đại túi da thú. Nàng lo lắng vân dược trên người thòng lọng không rắn chắc, thế là bệnh càng rắn chắc, với lại không ảnh hưởng vân dược phi hành mới thòng lọng, tự tay cột vào vân dược trên thân, cẩn thận kiểm tra mỗi một cái nút buộc. Khương Trạch yên lặng nhìn đây hết thảy, trong lòng mười phần cảm động. Hắn đếm thử khuyên can Tô Diệp nghỉ ngơi, đồng thời lạc quan nói cho nàng, có lẽ hát thủy hồ không hề tưởng tượng lớn như vậy, hắn ra ngoài đánh cái chuyển liền trở lại. Nhưng Tô Diệp vẫn như cũ cố chấp chuẩn bị cho Khương Trạch các loại khả năng sẽ dùng tới thứ gì đó, một mực bận rộn đến bình minh. Giờ khắc này, Khương Trạch thật sâu cảm nhận được có người nhà ôn hòa, đồng thời đem phần này ôn hòa chân tàng đến trong lòng. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc thời gian, xuất phát đã đến giờ. Làm các tộc nhân hiểu rõ Khương Trạch muốn đi thăm dò hát thủy hồ biên giới, cùng với cự hoa nơi phát ra lúc, tất cả mọi người tự phát ra đây vì hắn tiễn đưa. Đông đông đông. Khu cư trú phía trước, Vân Dực trở đi hai đại túi hàng hóa, chậm rãi đi tới rộng lớn trên đất trống. Vu tự thân vì Khương Trạch hội chế mới đồ đằng văn, đồng thời chúc phúc nói, nguyện vĩ đại tê thần che chở ngươi bình an trở về. Cảm tạ Vu chúc phúc. Khương Trạch chậm rãi đứng lên, thẳng tắp thân thể đắm chìm trong mặt trời mới mọc trong, có vẻ cao lớn lạ thường. Tô Diệp đi đến Khương Trạch trước mặt, không sợ người khác làm phiền dặn dò, Trạch, ra đến bên ngoài nhất định phải chú ý cẩn thận, gặp được không quen biết ngoại bộ rơi người, không nên tùy tiện tin tưởng bọn họ, gặp được không quen biết đồ ăn, không nên tùy tiện nếm thử, gặp được nguy hiểm, vội vàng chạy. Khương Trạch nhẹ nhàng ôm lấy Tô Diệp, trấn an nói, yên tâm, tỷ, ta chẳng mấy chốc sẽ bình an trở về. Tô Diệp gật đầu một cái, mặc dù lý trí bên trên, nàng hiểu rõ Khương Trạch đã so chiến sĩ bình thường càng cường đại rồi, nhưng trên mặt cảm tình, nàng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn yên tâm. "Tốt, ta nên xuất phát." Khương Trạch buông lỏng tay ra, sau đó dứt khoát quay người hướng phong bạo cự ưng đi đến, theo thòng lọng bò tới trên lưng của nó. "Ngao." Băng Xương Lang Khiếu Nguyệt đứng ở Tô Diệp bên cạnh, trơ mắt nhìn Khương Trạch, kỳ thực rất muốn cùng đi qua, nhưng nó lại không biết bay, chỉ có thể bị để ở nhà. Hắc Phong Tê Như Vọng Nguyệt cũng tới, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, nó cùng Khương Trạch trong lúc đó đã sản sinh một ít tình cảm, nhưng không có Khiếu Nguyệt sâu như vậy. Còn có Bàn Dương Đại Giác, Sơn Mạch Cự Quy Huyền Giáp, Tiểu Thần Thụ, tất cả đều tại vì Khương Trạch tiến đưa. Khương Trạch ngồi ở phong bạo cự ưng trên lưng, hướng Tê Bộ Lạc mọi người và những kia khế ước dị thú phất phất tay, nói: "Đi, mọi người không cần lo lắng, ta sẽ tận mau trở lại." Hô hô. Vân Dực vận chuyển huyết mạch lực lượng, cánh khổng lồ bắt đầu vỗ, trên mặt đất nhấc lên từng đợt cuồng phong. Sau đó, nó hướng phía trước chạy lấy đà một đoạn ngắn khoảng cách, nhanh chóng vỗ cánh, bay thẳng. Vân Dực bay lên về sau, trên bầu trời Tê Bộ Lạc xoay vài vòng, rất nhanh liền thăng lên đến đầy đủ độ cao. Khương Trạch hướng mặt đất nhìn lại, chỉ thấy Tê tộc nhân trong bộ lạc nhóm cùng kiến trúc trở nên càng ngày càng nhỏ, nhưng còn có thể mơ hồ nhìn được tất cả mọi người tại hướng hắn phất tay. Khương Trạch cũng hướng phía dưới phất phất tay, dứt khoát kiên quyết chỉ dẫn Vân Dực hướng tây nam phương hướng bay đi. Ly. Vân Dực phát ra một tiếng cao vút kêu to, chở Khương Trạch nhanh chóng bay tới đằng trước, không còn nghi ngờ gì nữa, nó vô cùng thích tại thiên không phi hành cảm giác. Vân Dực, không muốn phi quá cao, cũng không cần phi quá nhanh, rắn bờ hồ phi, chúng ta nhiệm vụ lần này là điều tra Hắc Thủy Hồ rốt cục rộng bao nhiêu, rốt cục thông hướng ở đâu, trung quanh cũng có nào bộ lạc. Vân Dực khẽ gật đầu, sau đó dựa theo Khương Trạch yêu cầu, đi theo Hắc Thủy Hồ bờ bay về phía trước, phi hành độ cao ước chừng 500 mét. Đối với cự ưng mà nói, cái này phi hành độ cao kỳ thực sánh vai không phi hành cực khổ hơn, huống chi nó còn chở Khương Trạch cùng hai đại túi vật phẩm. Bất quá, Vân Dực có cường hạn huyết mạch lực lượng, năng lực thoải mái mượn nhờ sức gió lượng, đảo cũng không thấy được phí sức. Hắc Thủy Hồ xác thực rất lớn, thậm chí so Khương Trạch đoán trước còn phải lớn hơn nhiều, bất quá, tiểu này lớn, cùng Hải Dương là có khác biệt. Hắc Thủy Hồ thủy vực, sâu có nước có, trong hồ ngẫu nhiên năng lực nhìn thấy một ít đảo nhỏ, cũng có cùng lục địa kết nối các loại bán đảo. Lam Vân Dực dọc theo bờ hồ phi hành ước chừng sau một tiếng, Khương Trạch phát hiện phía trước trên mặt đất xuất hiện một bọn nhân loại kiến trúc. Phía trước hình như có một cái bộ lạc, Vân Dực tìm thích hợp trên đỉnh núi hạ xuống. Vân Dực theo lời hạ thấp độ cao, quen quần trên không trung hai vòng, sau đó lựa chọn một tòa tương đối cao đỉnh núi hạ xuống, rơi vững vàng đứng ở đỉnh núi một mảnh trên đá lớn. Khương Trạch hướng cái đó bộ lạc vị trí nhìn lại, chỉ thấy đó là một mảnh rộng lớn vùng đất ngập nước, vùng đất ngập nước thượng mọc đầy xanh um tươi tốt lá cây to bè thực vật, mấy chục ở giữa tất cả lớn nhỏ nhà gỗ xen vào nhau tại ở ngất trong đất, mười phần có đặc sắc. Hoa, hoa, hoa. Từng đợt hết ộp xa xa truyền đến, vô cùng băng rội, lực xuyên tấu cực mạnh. Khương Trạch đối với kiểu này hết ộp có chút quen thuộc, vì Tê Bộ Lạc Liêu Thụ Lâm bên cạnh bị săn giết những kia cự hoa đều là gọi như vậy. Hắn tương đối hiếu kỳ là, cái này bộ lạc ở tại nhiều như thế cự hoa trong hoàn cảnh, buổi tối năng lực ngủ được cảm giác sao? Ho ho ho, chương 87, kỳ lạ hoa bộ lạc, 1, chương 87, kỳ lạ hoa bộ lạc, 1. Khương Trạch ở trên đỉnh núi chờ đợi chỉ chốc lát, rất nhanh, một đám kỳ trang dị phục bộ lạc người chạy tới trên đỉnh núi, cầm trong tay các loại vũ khí đưa hắn vây quanh. Những bộ lạc này trên mặt người vẽ lấy thải sắc con đết hình đồ đằng văn, xuyên không phải là váy rơm, cũng không phải áo da thú, mà là một loại tầng tầng lớp lớp lá sen váy áo, chỗ đối tiếp thậm chí còn dùng một loại trong suốt sợi tơ may qua, rất kỳ lạ. Vũ khí của bọn hắn cũng vô cùng kỳ lạ, trừ ra thường gặp mâu cùng cùng tiễn bên ngoài, còn có ống dài chạm thổi tên. Làm thổi tên nhắm ngay Khương Trạch lúc, Khương Trạch bản năng sinh ra một loại cảm giác nguy cơ, không còn nghi ngờ gì nữa, kiểu này thổi tên nhất định là rèn qua độc. Tại những bộ lạc này bên người thân, còn có đủ loại con đết, có thể kỵ người cự hoa, có thường gặp hổ văn hoa, hết xanh, cũng có lớn chừng bàn tay, nhưng màu sắc mười phần tươi đẹp qua. Vì lý do an toàn, Khương Trạch ngồi ở Vân Dực trên lưng, cũng không có tiếp theo. Làm những người này sau khi xuất hiện, Vân Dực cũng mở ra cánh, tùy thời chuẩn bị dùng huyết mạch lực lượng nhấc lên cuồng phong, phản kích cùng cất cánh. Hoa, ngươi là thuộc bộ lạc nào? Vì sao xâm nhập chúng ta Hoa bộ lạc lãnh địa? Trong đám người, một cái vóc người mập lùn, con mắt rất lớn, trên mặt vẽ lấy đỏ thấm lưỡng sắc con đết văn bộ lạc người đi ra, hướng Khương Trạch hỏi. Khương Trạch chú ý tới, trên mặt của hắn vẽ lấy lưỡng sắc chiến sĩ văn, những người khác thái độ đối với hắn cũng có chút tôn kính, hiển nhiên là trong đám người này đầu lĩnh. Mà người này nhìn về phía Khương Trạch lúc, biểu tình cũng mười phần nghiêm trọng, thậm chí là kiêng kỵ, vì Khương Trạch trên mặt vẽ lấy tam sắc chiến sĩ văn, còn cưỡi lấy một đầu cự ứng, không còn nghi ngờ gì nữa không phải dễ chơi. Khương Trạch hơi suy tư một chút, sau đó hồi đáp, Hoa bộ lạc bằng hữu, không nên vọng động, ta đến từ Hắc Thủy Hồ bên cạnh Tê bộ lạc, ta gọi Trạch, là đến với các ngươi làm giao dịch. Làm giao dịch? Hoa bộ lạc chiến sĩ hướng cự ứng con bên trên nhìn một chút, quả nhiên thấy hai cái căng phồng đại túi da thú, cũng không biết bên trong chứa cái khỉ gì đó. Hoa bộ lạc chiến sĩ phất phất tay, khiến người khác tạm thời đem vũ khí buông xuống, sau đó chính thức tự giới thiệu mình, ta là Hoa bộ lạc đi săn đội đầu lĩnh, các tộc nhân đều gọi ta Đại Nhãn. Khương Trạch gật đầu nói, Đại Nhãn đầu lĩnh, rất hân hạnh được biết ngươi. Đại Nhãn nói, Tê bộ lạc bằng hữu, hạ đến nói chuyện đi, luôn ngước cổ thật mệt mỏi, yên tâm, không có ta mệnh lệnh, ai cũng không dám công kích ngươi. Đại Nhãn béo đục béo địch, cổ cũng ngắn, luôn ngẩng đầu nhìn cự ứng thượng Khương Trạch, sắc thực thật mệt mỏi. Khương Trạch thấy những kia Hoa bộ lạc chiến sĩ đều đã buông vũ khí xuống, thế là theo lời từ cự ứng trên lưng nhảy xuống tới, đồng thời thuận tay cầm một thanh trường thương. Vân Dực lạnh lùng nhìn chăm chú những kia Hoa bộ lạc chiến sĩ, cùng với màu sắc cùng hình thái khác nhau cự hoa, chỉ cần những người này hoặc con nít dám động, nó đều dùng cánh đập bay bọn hắn. Khương Trạch sau khi hạ xuống, Đại Nhãn dò hỏi, Trạch huynh đệ, các ngươi Tê Bộ lạc tại vị trí nào? Ta như thế nào từ trước đến giờ chưa từng thấy các ngươi. Khương Trạch nói, chúng ta Tê Bộ lạc tại mặt trời mọc phương hướng, ở tại đại bên cạnh hồ, cách các ngươi Hoa Bộ lạc xa xôi, rất ít đến bên này đi săn, chỗ lấy các ngươi chưa từng thấy cũng là bình thường. Đại Nhãn lại hỏi, vậy mọi người Tê Bộ lạc tại sao? Ngươi đang bộ lạc bên trong gánh đảm nhiệm chức vị gì? Khương Trạch mơ hồ đáp, thật lớn, ta tại trong bộ lạc tạm thời còn không có cố định chức vị, cho nên mới được phái ra tìm kiếm bộ lạc khác làm giao dịch. Đại Nhãn nghe được câu này, lại nhìn một chút Khương Trạch trên mặt tam sắc chiến sĩ văn, đối với lạ lẫm Tê Bộ lạc lập tức sinh ra lòng kính sợ. Vì Hoa Bộ lạc một cái tam sắc chiến sĩ đều không có, duy nhất có hy vọng đột phá tam sắc chiến sĩ chính là thủ lĩnh, tiếp theo chính là hắn. Mà Khương Trạch cường đại như vậy tam sắc chiến sĩ, tại Tê Bộ lạc thế mà không có đạt được bất luận cái gì chức vị, có thể thấy được Tê Bộ lạc mạnh đến mức nào, thậm chí rất có thể là trong truyền thuyết đại bộ lạc. Vừa nghĩ tới động Khương Trạch thì tương đương với đắc tội một cái đại bộ lạc, Đại Nhãn lập tức lại tăng thêm mấy phần cẩn thận, lộ ra càng thêm hữu hảo đủ cười. Trạch huynh đệ, nơi này không phải nói chuyện địa phương, nếu như ngươi không ngại, đến chúng ta Hoa Bộ lạc đi ngồi một chút đi, thuận liền có thể làm giao dịch. Khương Trạch nói đùa, nếu như ta mang theo hàng hóa vào các ngươi Hoa Bộ lạc, sẽ không cả người lẫn hàng bị ăn xong lau sạch à? Đại Nhãn vội vàng bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không, chúng ta Hoa Bộ lạc đối với bằng hữu luôn luôn chân thành, chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi được thật là bằng hữu, Đại Nhãn trong lòng bồi thêm một câu. Khương Trạch hiểu rõ, nếu như từ chối Đại Nhãn, rất có thể liền bỏ lỡ cùng Hoa Bộ lạc làm giao dịch cơ hội, với lại cũng sẽ rủi rẻ. Rốt cuộc, một cái lương tựa mạnh đại bộ lạc chiến sĩ, tuyệt đối là tràn ngập lòng tin, không sợ hãi. Khương Trạch nói, vậy ta đều tin tưởng các ngươi một lần đi, bất quá, ta cũng đem chuyện xấu nói trước, ta muốn là xảy ra ngoài ý muốn, ta cự ưng ngay lập tức sẽ về bộ lạc trong báo tin, đến lúc đó, chúng ta Tê Bộ lạc dũng sĩ sẽ đáp lấy mấy trăm con cự ưng bay tới báo thủ cho ta. Đại Nhãn nghe nói như thế, theo bản năng hướng Vân Dực bên ấy nhìn thoáng qua, ai ra, đây chính là hung cầm à, một đầu đều khó có thể đối phó, mấy trăm con cự ưng bay tới, chẳng phải là thoải mái là có thể đem Hoa Bộ lạc san bằng. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa hướng Khương Trạch bảo đảm nói, Trạch huynh đệ cứ việc yên tâm, chúng ta Hoa Bộ lạc rất thân mật, không thể lại để ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Khương Trạch gật đầu một cái, sau đó lấy một cái nhỏ một chút túi da thú, chứa mấy món hàng hóa mẫu vật, dặn dò Vân Dực tại trên đỉnh núi chờ hắn, sau đó cùng Hoa Bộ lạc đi săn đội hướng dưới núi đi. Hoa, hoa. Trong rừng cây, đến không hết con nết loại bắt đầu nhảy vọt, mỗi nhảy một lần đều có thể thoát ra rất xa, đặc biệt những kia cự hoa, đôi chân dài nhảy mấy lần, đều biến mất tại phía trước trong rừng cây. Đến dưới núi về sau, Khương Trạch chính thức tiến nhập Hoa Bộ lạc ở lại kia phiến vùng đất ngập nước. Hắn kinh ngạc phát hiện, mảnh này vùng đất ngập nước thượng mọc đầy một loại to lớn lá sen, hoàn toàn lớn lên lá sen, mỗi một phiến đường kính cũng có 3-4 mét, giống từng thành trống ra ô lớn, người hành tẩu tại phía dưới, cảm giác vô cùng dâm mát. Từng đóa màu hồng phấn cự hình hà hoa ở trong đó mở ra, tô điểm cảnh sắc đồng thời, cũng tản ra nhàn nhạt hương hoa. Càng làm cho Khương Trạch ngoại ý muốn là, Hoa Bộ lạc lại nắm giữ ghe độc mộc chế tạo kỹ xảo, mặc dù nhìn qua có chút thô ráp, nguyên thủy, nhưng mỗi một chiếc đều có thể cưỡi 3-5 người. Đại Nhãn có phần làm kiêu ngạo mà nói, "Trạch huynh đệ, ngồi qua thụ thuyền sao? Chúng ta chính Hoa Bộ lạc tạo." Khương Trạch nói, "Thụ thuyền ta ngược lại thật ra không có ngồi qua, bất quá, chúng ta Tê Bộ lạc có cự trúc chế tạo bè trúc, mỗi một chiếc đều có thể thừa chở mấy chục cái chiến sĩ đến trong hồ bắt cá." Đại Nhãn nghe được Khương Trạch về sau, trên mặt kiêu ngạo lập tức đọc lại, hắn không ngờ rằng, Tê Bộ lạc thậm chí ngay cả trên nước phương tiện giao thông cũng có, với lại so Hoa Bộ lạc lớn hơn, chở khách người càng nhiều. Tại bộ lạc trong mắt người, đại chính là đẹp, nhiều chính là tốt, hắn không có chút nào nghĩ tới, ghe độc mộc chế tạo độ khó cùng khống chế kỹ xảo, có thể so sánh bè trúc mạnh hơn nhiều. Đại Nhãn còn có một chút không tin tà, thậm chí cho rằng Khương Trạch cố ý đang khoác lác. Và Khương Trạch leo lên ghe độc mộc về sau, hắn lại quan sát kỹ một chút, thấy Khương Trạch ở trong nước không có chút nào sợ sệt dáng vẻ, thậm chí tràn đầy phấn khởi tiếp nhận thuyền mái chèo vẽ một đoạn đường. Lần này, Đại Nhãn cuối cùng chịu phục. Chương 87, kỳ lạ Hoa Bộ lạc 2, chương 87, kỳ lạ Hoa Bộ lạc 2, một cái không có ngồi qua thuyền người, là không có khả năng có loại biểu hiện này, Khương Trạch dùng hành động đã chứng minh mình hoàn toàn chân thật. Một bộ phận Hoa Bộ lạc chiến sĩ lái ghe độc mộc tại lá sen trong ghé qua, còn có một chút chiến sĩ thì ngồi ở cự va trên lưng, do cự va trở đi tới. Có mấy cái tương đối nhỏ gầy, linh hoạt chiến sĩ, thậm chí tại lá sen thượng nhảy tới nhảy lui, đem lá sen thượng tổn trữ nước mưa đổ, thỉnh thoảng truyền đến rào rào tiếng nước chảy. Đối với Khương Trạch mà nói, đáp lấy ghe độc mộc tại cự hình lá sen phía dưới ghé qua, nghe lấy bốn phía hết ổn, nhìn từng cái cự va ở trong nước bơi lội, tại lá sen thượng nhảy vọt, là một loại rất mới lạ trải nghiệm. Khương Trạch tò mò hỏi, Đại Nhãn đầu lĩnh, những thứ này lá sen phía dưới có cụ sen sao? Đại Nhãn kiêu ngạo hồi đáp, đương nhiên là có, cụ sen có thể là chúng ta Hoa Bộ lạc chủ yếu đồ ăn một trong. Sau đó, Đại Nhãn ngồi đối diện tại ghe độc một phía trước nhất một cái chiến sĩ nói, lúc đầu xuống nước đào một đoạn non cụ sen đi lên, cho Tê Bộ lạc bằng hưu nếm thử một chút. Đúng. Phù phù. Cái đó tên là lục đầu chiến sĩ thả người nhảy lên, một đầu đâm vào trong nước, nhanh chóng hướng dưới đáy nước kín đáo đi tới. Khương Trạch phát hiện, bọn hắn bơi lội động tác dường như cùng con nết loại giống nhau như lúc, hơn nữa còn lợi dụng đồ đằng lực lượng. Xem ra, tại Hoa Bộ lạc, học tập bơi hết hẳn là một hạng thiết yếu kỹ năng. Ghe độc một ngừng tại nguyên chỗ chờ một lát, không bao lâu, chỉ nghe một tiếng nước chảy, lặn xuống nước đào ngó sen lục đầu từ dưới nước chui ra, trong tay giơ một đoạn thô to trắng non củ sen. Đầu lĩnh, móc lên. Lục đầu đem củ sen giao cho Đại Nhãn, Đại Nhãn tiện tay giặt, sau đó lại đưa cho Khương Trạch, "Trạch huynh đệ, nếm thử đi, ngó sen non món ngon nhất." Khương Trạch tiếp nhận kia một đoạn ngó sen non, hảo ra hỏa, nói là ngó sen non, lại có đùi lớn như vậy, thứ này ăn một đoạn xuống dưới đoán chừng trực tiếp đều đã no đầy đủ. Hắn dùng dao đá phá đi củ sen mặt ngoài ra, sau đó nhẹ cắn nhẹ. Chỉ một thoáng, một cỗ trong veo hương vị tại trong miệng lan tràn, đồng thời, từng cây tinh mịn tơ trắng cũng đính vào trên cái miệng của hắn. Khương Trạch nổ xong tơ trắng, ngai ngai nhấm nuốt một phen, sau đó tại Đại Nhãn ánh mắt mong chờ hạ giơ ngón tay cái lên, "Đồ tốt, xác thực ăn thật ngon." Đại Nhãn lập tức híp mắt nở nụ cười, phối hợp trên mặt hắn nếp nhăn, rất giống một đầu thành tinh các mô. Cái khác qua bộ lạc chiến sĩ biểu tình cũng biến thành càng hữu hảo, rốt cuộc ai cũng không muốn một mực bị đả kích. Bọn hắn không biết là, Khương Trạch lúc này trong lòng đã đánh lên kiểu này cự hình cụ sen chủ ý, tê bộ lạc bên ấy căn bản cũng không có cụ sen sinh trưởng, cũng không có cái khác có thể làm chủ lương thực vật thủy sinh. Nếu như năng lực đem những này cự hình cụ sen tây ghép một bộ phận trở về, không dùng đến mấy năm, tê bộ lạc đều có ăn không hết cụ sen. Đồng thời, hắn đối với ba bộ lạc vận khí cũng mười phần hâm mộ. Trông coi như thế một mảng lớn mọc đầy cự hình cụ sen vùng đất ngập nước, hoa bộ lạc gần như không có khả năng chịu đói, rốt cuộc thứ này nhìn thực sự quá lớn, tùy tiện đào một gốc, có thể ăn thật nhiều ngày. Tê bộ lạc trước đây di chuyển lúc, làm sao lại không tìm được loại thức ăn này phong phú vị trí tốt đâu. Khương Trạch cho rằng, vận khí loại vật này, thật là không có cách nào nói rõ ràng. Cá nhân vận khí như thế, bộ lạc vận khí cũng là như thế. Có ít người vừa ra đời ngay tại cơm no áo ấm địa phương, mà có ít người cho dù nỗ lực lại nhiều nỗ lực, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đạt tới người ta khởi điểm. Bất quá, điều này bi quan tâm tình cũng không có tại Khương Trạch trong lòng dừng lại quá lâu. Tê bộ lạc trước kia trôi qua xác thực không được tốt lắm, vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, nhưng bây giờ có hắn, mọi thứ đều bắt đầu xảy ra thay đổi. Chỉ cần dựa theo hắn dẫn đạo phát triển tiếp, cuối cùng có một ngày, Tê bộ lạc sẽ thành một cái bị những bộ lạc khác ngưỡng vọng đại bộ lạc. Khương Trạch một bên gặm củ sen, vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, không bao lâu liền đi tới Hoa bộ lạc khu cư trú. Hoa bộ lạc chỗ ở vào mảnh này ở mức trong đất một hòn đảo nhỏ bên trên. Nhà ở của bọn họ cùng Tê bộ lạc thạch ốc khác nhau, bọn hắn ở là chân chính sâu chân phòng. Những thứ này sâu chân phòng dưới đáy lấy tráng kiện gỗ cùng tảng đá cộng đồng chèo chống, đem trọn tọa phòng làm mất thực quyền lên, rời xa mặt đất ở bước. Sâu chân phòng không chỉ đưa đến phòng ẩm tác dụng, hơn nữa còn không chọn địa phương, đất bằng có thể xây, nghiêng triền núi đồng dạng có thể xây. Hoa bộ lạc phong ốc cơ bản đều xây ở trên sườn núi, nóc nhà che kín cỏ lau cùng cự hình lá sen, trên tường gỗ dùng thuốc màu vẽ lấy các loại con đít, nhìn qua có chút kỳ lạ. Làm Khương Trạch người ngoài này sau khi tiến vào, con đít tộc nhân trong bộ lạc nhóm tất cả đều nhìn hắn chằm chằm, có chút hài tử còn chạy vào trong nhà trốn đi. Không còn nghi ngờ gì nữa, cái này bộ lạc bình thường đồng thời không có người ngoài đi vào, đối với người ngoài vừa tò mò lại sợ hãi. Hạ ghe độc một về sau, Đại Nhãn nói, "Trạch huynh đệ, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta đi lên bẩm báo vô cùng thủ lĩnh." Khương Trạch ung dung hồi đáp, "Được." Đại Nhãn bàn giao bên cạnh chiến sĩ thật tốt chiêu đãi Khương Trạch, sau đó bước nhanh hướng trên núi đi đến. Khương Trạch đứng tại chỗ, thừa cơ hội này càng thêm cẩn thận quan sát đến cái này bộ lạc kiến trúc cùng môi trường. Ý hắn ngoại phát hiện, con nết tộc nhân trong bộ lạc nhóm có một cái đặc thù bản sự, lỗ thai của bọn hắn là có thể khép kín. Mỗi người thai đạo ngoại cũng có một khối nhỏ hình tam giác xương sụn tổ chức, tên là nhĩ bình. Tên như ý nghĩa, nhĩ bình có thể đưa đến bảo hộ thai nói, giảm bớt dị vật và sóng âm trực tiếp trùng kích tác dụng. Nhưng người bình thường nhĩ bình tương đối nhỏ, hơn nữa là cố định, không thể động. Nhưng qua bộ lạc tộc nhân nhĩ bình đặc biệt rộng lớn, có thể tự do lựa chọn khép kín thai nói, hoặc là mở ra thai nói. Kể từ đó, khi bọn hắn cảm thấy ngoại giới môi trường quá ổn, hoặc là cần mới lội, lúc ngủ là có thể khép kín nhĩ bình, mà cần nghiêng nghe thanh âm lúc thì mở ra nhĩ bình. Khương Trạch trước đó còn hoài nghi, hoa bộ lạc ở tại loại này hết một kéo dài không ngừng mà phương, có thể hay không ngủ được cảm giác, hiện tại xem ra chính mình là quá lo lắng. Nguyên lai, hoa bộ lạc đã sớm tiến hóa ra năng lực đối kháng tạp âm cùng quá yếu nhiều năng lực. Đang lúc Khương Trạch cảm thán phương này thế giới tạo vật thần kỳ lúc, đi lên thông báo Đại Nhãn cuối cùng xuống. Không chỉ như vậy, phía sau hắn còn đi theo một đám người. Trong đó có một người trung niên nữ tính, nhìn mười phần trắng kiện, mặc trên người chú ý lá sen quần, trên đầu, trên cổ, trên cổ tay, trên eo đều treo lấy rất nhiều trang sức, trên mặt còn vẽ lấy lượng đạo chiến sĩ văn, hiển nhiên là hoa bộ lạc thủ lĩnh. Khác một nữ tính, là một cái lao thái bà, lớn lên tương đối nhỏ gầy, trên người trang sức cũng không nhiều, nhưng trần trụi mỗi một tấc làn da đều vẽ lên màu sắc phức tạp đồ đằng văn, một đôi ánh mắt sáng ngời nhiếp nhân tâm phách, hẳn là bọn hắn bộ lạc vu. Vu cùng thủ lĩnh đều là nữ tính, này tại mỗi cái trong bộ lạc đều là rất hiếm thấy. Không bao lâu, Đại Nhãn dẫn các nàng đi tới Khương Trạch trước người, đồng thời giới thiệu nói, "Trạch huynh đệ, này là chúng ta hoa bộ lạc thủ lĩnh, này là chúng ta hoa bộ lạc vu." Cái đó cường tráng nữ tính xuất chào hỏi trước nói, "Chào mừng đi vào hoa bộ lạc, ta là hoa bộ lạc thủ lĩnh, Lôi Âm." Khương Trạch lấy bộ lạc người lễ nghi, hướng nàng khẽ khom người thi lễ một cái, "Gặp qua Lôi Âm thủ lĩnh, ta là Tê bộ lạc chiến sĩ, Trạch." Khương Trạch lại hướng hoa bộ lạc vu hành lễ nói, "Gặp qua hoa bộ lạc đại vu." Vu nén gật đầu cười, nói, "Còn trẻ như vậy tam sát chiến sĩ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a, các ngươi Tê bộ lạc thật có phúc khí." Vu quá khen rồi. Khương Trạch không tiêu ngạo không tự ti cùng hoa bộ lạc thủ lĩnh cùng Vu đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó đều được mời lên sơn, thu được bước vào con nết trong bộ lạc khu vực tư cách. Chương 88, bị món quà đện bó tay hoa bộ lạc. Chương 88, bị món quà đện bó tay hoa bộ lạc. Đôm đốt đôm đốt. Nhà sàn trong, Khương Trạch nhìn trong phòng lò sưởi hơi xuất thần một hồi. Hắn vốn đến cho rằng, tiểu này huyền không nhà sàn không có lò sưởi, nhưng rất hiển nhiên, hắn sai, nhà sàn trong chẳng những có lò sưởi, với lại cùng bình thường lò sưởi không khác nhau nhiều lắm. Lò sưởi dưới đáy có một cái gạch đất xây thành nền móng, cao lớn hẹn một thước, bên trong đệm hoàng thổ, đá cuội và cách nhiệt vật liệu. Nền móng phía trên lại hiện lên một tầng dày đặc gạch đất cùng phân cho, sau đó khảm xây thành thượng đại hạ tiểu nhân đấu hình, lại giống là một cái cự hình trên lớn. Loại kết cấu này, năng lực hữu hiệu ngăn cách nhiệt lượng, phòng ngừa thời gian dài thiêu đốt lò sưởi đốt xuyên sàn nhà. Khương Trạch nội tâm cảm thán nói, không thể xem thường bộ lạc trí tuệ con người a. Hoa bộ lạc thủ lĩnh Lôi Âm chú ý tới Khương Trạch ánh mắt, nàng cười lấy hỏi, các ngươi Tê bộ lạc không có kiểu này lò sưởi sao? Khương Trạch lắc đầu, nói, chúng ta ở là thạch ốc cùng nhà gỗ, trực tiếp trên mặt đất đào hố có thể làm lò sưởi, với các ngươi lò sưởi không cùng mở dạng. Lôi Âm một bên xuất ra đồ ăn chiêu đãi Khương Trạch, một bên đáp lại nói, không có cách, chúng ta Hoa bộ lạc quen thuộc ở tại vùng đất ngập nước trong, nếu như trực tiếp tại mặt đất xây nhà, rất dễ dàng bị dìm nước, cho nên chỉ có thể xây kiểu này nhà sàn, lò sưởi cũng phải phí một ít tâm tư. Đến thử chúng ta Hoa bộ lạc đồ ăn. Lôi Âm đem một mảnh đại lá sen đặt ở Khương Trạch trước mặt, bên trong có mấy chục con nướng đến tiêu hương côn trùng, có châu chấu, con mối, thiên nhu ấu trùng, long giận, phong kén, ấu trùng sống dưới nước, hạt tử, chi chu chờ, chủng loại rất phong phú, cái đầu cũng rất lớn. Trừ đó ra, nướng côn trùng bên ngoài còn có thịt cá, thi thú, củ sen, hà hoa, cỏ lau chổi non và chờ, đều dùng lá sen được lấy phóng trên sàn nhà. Nhìn ra được, Hoa bộ lạc đúng là tại dụng tâm chiêu đãi Khương Trạch, vì đều là Hoa bộ lạc yêu thích nhất đồ ăn, tỉ như những kia nướng côn trùng, ưu tiên cấp muốn so cái khác đồ ăn cao hơn nhiều. Khương Trạch cho rằng, hẳn là hắn đối với đại nhãn lắc lư làm ra tác dụng, làm cho đối phương nghĩ lầm Tê bộ lạc là một cái cường đại đại bộ lạc, cho nên mới sẽ cao quý cách chiêu đãi hắn. Khương Trạch cầm bốc lên một đầu kim hoàng sắc thiên như ấu trùng, không hề chướng ngại tâm lý bỏ vào trong miệng, nhai qua đi, tán dương, hương vị rất tốt, đa tạ Lôi Âm thủ lĩnh. Ha ha ha, không cần khách khí, thích đều ăn nhiều một chút, ăn xong ta lại cho người chứa. Lôi Âm mặc dù là nữ tính, nhưng tính tình mười phần phong khoáng, nàng một bên chào hỏi Khương Trạch, một bên cầm lấy một khối giái cá thịt đều gặm. Giái cá thịt cũng không hề hoàn toàn nướng chín, Lôi Âm ăn đến khỏe miệng đổ máu ti, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, chỉ là lấy tay lau một chút, sau đó tiếp tục gặm. So sánh dưới, vô cùng Khương Trạch tướng ăn đều yêu cầu văn minh rất nhiều, đều là không nhanh không chậm, ngai kỹ nuốt chậm. Đám ba người ăn no về sau, có hai nữ tính chiến sĩ ngay lập tức đi vào đem đồ ăn cặn bã thu thập sạch sẽ, dùng lá sen chứa đi. Sau bữa ăn, Lôi Âm lau miệng, hướng Khương Trạch hỏi, nghe đại nhân nói, ngươi là tới làm giao dịch, có thể hay không đem các ngươi Tê bộ lạc hàng hóa lấy ra xem xét? Đương nhiên có thể. Khương Trạch đem túi da thú cầm tới, mở ra miệng túi, thận trọng từ bên trong lấy ra một cái gốm màu bình, biểu hiện ra tại trước mặt hai người, Lôi Âm thủ lĩnh, đại bù, các ngươi mời xem, này là chúng ta Tê bộ lạc nung thải sắc đồ gốm, không phải ta nói bốc nói phét, các ngươi tại địa phương khác tuyệt đối không nhìn thấy đồ tốt như vậy. Làm gốm màu bình sau khi xuất hiện, Lôi Âm cùng Hoa bộ lạc vu ánh mắt đông chốc liền bị hấp dẫn lấy, ngay cả cửa đứng gác nữ chiến sĩ cũng nhịn không được quay đầu đi đến nhìn xem. Lôi Âm tiến lên nhẹ nhàng cầm lấy gốm màu bình, trên dưới trái phải cẩn thận sau khi xem, cùng vu liếc nhau một cái, hai người đều thấy được đối phương ánh mắt bên trong kinh ngạc. Cái này đồ gốm thực sự quá đẹp. Giờ khắc này, các nàng đối với Khương Trạch xuất từ đại bộ lạc chuyện này trở nên tin tưởng không nghi ngờ, vì trừ ra đại bộ lạc khác căn bản không có năng lực như thế nung tốt như vậy nhìn xem đồ gốm. Hồi lâu, Lôi Âm mới đè xuống khiếp sợ trong lòng, ra vẻ trấn định nói, còn có đường hàng hóa sao? Khương Trạch tự tin cười nói, đương nhiên là có, ăn, xuyên, dùng, chúng ta Tê bộ lạc cái gì đều có thể tạo. Khương Trạch lại từ túi da thú trong lấy ra một cái gốm màu bát, một cái gốm màu bùn, hai kiện tiểu mới vỏ cây yê, một bình mật ong cùng một cây đến. Hai vị mời xem, những thứ này toàn bộ đều là chúng ta Tê bộ lạc sản xuất, xinh đẹp như vậy đồ gốm rốt cục chân quý cỡ nào, tự nhiên không cần ta nhiều lời. Cái này gọi vỏ cây yê, chia làm nam khoản cùng nữ khoản, nam khoản rắn chắc dùng bền, nữ khoản không chỉ rắn chắc dùng bền, với lại dễ chịu đẹp mắt, không tin, Lôi Âm thủ lĩnh có thể mặc thượng thử một lần. Lôi Âm nửa người trên liền mặc vài miếng lá sen, nàng chưa bao giờ thấy qua kiểu này căn cứ nhân thể cần đến cắt may trang phục, trong lúc nhất thời có chút tâm bắt đầu chuyển động. Kia, vậy liền thử một chút đi. Nàng ngay trước mặt Khương Trạch, cùng giá đem nửa người trên lá sen tiện tay kéo, sau đó đi đến Khương Trạch trước mặt, cầm lấy vỏ cây ý khoa tay một hồi, bụng bề bọc tại trên người. Lôi Âm mặc dù nhìn không phải rất dễ nhìn, làn da cũng tương đối thô ráp, mặt trên còn có đại lượng vết thương, nhưng thân làm chiến sĩ, lâu dài cường độ cao vận động nàng, dáng người vẫn rất tốt. Khương Trạch một bên mặc niệm lấy sắc tức thị không, không tức thị sắc, một bên chỉ đạo nàng cài lên thú cốt mài mà thành nút thắt. Mùa hạ vỏ cây yê, chế tác đều tương đối rộng rãi, cũng chính vì vậy, Lôi Âm mặc dù cường tráng cao lớn, dáng người ngạo nhân, sau khi mặc vào cũng thật hợp thân. Khương Trạch tiếp tục giới thiệu nói, vỏ cây yê hai bên cũng có túi lớn, bình thường có thể phóng một vài thứ, cất kỹ sau đó cài nút áo lại, cho dù trong chiến đấu trong túi thứ gì đó cũng không dễ dàng rơi xuống. Lôi Âm đem hai tay bỏ vào túi lớn trong, cảm thụ một chút không gian bên trong, sau đó hài lòng nói, quả thật không tệ, các ngươi Tê bộ lạc người thật thông minh, lại có thể nghĩ tới tại trên quần áo may túi, trong quần áo còn đệm da hiệu, chân bóng, không một chút nào phá thịt. Khương Trạch thừa cơ nói, Lôi Âm thủ lĩnh thích lời nói, cái này vỏ cây ý đều tặng cho ngươi. Lôi Âm vội vàng khoát tay nói, cái này sao có thể được, ta có thể cầm hàng hóa với các ngươi làm giao dịch. Lôi Âm nói xong, muốn mở nút áo, hởi vật vỏ cây ý thì Khương Trạch đè xuống tay của nàng, mặt mũi tràn đầy chân thành nói, Lôi Âm thủ lĩnh, ta vừa thấy được ngươi, đã cảm thấy ngươi đặc biệt thân thiết, như tỷ tỷ mở dạng, nếu như ngươi cứng rắn muốn lui về, ta sẽ thương tâm. Khương Trạch biểu diễn kỹ xảo phi thường tốt, không có trải qua thân tình marketing lôi âm một chút liền bị đả động, nàng chậm rãi để tay xuống, bất đắc dĩ nói, được rồi, ta nhận lấy món lễ vật này chính là. Này mới đúng mà, không muốn khách khí như vậy. Khương Trạch lúc này mới lộ ra nụ cười sán lạ, sau đó đem cái kia sáp ong chế thành ngọn đến hai tay đưa cho Hoa Bộ Lạc Vu, đại vu, món lễ vật này đại biểu cho chúng ta Tê Bộ Lạc hữu nghị, xin hãy nhận lấy. Hoa Bộ Lạc Vu tiếp nhận ngọn đến, đặt ở cái mũi phía dưới hít hà, cảm giác có một cỗ nhàn nhạt mật ong mùi thơm. Nàng tò mò hỏi, đây là vật gì? Khương Trạch nói, cái này gọi ngọn đến, là dùng chân quý sáp ong chế tác, như vậy nho nhỏ một cái, năng điểm hơn phân nửa buổi tối, với lại ánh lửa rất ổn định. Khương Trạch cho Hoa Bộ Lạc Vu biểu diễn một chút, tại lò sưởi trong đốt lên ngọn đến. Hoa Bộ Lạc Vu nhìn kia ổn định ánh lửa, cùng với thiêu đốt lúc tản ra nhàn nhạt mật ong mùi thơm, mỉm cười gật đầu nói, thứ rất tốt, ta nhận. Khương Trạch biết rõ tặng quà tuyệt đối không thể keo kiệt bùn xịn, nhất định phải một bước đến nơi, vượt qua tâm lý đối phương mong muốn, như vậy mới có thể chân chính kéo vào quan hệ của song phương. Thế là hắn lại cầm lấy một kiện gốm màu bùn nói, cái này tinh mỹ đồ gốm, đại biểu chúng ta Tê Bộ Lạc hữu nghị, hiến cho tôn kính hoa thần. Lời vừa nói ra, Lôi Âm cùng Hoa Bộ Lạc Vu lập tức ngồi không yên, sôi nổi đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ giật mình. Nếu như nói vỏ cây y cùng ngọn đến còn thuộc về tương đối chân quý, nhưng có thể tiếp nhận món quà, cái này gốm màu bùn thì hoàn toàn vượt quá dự liệu của các nàng bên ngoài. Quý giá như thế, đồ gốm, nói tiến đều đưa. Cái này Tê Bộ Lạc không khỏi cũng quá hào phóng, thực lực quá hùng hậu đi. Hoa Bộ Lạc Vu bản năng muốn cự tuyệt, nhưng Khương Trạch nói rất đúng, hiến cho hoa thần, nàng cuối cùng vẫn lựa chọn tiếp nhận. Hoa Bộ Lạc Vu hai tay tiếp nhận gốm màu bùn, có hơi cúi đầu nói, cảm tạ Tê Bộ Lạc bằng hữu, nguyện hoa thần phù hộ ngươi. Giờ khắc này, Khương Trạch trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, hắn hiểu rõ, Tê Bộ Lạc cùng Hoa Bộ Lạc hữu nghị, giờ khắc này chân chính ngưng kết. Cùng lúc đó, nội tâm hắn âm thầm cô, về sau được nhắc nhở đi săn đội, không thể tùy ý săn giết cự hoa, nhường Huyền Giáp đem cự hoa đuổi đi là đủ. Nếu không, lỡ như ngày nào Hoa Bộ Lạc người đi Tê Bộ Lạc, phát hiện bọn hắn từng ngụm gặm người ta đồ đằng thánh thú, chỉ sợ Hoa Bộ Lạc lập tức liền sẽ trở mặt. Về phần trước đó đã ăn hết, chỉ có thể nói người không biết không lạ. Chương 89, Hoa Độc cùng Băng Ngâu. Chương 89, Hoa Độc cùng Băng Ngâu đưa xong món quà về sau, tiếp xuống tới chính là bình thường giao dịch. Khương Trạch mang theo hàng hóa thực chất rất có hạn, do đó hắn chỉ có thể dùng còn lại hai kiện đồ gốm, một kiện vỏ cây y cùng một bình mật ong, trao đổi Hoa Bộ Lạc thứ gì đó. Lúc này hắn đưa ra món quà đều đưa đến tác dụng. Lôi Âm trực tiếp đem hắn dẫn tới bộ lạc cửa nhà kho, hào sảng hỏi hắn nghĩ trao đổi nào hàng hóa. Khương Trạch nói, ta lần này chỉ là đến dò đường, mang không được quá nhiều đồ vật, do đó ta nghĩ trao đổi một ít các ngươi Hoa Bộ Lạc đặc sắc hàng hóa. Lôi Âm suy nghĩ một lúc, nói, hoa độc được hay không? Chúng ta Hoa Bộ Lạc hoa độc rất lợi hại, chỉ cần hướng đầu mũi tên thượng bôi một điểm, ngay cả dị thú đều có thể đánh ngã. Khương Trạch hỏi, hoa độc năng lực cất giữ bao lâu thời gian? Lôi Âm đáp, phổ thông hoa độc, Niêm Phong Bảo Tồn lời nói, năng lực cất giữ mấy tháng, dị thú hoa độc năng lực cất giữ nhiều năm. Khương Trạch nghĩ đến Hoa Bộ Lạc đi săn địch sử dụng thổi tên ống, hắn suy đoán, thổi tên thượng bôi hẳn là hoa độc, thứ này xác thực rất lợi hại. Có thể, vậy chỉ dùng cái này vỏ cây y để trao đổi một ít dị thú hoa độc đi. Lôi Âm đi vào thương khố, rất nhanh liền từ bên trong lấy ra một cái to bằng miệng chén hồ lô, bên trong đựng đều là dị thú con nết trên người bài tiết hoa độc. Lôi Âm nói, dùng những thứ này hoa độc trao đổi ngươi vỏ cây y để, ngươi tuyệt đối không thiệt thòi, dị thú hoa độc vô cùng chân quý, mang sau này trở về, năng lực cho các ngươi đi săn đội đem lại rất nhiều con mồi. Khương Trạch nói, ta đối với các ngươi thổi tên tương đối cảm thấy hứng thú, tăng thêm hai cây thổi tên ống cùng một ít mũi tên thế nào? Lôi Âm hào sảng nói, không sao hết, ta tiến hai cây thổi tên ống cho ngươi. Lôi Âm phân phó một tiếng, bên cạnh một cái chiến sĩ ngay lập tức bước vào thương khố, lấy hai cái thổi tên ống cùng với hai chói dài nhỏ thổi tên ra đây, đưa cho Khương Trạch. Khương Trạch tiếp nhận hoa độc cùng thổi tên ống, đem vỏ cây y đưa cho Lôi Âm nói, cùng Lôi Âm thủ lĩnh làm giao dịch chính là sảng khoái. Lôi Âm cười lấy nhận vỏ cây y, lại nhìn về phía kia hai kiện gốm màu, nói, này hai kiện đồ gốm, Trạch huynh đệ muốn đổi thứ gì hàng hóa? Khương Trạch nói, tốt nhất là năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng hàng hóa, dị thú thi khô, dị quả loại hình. Lôi Âm suy nghĩ một lúc, nói, chúng ta Hoa Bộ Lạc có một loại băng liên tử cùng băng ngẫu, năng lực để thăng đồ đẳng lực lượng, Trạch huynh đệ chờ một lát. Lôi Âm thấp giọng hướng bên cạnh hai cái nữ chiến sĩ bàn giao vài câu, hai cái kia nữ chiến sĩ gật đầu một cái, ngay lập tức đi vào thương cố. Sau một lát, các nàng xách hai cái túi da thú hiện ra, bên trong một cái thú trong túi da tràn đầy chưa lột da đài sen, một cái khác thú trong túi da tràn thì là băng ngẫu. Lôi Âm từ túi da thú trong lấy ra một cái đài sen đưa cho Khương Trạch, Trạch huynh đệ, ngươi nếm một chút, liền biết ta nói có phải thật vậy hay không. Khương Trạch cũng không có khách khí, trực tiếp lột ra đài sen, từ đó lấy ra một viên trong suốt long lanh, tản ra hàn khí liên tử, sau đó nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Lúc này chính là giữa hè, thời tiết mười phần nóng bức, băng ngẫu liên tử cửa vào sau đó, Khương Trạch trong nháy mắt cảm nhận được một loại lạnh buốt cùng khè khè vị ngọt, hình như ăn một khối kem đồng dạng. Khi hắn nhai nát liên tử nuốt vào về sau, cả người đều trở nên thần thanh khí sảng, thể nội đồ đẳng lực lượng cũng ngay lập tức sinh động hẳn lên, bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Khương Trạch gật đầu một cái, đồ tốt, quả thật có thể để thăng đồ đẳng lực lượng. Lôi Âm mang trên mặt nụ cười, lại lấy ra một đoạn băng ngẫu đưa cho Khương Trạch, nói, Trạch huynh đệ, ngươi lại nếm thử cái này. Khương Trạch tiếp nhận băng ngẫu, chỉ cảm thấy thứ này hình như trong suốt bạch ngọc điêu chát mà thành, rất xinh đẹp, vào tay cũng là từng đợt lạnh bớt. Hắn nhẹ cắn nhẹ băng ngẫu, phát hiện tiểu này ngó sen thế mà không có tì, bắt đầu ăn so liên tử cảm giác càng hơn một bậc, mùi thơm ngát nồng đậm, ngọt ngon miệng. Nuốt vào về sau, thể nội đồ đẳng lực lượng đồng dạng nhanh chóng có phản ứng, cả người không chỉ thời tiết nóng toàn bộ tiêu tán, với lại toàn thân tràn đầy lực lượng. Khương Trạch hài lòng gật đầu nói, rất tốt, đều dùng cái này làm giao dịch đi. Kinh một thời gian có kẻ mà cả, cuối cùng Khương Trạch dùng hai kiện bốn màu đổi lấy một túi băng liên tử cùng hai túi băng ngẫu. Từ Lôi Âm có chút thịt đau biểu tình đó có thể thấy được, giao dịch này Khương Trạch kiếm không ít. Rốt cuộc năng lực để thăng đồ đằng lực lượng thứ gì đó, vô luận là ở đâu cái bộ lạc đều rất chân quý. Mà Khương Trạch bốn màu mặc dù xinh đẹp, giá thành thực tế lại rất rẻ tiền, như thế nào giao dịch đều không ăn thua thiệt. Cuối cùng chính là kia một bình mật ong. Bình này mật ong cũng không phải năng lực để thăng đồ đằng lực lượng đông mật, chỉ là phổ thông mật ong mà thôi. Khương Trạch cũng không có hy vọng đổi bao nhiêu thứ. Bình này mật ong, ta nghĩ đổi một ít mang mầm cự hình củ sen cùng liên tử. Muốn dẫn mầm củ sen? Có thể, ta lập tức gọi người đi đảo. Lôi Âm mặc dù không biết Khương Trạch vì sao cần mang mầm củ sen, nhưng thứ này đối với ba bộ lạc chỉ là thường ngày đồ ăn mà thôi, nàng cũng không để ý. Rất nhanh, hai cái nữ chiến sĩ đều khiêng mấy cây thô to củ sen đến đây, đào được rất hoàn chỉnh, có mầm, có chủ thân. Thủ lĩnh, ngươi muốn mang mầm củ sen đào đến rồi. Lôi Âm hào sảng nói, dùng túi da thú cho Trạch huynh đệ chứa bảo, lại cho hắn một túi đại liên tử. Đúng. Hai cái kia nữ chiến sĩ bước vào thương khố, tìm một cái đại túi da thú, đem cự hình củ sen bẻ gãy sau chứa bảo, lại lấy một túi liên tử, cùng giao cho Khương Trạch. Đến tận đây, lần này giao dịch liền xem như hoàn thành. Khương Trạch nhìn những kia túi da thú, trong lòng thầm nghĩ, nhiều đồ như vậy, mang trên đường quá phiền phức, chỉ có thể vất vả một chút vân dực về một chuyến bộ lạc. Khương Trạch nói, cùng Lôi Âm thủ lĩnh làm giao dịch, thực sự quá sảng khoái, bất quá, ta còn có một việc nghĩ làm phiền ngươi. Lôi Âm đại khí khua tay nói, Trạch huynh đệ không nên khách khí, có việc cứ việc nói. Khương Trạch nói, ta cự ưng còn ở bên ngoài trên núi, nếu như ta trực tiếp kêu gọi nó đến, sợ rằng sẽ quấy nhiễu các ngươi tộc nhân trong bộ lạc, cho nên muốn phiền phức Lôi Âm thủ lĩnh phái một chiếc ghe đột mục, giúp ta đem những hàng hóa này vận đến ngọn núi kia đi lên. Lôi Âm nói, cái này đơn giản, bất quá, Trạch huynh đệ thật không dễ dàng đến một chuyến, hay là trước tiên ở chúng ta Hoa bộ lạc ở vài ngày đi, hai ngày sau đó, chúng ta Hoa bộ lạc muốn tổ chức một năm một lần tịnh hội, bỏ lỡ liền đáng tiếc. Tại Lôi Âm liên tục giữ lại dưới, Khương Trạch cuối cùng đáp ứng lưu lại tham gia Hoa bộ lạc tịnh hội. Về phần những kia đã giao dịch xong hàng hóa, Lôi Âm phái đại nhãn không chế ghe đột mục, giúp hắn toàn bộ vận chuyển đến cự ứng châu ngọn núi kia bên trên. Đến trên núi về sau, Khương Trạch đem những kia túi da thú cột vào vân dực phần lưng thòng lọng bên trên, sau đó đối với nó nói, "Vân dực, ngươi trước đem những vật này vận về bộ lạc, giao cho ta tỷ tỷ hoặc là thủ lĩnh, sau đó lại phi về đến nơi này." Vân dực gật đầu một cái, sau đó vận chuyển huyết mạch lực lượng, nhấc lên một hồi của phòng, phiến cánh bay lên bầu trời, hướng tây bộ lạc phương hướng mau chóng đuổi theo. Đại nhãn sợ hãi thán nói, "Thật thông minh cự ứng, Trạch huynh đệ, thật hâm mộ ngươi năng lực thuần phục dạng này hung cầm." Khương Trạch cười nói, "Vận khí tốt thôi, ta cũng hâm mộ các ngươi cự hòa, lục địa trong nước đều có thể đi." "Ha ha, đều có các ưu thế, đi thôi, trước về bộ lạc trong đi, thủ lĩnh còn chờ ngươi đấy." Đại nhãn mang theo Khương Trạch hạ sơn, khống chế lấy ghe độc một vòng qua từng mảnh cự hình lá sen, lại lần nữa quay trở về ba bộ lạc nơi ở. Ho ho ho, chương 90, chạy trối chết Khương Trạch, chương 90, chạy trối chết Khương Trạch hát thủy hồ bờ, tê bộ lạc. Ly. Tô Diệp chính tại hậu viện trẻ tuổi, chợt nghe trên bầu trời truyền đến một tiếng to rõ ưng lệ, thế là ngay lập tức ngẩng đầu hướng thiên thượng nhìn lại. Trạch nhanh như vậy liền trở lại. Làm Tô Diệp nhìn thấy Vân Dực lúc, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Nhưng khi Vân Dực càng bay càng thấp, trên lưng cũng không có Khương Trạch thân ảnh lúc, Tô Diệp trong lòng lại hơi hồi hộp một chút, ngay lập tức khẩn trương lên. Đông. Vân Dực rơi vào trước nhà đá phương trên đất trống, sắc bén lưng chảo đem bùn đất đâm ra tám cái lỗ lớn. Tô Diệp đem búa đá quăng ra, ngay lập tức chạy tới, khẩn trương hướng hỏi, "Vân Dực, Trạch đâu? Ngươi như thế nào chính mình quay về?" Vân Dực ngồi xổm xuống, quay đầu, dùng lưng miệng chỉ trên lưng hàng hóa. Tô Diệp lúc này mới phát hiện, Vân Dực trên lưng nhiều hơn mấy cái túi da thú, bên trong căng phòng chứa đồ vật. Nàng theo thòng lọng bò tới Vân Dực trên lưng, sau đó đem những kia túi da thú từng cái giải xuống dưới. Làm nàng nhìn thấy băng ngẫu, liên tử và dị loại thực vật quả thức lúc, trong lòng cuối cùng thở phào một cái, vì Vân Dực chính mình là sẽ không buộc dây thừng, những vật này khẳng định là Khương Trạch của chắc, để nó mang về. Tô Diệp kiểm tra một hồi những kia túi da thú, sau đó gọi tới thủ lĩnh Thương Tùng, nhường hắn tiếp thu Khương Trạch theo bên ngoài rơi giao dịch trở về vật tư. Thương Tùng cầm lấy một đoạn băng ngẫu, cảm thụ lấy lòng bàn tay truyền đến lạnh buốt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, thứ này như đá lạnh một dạng, xem ra như là nào đó thực vật thân cũ, cũng không biết có thể ăn được hay không. Tô Diệp nói, thủ lĩnh, những vật này hẳn là Trạch từ bộ lạc khác giao dịch trở về, ta cho hắn cất vào túi da thú trong thứ gì đó ít đi rất nhiều. Thương Tùng lúc này đánh nhịp nói, ngươi đi với ta một chuyến thương khố, thiếu cái gì, gấp bội cho hắn lắp trở lại, hắn ở bên ngoài khẳng định cần dùng đến. Sau đó, Thương Tùng cùng Tô Diệp đem Khương Trạch giao dịch trở về vật tư toàn bộ khiêng đến trong kho hàng, sau đó lại cho Khương Trạch chứa một nhóm gốm màu, vỏ cây ý để, mật ong cùng chút ít dị thú thì khô. Về phần ngọn nến, số lượng vốn là không nhiều, với lại còn lại đều tại vụ chỗ nào, bọn hắn liền không có cho Khương Trạch chứa. Làm nhồi vào túi da thú lại lần nữa buộc chặt tại Vân Dực trên lưng về sau, Tô Diệp hướng nó dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt Trạch, đem hắn an toàn mang về, hiểu chưa? Vân Dực gật đầu một cái, sau đó lại lần nữa vỗ cánh bay lên bầu trời, hướng Hoa bộ lạc vị trí mau chóng đuổi theo. Tô Diệp nhìn Vân Dực bay đi phương hướng, yên lặng cầu nguyện Khương Trạch bình an trở về. Hoa bộ lạc khu cư trú. Trạng vạng tối thời điểm, đem Khương Trạch nhìn thấy Vân Dực thuận lợi bay trở về đỉnh núi về sau, lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm giác an toàn cũng càng đủ. Trạch huynh đệ, tiến tới dùng cơm. Hoa bộ lạc thủ lĩnh Lôi Âm chào hỏi Khương Trạch vào nhà, Khương Trạch dùng cốt tiếu cho Vân Dực phát cái săn mồi tín hiệu, sau đó từ nhà sản hành lang đi vào phòng trong. Lúc này, trong phòng chỉ có Lôi Âm một người, Hoa Bộ Lạc Vu cùng hai cái kia nữ chiến sĩ đều đi. Trong phòng kia sáng có chút tối tăm, Lôi Âm chuẩn bị cho Khương Trạch đồ ăn vẫn như cũ như giữa trưa như vậy phong phú. Lôi Âm đem một khối to lớn lá sen trải tại bên cạnh mình, đối với Khương Trạch nói, nhanh ăn đi, một hồi đều lạnh. Nói xong, nàng đều dẫn đầu cầm lấy một cái nướng xong ngư gặm. Khương Trạch không để lại dấu vết ngồi ở viền lá sen duyên, cùng Lôi Âm giữ vững một chút khoảng cách, sau đó cầm lấy một cái thịt xiên bắt đầu ăn. Thịt là giái cá thịt, mang theo chút ít dầu trơn, nướng chín sau đó, bày biện ra vàng nóng màu sắc, nghe lên rất thơm. Bất quá, vì không có muối, bắt đầu ăn thiếu điểm mùi vị. Bộ lạc người đối với ăn cơm chuyện này rất coi trọng, ăn cái gì lúc, Lôi Âm cùng Khương Trạch dường như không có giao lưu, chỉ là các chú ý các ăn. Sau bữa ăn, Lôi Âm lau đi khóe miệng, đem xương cá và không thể ăn đồ ăn cặn bã ném vào lò sưởi trong, trở thành nhiên liệu tiêu hủy. Đây cũng là bộ lạc người thường dùng chủ dư xử lý phế liệu phương pháp một trong. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn tối. Lôi Âm nhìn trẻ tuổi cường tráng Khương Trạch, trong ánh mắt vừa có thưởng thức, cũng có một chút khác thần sắc. Khương Trạch bị nàng thấy vậy có chút sợ hãi trong lòng, thế là đứng lên, chủ động mở miệng nói, đa tạ Lôi Âm thủ lĩnh quản đãi, lúc cũng không sớm, ta đi bên ngoài tìm một chỗ qua đêm đi. Lôi Âm đi đến Khương Trạch trước mặt, đưa tay hướng trên bả vai hắn dựng, Trạch huynh đệ, đã trễ thế như vậy, còn đi nơi nào tìm địa phương, tối nay ngay tại trong phòng ta qua đêm đi, ta chỗ này lớn, một người ngủ cũng rất cô độc. Khương Trạch trong lòng thầm kêu không ổn, nguyên lai cái này Lôi Âm là sớm có dự mưu, hướng về phía hắn thân thể cường tráng đến rồi. Khương Trạch linh hoạt tránh đi Lôi Âm ma chảo, lúng túng nói, thủ lĩnh, ta quen thuộc một người ngủ, huống hồ ta ưng còn đang ở đối diện trên núi, ta còn là đến trên núi đi qua đêm đi. Khương Trạch nói xong, cũng mặc kệ Lôi Âm là phản ứng gì, trực tiếp lách mình chạy ra khỏi ngoài phòng, rời đi Lôi Âm ở lại nhà sản. Lôi Âm nhìn Khương Trạch biến mất ở ngoài cửa bóng lưng, lông mày hơi nhíu lại. Nàng nhìn thân thể chính mình, lẩm bẩm, lẽ nào là chê ta già rồi, hoặc là chê ta lớn lên không dễ nhìn. Lôi Âm lắc đầu, trong lòng có chút thất lạc. Bất quá, nàng thật cũng không dự định ỷ vào ba bộ lạc thủ lĩnh địa vị, cưỡng ép đem Khương Trạch bắt trở lại đi ngủ. Thân làm thủ lĩnh, nàng mong muốn nam người vẫn là rất dễ dàng, cao thấp mà uống, trẻ tuổi thành thục có thể tùy ý cho lựa, không đáng bởi vì làm một điểm sinh lý dục vọng, đem Khương Trạch cái này đến từ đại bộ lạc thiếu niên anh hùng đắc tội. Lôi Âm cầm một chi bó đuốc, đi ra cửa ngoài, tìm hai cái nữ chiến sĩ, nói, đem khách nhân chúng ta đưa về đối diện trên núi đi đi, tiện thể cho hắn ứng tiễn một đầu con mồi. Đúng. Hai cái kia nữ chiến sĩ ngay lập tức đốt lên hai chi bó đuốc, khiêng một đầu mới mẹ con mồi, tìm được rồi chạy trối chết, đang mép nước sầu muộn Khương Trạch. Tê bộ lạc khách nhân, thủ lĩnh để cho chúng ta đưa ngươi về bên kia trên núi qua đêm. Khương Trạch nghe nói như thế, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nói, vậy liền tiền phước hai vị. Hai cái nữ chiến sĩ cởi ra một cái ghe độc một thượng dây thừng, trước tiên đem Khương Trạch mời đi lên, sau đó lại con mồi ném lên đi, nhờ ánh lửa, vòng qua liên miên cự hình củ sen, đem hắn đưa ra vùng đất ngập nước. Cập bờ về sau, hai cái nữ chiến sĩ giơ bó đuốc, khiêng con mồi, đem Khương Trạch đưa đến trên đỉnh núi. Khách nhân, cái này con mồi là chúng ta thủ lĩnh đưa cho ngươi cự ưng ăn, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta liền đi về trước, buổi sáng ngày mai lại đến tiếp ngươi. Đà tạ hai vị. Khương Trạch chắp tay, đưa mắt nhìn hai cái tia nữ chiến sĩ xuống núi, tại lúc sáng lúc tối trong ngọn lửa, ghe độc mộc dần dần ẩn vào nồng đậm lá sen trong. Chương 91, Hoa Minh Tiết, 1, chương 91, Hoa Minh Tiết, 1, trên đỉnh núi, Khương Trạch tìm cái tránh gió vị trí, hiện lên một đống lửa. Vân Dực bắt một con đại xà, điểm một đoạn cho Khương Trạch, cho nên Khương Trạch lại nạo cây côn gỗ, mặc vào mấy khối thịt rắn, cắm ở bên cạnh đống lửa, chậm rãi nướng chín làm ăn quê ăn. Về phần da rắn, Khương Trạch lột xuống dưới, dùng gậy gỗ chống ra, hong khô về sau thu lại, có thể làm thành chống nước da rắn dày, hoặc là da rắn ý hong ngong ngong. Vùng đất ngập nước vấn đề lớn nhất chính là mùa hạ con muỗi nhiều, mặc dù có đại lượng con nết loại sinh tồn trong đó, cũng vô pháp tiêu diệt điền cuồng sinh sôi con muỗi. Khương Trạch nhóm lên đống lửa về sau, đại lượng con muỗi phi nga càng là hơn chen chúc mà tới, điên cuồng hướng đống lửa trong nhào. Những thứ này con muỗi thực sự quá đáng ghét, hút máu coi như xong, còn muốn cho người ta lưu lại một lại lớn lại ngứa bao. Khương Trạch bị con muỗi làm cho rất bất đắc dĩ, chỉ có thể xuất ra một ít chân quý khu trùng vu dược xóa ở trên người, như vậy có thể để phòng ngừa bị con muỗi đốt. Kỳ thực hắn còn mang theo một chủng loại dường như tăng cường bản nhang muỗi vu dược, có thể đem con muỗi hút chết, chẳng qua số lượng có hạn, Khương Trạch không nghĩ lãng phí ở thường ngày phòng văn phía trên. Vân Dực ngược lại là không có cảm giác gì, vì nó một thân trầm trọng lông vũ, con muỗi căn bản đình không vào đi, lúc ngủ bả đầu nút trong cánh phía dưới, càng là hơn không có kẽ hở. Hoa, hoa, hoa. Khương Trạch ăn xong thịt rắn về sau, đêm đã khuya. Một vầng minh nguyệt treo tại bên trên bầu trời, tung xuống một mảnh ánh xanh rực rỡ, chiếu sáng mặt đất cảnh vật, liên miên lá sen tại gió đêm trong như gợn sóng giống nhau phập phồng, vang dội hết hồn kéo dài không ngừng. Khương Trạch đem Vân Dực trên lưng hàng hóa đều gỡ xuống dưới, như vậy có thể để cho Vân Dực ngủ ngon giấc. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại bên cạnh đống lửa, dựa vào túi da thú nghỉ ngơi. Tại loại này địa phương xa lạ, dù là có Vân Dực thủ hộ, hắn cũng không dám ngủ quá chết, chớp mắt là trạng thái tốt nhất. Khương Trạch cũng không biết, Vân Dực nhìn như bình thường săn mồi hành vi, đã lặng yên chôn xuống một cái mầm thai bạn. Khoảng cách Hoa Bộ Lạc cách đó không xa trong một chỗ núi rừng, một đám trên mặt vẽ lấy hình rắn đồ đằng văn xà bộ lộ chiến sĩ chính tập hợp một chỗ bàn bạc đối sách. Tại trung quanh bọn họ, có vài chục con đại xà chiếm cứ, những thứ này đại xà chủng loại, cùng Vân Dực săn mồi đại xà giống nhau như lúc. Có một cái thánh xà mất tích, có phải hay không là bị Hoa Bộ Lạc người săn giết? Không nhất định, nếu như Hoa Bộ Lạc người phát hiện thánh xà, chắc chắn sẽ không bình tĩnh như vậy, cũng có thể là gặp được cái khác manh thú. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tiếp tục cần nút, hậu thiên chính là bọn hắn tổ chức A Minh tiết thời gian, đến lúc đó bọn hắn nhất định sẽ thả lòng cảnh giác, thủ lĩnh cùng các chiến sĩ chạy tới sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau độc thủ. Những thứ này xa bộ lạc chiến sĩ bàn bạc hoàn tất về sau, cũng không nhóm lửa, toàn bộ bò tới nồng đậm trên đại thụ, ghé vào trên chạc cây nghỉ ngơi, thật giống như những kia đại xà đồng dạng. Khi bọn hắn ngủ về sau, trong rừng rậm lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Chỉ có những kia đại xà trên tàng cây chậm rãi núp đích, tìm kiếm lấy lớn nhỏ thích hợp điều, trứng chim, hoặc là cỡ nhỏ động vật, sau đó tấn mãnh bổ nhào qua ăn. Một đêm này, trừ ra đang ghét con muỗi, còn có ầm ĩ hết đều, chuyện gì cũng không có phát sinh. Bình minh sau đó, Khương Trạch lại bị đại nhãn mời vào ba bộ lạc, cùng thủ lĩnh Lôi Âm cùng nhau cùng vào bữa sáng. Lôi Âm hình như hoàn toàn quên tối hôm qua bị Khương Trạch cự tuyệt chuyện, biểu hiện được rất ung dung. Sau bữa ăn, Lôi Âm mang theo Khương Trạch tham quan ba bộ lạc lãnh địa, cùng với ba bộ lạc tộc nhân bình thường sinh hoạt. Rào rào. Trong thủy vực, con nết tộc nhân trong bộ lạc đang bắt cá, bọn hắn cầm trong tay trường mâu, thật giống như hết xanh giống nhau lặn xuống nước, hai chân đạp một cái có thể bơi ra rất xa một khoảng cách. Lôi Âm hướng Khương Trạch giới thiệu nói, tại chúng ta ba bộ lạc, côn trùng, củ sen, ngư là ăn đến nhiều nhất đồ ăn, đương nhiên, như rái cá, chim nước loại hình con mồi chúng ta cũng bắt, nhưng không là mỗi ngày đều có thể bắt được. Khương Trạch tò mò hỏi, các ngươi một mực ở nơi này sao? Ngư có thể hay không càng bắt càng ít? Lôi Âm lắc đầu, dĩ nhiên không phải, nơi này chỉ là chúng ta ba bộ lạc bên trong một cái nơi ở thôi, vừa mới chuyển tới 2-3 năm. Chúng ta có mấy cái bị tuyển nơi ở, mỗi qua mấy năm di chuyển một lần, như vậy đồ ăn sẽ khá sung túc. Khương Trạch nghe đến đó, lập tức đã hiểu Hắc Thủy Hồ bờ cự hoa là thế nào tới. Hoa bộ lạc mỗi đến một chỗ, những kia cự hoa đều sẽ đại lượng sinh sôi, trong đó có một bộ phận cự hoa vì tìm kiếm nhiều hơn nữa đồ ăn, hoặc thích hợp hơn để trứng mà, khẳng định sẽ hướng mặt ngoài chạy. Tê bộ lạc khoảng cách xa xôi, hoa bộ lạc vừa mới di chuyển đến lúc, những thứ này cự hoa không biết bơi qua xa. Nhưng theo bọn chúng đại lượng sinh sôi, chạy sẽ chỉ càng ngày càng xa, trong đó một bộ phận cuối cùng lại biến thành hoang dại cự hoa, triệt để thoát ly hoa bộ lạc. Nghĩ đến như vậy, tê bộ lạc săn giết cự hoa, hình như cũng không có vấn đề gì, rốt cuộc khoảng cách hoa bộ lạc xa như vậy, những kia cự hoa khẳng định là hoang dại. Hoa bộ lạc luôn không khả năng bảo hộ thế giới này tất cả cự hoa. Đương nhiên, tại hoa bộ lạc tộc người trước mặt, bất kể có phải hay không là hoang dại, đều muốn khiêm tốn một chút, tối thiểu không thể làm mặt của người ta ăn. Lôi Âm lại dẫn Khương Trạch đi tới một địa phương khác, nơi này, hoa bộ lạc các nữ nhân đang từ củ sen cùng thân thân trong rút ra đại lượng tơ trắng, sau đó dùng gậy gỗ đưa chúng nó quấn quanh. Khương Trạch tò mò hỏi, Lôi Âm thủ lĩnh, các nàng đây là đang làm cái gì? Lôi Âm nói, ngày mai sẽ là hoa minh tiết, những thứ này tơ trắng trà sắt thành tuyến, có thể dùng tới làm thành vật phẩm trang sức dây thừng, rất xinh đẹp. Lôi Âm từ trên cổ gỡ xuống một cái răng thú dây chuyền, chỉ vào phía trên sợi tơ nói, nhìn xem, là cái này tơ trắng trà sắt ra tới, vừa mềm mại, lại xinh đẹp, so dây cỏ cùng vỏ cây dây thừng thoải mái hơn. Khương Trạch nhìn răng thú dây chuyền thượng tơ trắng, hắn phát hiện thứ này vẫn đúng là thật đẹp mắt, có một loại tơ chất đặc lưu sáng bóng, hơn nữa còn đầy đủ mềm mại, không thương tổn làn da. Nhìn thấy những thứ này tơ trắng về sau, Khương Trạch chợt nhớ tới một kiện nổi danh vật phẩm, Tôn Ngộ Không xuyên ngẫu ti bộ vật lý. Tơ trắng vật này là có thể dùng để dệt vải, chế tác trang phục hải tử. Chương 91, Hoa Minh Tiết 2, chương 91, Hoa Minh Tiết 2. Đương nhiên, bởi vì tơ trắng rất xíu xiu, với lại tương đối ít, muốn làm một bộ y phục, thường thường cần chém đứt mấy vạn gốc củ sen, nhân viên thiếu lời nói, thường thường cần rút mấy tháng, thậm chí hơn nửa năm tơ trắng. Điều này tốn thời gian cố sức, tính kỹ thuật cũng cực cao hàng mỹ nghệ, không còn nghi ngờ gì nữa không phải cơm đều ăn không đủ no bộ lạc người có thể hưởng thụ. Bọn hắn năng lực rút một ít tơ trắng biên chế dây thừng, dùng để làm trang trí, đã tương đối khá. Khương Trạch lại hỏi, Lôi Âm thủ lĩnh, cái này ba minh tiết, rốt cục là chúc mừng cái gì? Lôi Âm nhìn thoáng qua Khương Trạch trẻ tuổi tráng kiện thân thể, nói, ba minh tiết là chúng ta hoa bộ lạc trong vòng một năm thịnh đại nhất ngày Tết. Mỗi đến lúc này, không chỉ sẽ cử hành tế tự nghi thức, trong bộ lạc các tộc nhân còn có thể cùng cự hoa cùng nhau ca hát, nhảy múa, cử hành đi săn thi đấu, rất náo nhiệt. Đến tối, trong bộ lạc những thanh niên nam nữ sẽ cử hành thịnh đại đống lửa yến hội, chọn lựa người mình thích, cùng nhau vượt qua mỹ hảo ban đêm. Khương Trạch nghe đến nơi này, đột nhiên có một loại muốn chạy xúc động. Cái gì hoa minh tiết, là cái này một hồi khoác lên thịnh hội áo ngoài cỡ lớn kết thân sẽ nhà, mục đích chủ yếu không phải cái gì chúc mừng, mà là sinh sôi. Khương Trạch lúc này quyết định, chỉ tham gia 3 ngày hoạt động, buổi tối đống lửa yến hội, liền để cho hoa bộ lạc thanh niên nam nữ đi. Thời gian kế tiếp trong, Khương Trạch tại Lôi Âm cùng đi đem hoa bộ lạc đi dạo toàn bộ, đối với cái này bộ lạc cách sống, cùng với các loại kỳ kỳ quái quái con đít loại lại có nhận thức mới. Trạng ban tối, Khương Trạch tại Lôi Âm mang theo ánh mắt u vắng trong, thừa ghe độc mộc rời đi vùng đất ngập nước, đến trên núi đi nghỉ ngơi. Khi hắn về đến trên đỉnh núi về sau, bất ngờ phát hiện Vân Dực lại bắt một con đại xà quay về, với lại chủng loại cùng ngày hôm qua đại xà giống nhau như lúc. Khương Trạch nhìn cái kia đã bị mổ chết đại xà, nhịn không được hỏi, "Vân Dực, ngươi đây là tìm được rồi một cái ổ rắn a?" Vân Dực đắc ý khẽ kêu một tiếng, sau đó ra hiệu hắn vội vàng lùa ra, thuận tiện nó ăn thịt. Khương Trạch xuất ra một cái sắc bén dao đá, tại đại xà phần cổ hoàn cắt một đao, lại tại phần bụng mở một lỗ hổng, sau đó đem trọn trường da rắn đào xuống dưới, thật giống như lột quần áo dễ dàng như vậy. Mật rắn là cái thứ tốt, Khương Trạch đem to lớn mật rắn lấy ra ngoài, treo ở bên đống lửa rừng làm, đến lúc đó mang về đưa cho Vu làm dự tài. Da rắn hắn vẫn như cũ dùng gậy gỗ chống ra, cắm ở bên cạnh đống lửa, không chỉ so với tương đối nhanh làm, buổi tối còn có thể chắn gió. Xử lý xong thành về sau, Khương Trạch chỉ cho mình lưu lại một đoạn ngắn thịt rắn, còn lại toàn bộ cho Vân Dực ăn. Vân Dực sung sướng khẽ kêu một tiếng, sau đó bắt đầu ăn như gió cuốn. Hoa bộ lạc phụ cận trong rừng rậm, xa bộ lạc các chiến sĩ lại tụ tập ở cùng nhau, với lại nhân số so với hôm qua nhiều mấy lần. Chết tiệt, lại một cái thánh xà mất tích. Rốt cục là ai làm? Lúc ban ngày, ta nhìn thấy trên trời có một đầu cự ương tại xoay quanh, có khả năng hay không bị cự ương điêu đi. Nhìn thêm đi, ngày mai sẽ là ba minh tiết, đến lúc đó vĩ đại xà thần khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ cần xà thần đến, mặc kệ là tổn thương gì chúng ta thánh xà, đều phải chết. Những thứ này xà bộ lạc chiến sĩ tức giận nghị luận một hồi, sau đó lại lần bò lên trên thụ, ẩn giấu đi. Một đêm này, cả cánh rừng trong côn trùng cùng tiểu động vật giống như đều biến mất, trừ ra gió thổi lá cây âm thanh, cùng với đại xà ngẫu nhiên bỏ qua bụi cỏ hoặc cảnh cây âm thanh, cả cánh rừng hoàn toàn yên tĩnh. Khương Trạch đi vào ba bộ lạc ngày thứ ba, thì đại ba minh tiết cuối cùng bắt đầu. Sáng sớm, tất cả ba bộ lạc bầu không khí trở nên một mảnh vui mừng hớn hở. Con ít tộc nhân trong bộ lạc nhóm sôi nổi buông xuống bình thường công việc, ở trong nước đem chính mình rửa giấy sạch sẽ, mặc vào sạch sẽ lá sen quần, mang tới tốt nhất trang sức cùng tơ trắng dây buộc tóc. Thân làm khách nhân, Khương Trạch cũng đã nhận được một kiện tầng tầng lớp lớp lá sen quần, tại Lôi Âm nhiệt tình chào hỏi hạ mặc vào người. Khương Trạch kinh ngạc phát hiện, điều này lá sen quần nhìn như đơn giản, thực chất cũng là dùng tơ trắng may hợp lại cùng nhau, bên hông lại cột lên dây thừng, mặc vào cũng không dễ dàng chốc ra. Làm mặt trời mọc sau đó, thịnh đại tế tự nghi thức bắt đầu. Từng kiện tế phẩm được trưng bày tại một chỗ khu nước sâu vực bên mở, dùng rộng lớn lá sen được lấy. Lam Hoa bộ lạc vu xuất hiện, đồng thời bắt đầu ngâm sướng vu chú về sau, một đầu như ngọn núi lớn nhỏ màu vàng nâu cự hoa, từ lá sen trong lúc đó nhảy ra ngoài. Nó chính là Hoa bộ lạc Hoa thần. Lam Hoa thần sau khi xuất hiện, phu cận tất cả con nít loại đều cảm ứng được nó khí tức cường đại. Những kia ngày bình thường mười phần âm ỉ con nít loại, thật giống như bé ngoan giống nhau phủ ở trên mặt nước, cũng không động, cũng không kêu to, chỉ có một số nhỏ cự hoa dám hướng Hoa thần bên cạnh tới gần. Hoa thần phát ra một tiếng sấm rền loại ếch ộ, cho dù Khương Trạch đứng đến rất xa, cũng cảm giác một hồi khí huyết cuộn cuộn, nhịn không được dùng hai tay bưng kín lỗ tai. Lại nhìn con nết tộc nhân trong bộ lạc nhóm, bọn hắn lại đã sớm chuẩn bị, trên lỗ tai đặc thù nhĩ bình thật chặt khép kín hai nói, cực lớn giảm bất ngoại giới âm thanh đối với lỗ tai sát thương. Đây là Khương Trạch lần đầu tiên nhìn thấy còn sống đồ đằng thần, mặc dù cách rất xa, nhưng Khương Trạch vẫn như cũ có thể cảm nhận được qua thần thân bên trên truyền đến khí thế đáng sợ. Giờ khắc này, Khương Trạch rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi thực lực tuyệt đối nghiền ép. Nếu như hoa thần ra tay với hắn lời nói, cho dù có Vân Dực giúp đỡ, hắn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Mời hoa thần hưởng dụng tế phẩm. Hoa bộ lạc vu dẫn theo các tộc nhân hướng hoa thần thành tín lễ bái. Không ai dám ngẩng đầu nhìn thẳng Hoa thần. Hoa thần hé miệng, duỗi ra một cái tinh hồng cự đầu lưỡi lớn, chỉ là nhẹ nhàng hướng trên bờ quét qua, tất cả tế phẩm trong nháy mắt bị đầu lưỡi của nó cuốn đi, sau đó nuốt vào trong bụng. Hoa thần nuốt chửng tế phẩm về sau, thỏa mãn liếm liếm con mắt, sau đó lại lần nữa chui vào nồng đậm cự hình lá sen trong. Hoa thần sau khi đi, con nết tộc nhân trong bộ lạc nhóm lại chuyển đến đại lượng côn trùng, thịt thú, thịt cá và đồ ăn, một ném đi tiến vào trong nước. Chỉ một thoáng, những kia cự hoa tất cả đều tranh đoạt lên, bọt nước văng khắp nơi. Hoa, hoa, hoa. Các loại con nết tiếng vang lên lên, hồ sen trong lại lần nữa trở nên náo nhiệt, trang nghiêm tế tự nghi thức cuối cùng kết thúc, tiếp xuống tới chính là giải trí thời gian. Tại thủ lĩnh Lôi Âm chỉ huy dưới, Hoa bộ lạc đồ đẳng chiến sĩ nhóm bắt đầu tỉ thí các hạng đi săn kỹ năng, cùng với rất khảo nghiệm thực lực tay không bật lộn. Người thắng đem đạt được các loại vật thật phần thưởng, các tộc nhân sùng bái cùng khác phái ưu ái. Chân chính Hoa minh tiết cuối cùng bắt đầu. Chương 92, Lực Bản Sơn Hà khí cái thế. Chương 92, Lực Bản Sơn Hà khí cái thế. Hoa bộ lạc nơi ở, một đám chiến sĩ đang tỉ thí khí lực. Hoa Đại Nhãn nâng lên quai hàm, trong miệng phát ra hế ộ, trên mặt cùng trên cánh tay đồ đằng bắn phát ra hào quang sáng tỏ, hai chân hai tay mở ra, hình như đang luyện các mô công. Chỉ thấy hai tay của hắn ôm lấy một cái đường kính hẹn 1 mét cự mục, đem cử qua đỉnh đầu, thậm chí dạo qua một vòng, sau đó mới chậm rãi buông xuống. Tốt. Hoa bộ lạc các tộc nhân sôi nổi bộc phát ra tiếng hoan hô, trong bộ lạc rất nhiều nữ người ánh mắt càng là hơn dị sắc liên tục, hắn xuất chúng thực lực, để mọi người không để ý đến hắn mập lùn dáng người cùng xấu xí tướng mạo. Đại Nhãn thắng được một quả băng liên tử, đắc ý ném vào trong miệng, như nhai đường đậu giống nhau ăn hết. Sau đó, hắn đi đến đứng ở bên cạnh vây xem Khương Trạch trước mặt, nói: "Trạch huynh đệ, khó được hôm nay náo nhiệt như vậy, ngươi cũng tới bộc lộ tài năng à?" Khương Trạch liên tục khoát tay, cười nói: được rồi, ta sao có thể đoạt ngươi danh tiếng?" Đại Nhãn không nói lời gì, trực tiếp đem hắn kéo đến cự một bên cạnh, nói: "Trạch huynh đệ, ngươi thế nhưng tam sát chiến sĩ, không bộc lộ tài năng không thể nào nói nổi à?" Vây xem ba bộ lạc chiến sĩ cũng sôi nổi bắt đầu ồn ào, thậm chí xuất hiện chất vấn Khương Trạch tam sát chiến sĩ thực lực làm giả âm thanh. Thủ lĩnh Lôi Âm tiến lên phía trước nói: "Trạch huynh đệ, tất nhiên mọi người nhiệt tình như vậy, ngươi đều cho mọi người mở mắt một chút đi, cũng để bọn hắn hiểu rõ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Khương Trạch thấy thế, biết không thể giấu giốt, bằng không chính là ném tê bộ lạc mặt mũi, thế là gật đầu nói: "Được rồi, vậy ta thử một chút." Tốt. Đại Nhãn dẫn đầu vỗ tay gọi tốt, trên trận nhiệt tình trong nháy mắt bị nhen lửa, mọi ánh mắt đều tụ tập tại trên người Khương Trạch. Khương Trạch đi đến cái kia cự mục trước mặt, trên mặt cùng trên cánh tay đồ đằng bắn nhanh chóng sáng lên, cả người tỏa ra một loại manh thú loại đáng sợ khí tức. Lên. Hai tay của hắn ôm cự mục một mặt, nhẹ nhõm đưa nó dựng lên, thẳng tắp chỉ hướng lên bầu trời. Một động tác này có thể so sánh Đại Nhãn ôm ngang cự một muốn khó khăn nhiều. Chỉ một thoáng, con nết tộc nhân trong bộ lạc nhóm tất cả đều mở to hai mắt nhìn, trở nên lặng ngắt như tờ, những kia đối với Khương Trạch thực lực chất vấn người càng là hơn xấu hổ cúi đầu. Nhưng mà Này còn chưa kết thúc, Khương Trạch đem cự mộc dựng thẳng sau khi đứng lên, lại đem tay phải chuyển qua cự mộc phía dưới, tìm đúng điểm trung tâm, sau đó hung hăng đi đến một chảo. Giang giác. Tại Khương Trạch ngón tay trước mặt, cự mộc tốt như giấy dán một dạng, thoải mái liền bị cắm vào. Sau đó, Khương Trạch chậm rãi buông lỏng ra tay trái, một tay đem cự mộc cử quá mức đỉnh, hơn nữa thoạt nhìn mười phần thoải mái, mặt không đỏ, hơi thở không gấp, phản phất đang làm một kiện chuyện tầm thường. Khương Trạch cứ như vậy một tay giơ cự mộc, chậm rãi đi tới đại nhãn trước mặt, nói: "Đại nhãn đầu lĩnh, ta chiêu này thế nào?" Đại nhãn đứng ở cự mộc bóng tối bên dưới, ngẩng đầu nhìn cái kia xuyên thẳng chân trời cự mộc, chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cuối cùng, hắn nghẹn đỏ mặt nói: "Các ngươi tê bộ là người, khí lực đều như thế lại sao?" Đông. Khương Trạch đem cự mộc hướng trên mặt đất vừa để xuống, số mặt đất trong nháy mắt lõm lún xuống dưới. Hống. Hai cánh tay hắn ôm cự mộc, lần nữa dùng sức, trong miệng phát ra cùng loại tê như tiếng giống, cái kia cự mộc lại bị hắn cưỡng ép cắm vào mặt đất hơn 1 mét, dựng đứng trên mặt đất, biến thành một cái to lớn cọc gỗ. Làm xong một bước này về sau, Khương Trạch phủi tay thượng mảnh gỗ vụn, hướng mọi người chắp tay nói: "Mêu xấu." Giờ khắc này, ba bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều chấn kinh đến mức há hốc mồm, thậm chí quên đi gieo họ. Mà những kia ba bộ lạc thiếu nữ, ánh mắt đều dính được éo, thật không thể lập tức gáp vào trên người Khương Trạch, cùng hắn nghiên cứu thảo luận sinh mệnh khởi nguyên. Ngay cả thủ lĩnh Lôi Âm ánh mắt đều trở nên mê ly. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài nói: "Cường đại như thế thiếu niên, vì sao không phải sinh ở ba bộ lạc?" Cùng Khương Trạch so ra, ba bộ lạc chiến sĩ quả thực như là con góc. Tỉnh táo lại về sau, Lôi Âm tự mình nắm một cái băng liên tử, nhét vào Khương Trạch trong tay: "Trạch huynh đệ, đây là ngươi thắng phần thưởng." Đa tạ Lôi Âm thủ lĩnh. Khương Trạch thản nhiên tiếp nhận băng liên tử, như đồ ăn vặt giống nhau bắt đầu ăn. Trải qua chiêu này biểu hiện ra qua đi, hoa bộ lạc các chiến sĩ hoàn toàn phục, tiếp xuống các loại tỉ thí, đều không có người lại mời Khương Trạch. Rốt cuộc, ai cũng không muốn tại bộ lạc của mình trong bị ngoại nhân vượt trên danh tiếng, ảnh hưởng buổi tối kén vợ kén chồng quyền. Lôi Âm cũng không muốn các tộc nhân mất mặt, thế là dứt khoát mang theo Khương Trạch thoát ly đám người, đến bên hồ sen tản bộ. Đến tương đối lệch tích địa phương về sau, Lôi Âm thăm dò xu hướng tính dục Khương Trạch hỏi: "Trạch, ngươi vui lòng lưu tại chúng ta hoa bộ là sao? Chỉ cần ngươi vui lòng lưu lại, ta có thể bổ nhiệm ngươi làm mới đi săn đội đầu lĩnh, thay thế đại nhãn vị trí trong bộ lạc phong ốc, bị nữ vì ngươi chọn tuyển, ngay cả ta cũng là ngươi." Khương Trạch nghe nói như thế, lập tức cự tuyệt nói: "Đa tạ Lôi Âm thủ lĩnh hảo ý, chẳng qua tê bộ lạc đối với ta rất tốt, ta tạm thời không có thoát ly bộ lạc ý nghĩ." Lôi Âm tiếc nuối nói: "Kia thật là đáng tiếc, nếu như ngươi về sau thay đổi ý nghĩ, tùy thời đến chúng ta hoa bộ lạc đến đi săn đội đầu lĩnh vị trí, ta sẽ cho ngươi một mực giữ lại." Bộ lạc người tín ngưỡng thật là kiên định, Lôi Âm cũng không hy vọng xa vời hắn năng lực lập tức đáp ứng, chỉ là muốn tại Khương Trạch trong lòng lưu lại một suy nghĩ, một viên hạt giống. Nếu như Khương Trạch về sau tại Tê bộ lạc qua không được há, thậm chí bị xa lánh chèn ép, hắn khẳng định sẽ nhớ tới hôm nay đối thoại, đến lúc đó Hoa bộ lạc liền có cơ hội mời chào hắn. Thân làm thủ lĩnh, hơn nữa là nữ tính thủ lĩnh, Lôi Âm năng lực khống chế tất cả Hoa bộ lạc, tự nhiên không phải cái gì ý nghĩ đơn giản hạng người, trí tuệ của nàng muốn vượt qua đại đa số người. Hai người tiếp tục tại bên hồ sen đi tới, Lôi Âm không nhắc lại lời nói mới rồi, mà là cho Khương Trạch giảng một ít về Hoa bộ lạc chuyện lý thú. Khương Trạch thỉnh thoảng tỏ vẻ đồng ý một chút, nhưng hào hứng không cao lắm. Hắn đến Hoa bộ lạc mục đích đã đạt thành, cái gọi là thịnh hội cũng kiến thức qua, hiện tại hắn bắt đầu suy nghĩ lui thăm dò chỗ xa hơn. Nhưng mà ngay tại Khương Trạch dự định mở miệng hướng Lôi Âm lúc cáo biệt, đột nhiên trên bầu trời chuyển đến nhất đạo to rõ ưng lệ. Ly Vân Dực lại xâm nhập Hoa bộ lạc nơi ở vùng trời, tiếng kêu có chút sợ hãi, trên móng vuốt tóm lấy một cái không ngừng rẽ rùa đại xà, sau lưng có một cái toàn thân bao phủ hắc vụ đáng sợ cự xà theo đuổi không bỏ. Không tốt. Làm Khương Trạch cùng Lôi Âm thấy cảnh này lúc, sắc mặt đồng thời thay đổi, vì con cự xà kia trên người rõ ràng tản ra thuộc về đồ đằng thần đáng sợ uy áp. Lôi Âm không chút do dự hò hét nói: "Xa bộ lạc đến, tất cả tộc nhân cầm vũ khí lên, chuẩn bị chiến đấu." Trên thực tế, Hoa bộ lạc các chiến sĩ đã chú ý tới trên bầu trời con cự xà kia, bọn hắn sôi nổi ngưng tỉ thí, lấy tốc độ nhanh nhất cầm vũ khí lên, đồng thời thúc giục những kia lão nhược bệnh tàn tộc nhân lập tức trở về trong nhà tránh né. Khương Trạch khẩn trương trùng thiên nói xuống nói: "Vân Dực, chạy mau." Hoa. Đúng lúc này, như ngọn núi khổng lồ và thần cũng xuất hiện. Nó phát ra nhất đạo như tiếng sấm ồ, kinh khủng thần lực mênh mông cuồn cuộn, chỉ thấy nó thả người giật mình, giống như đạn pháo hướng trời cao xà thần bay đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Và anh, hai tôn đồ đằng thần ở trên bầu trời phát ra kịch liệt va chạm, sau đó ra tay đánh nhau. Xà thần bị cuốn lấy về sau, Vân Dực thừa cơ đào thoát, bản năng hướng Khương Trạch vị trí bay đi. Mà lúc này, Hoa bộ lạc ngoại trong rừng rậm, Xà bộ lạc thủ lĩnh nhún nhác gầm thét lên: "Cho ta giết chết con kia cự ứng, đưa nó chém thành muôn mảnh." Xà bộ lạc nguyên bản đã làm xong chuẩn bị đầy đủ, dự định thừa dịp Hoa Minh Tiết hướng Hoa bộ lạc phát động tập kích, cho dù không thể diệt đi Hoa bộ lạc, cũng muốn trọng thương bọn hắn, cướp bóc đại lượng vật tư trở về. Nhưng mà đúng lúc này, một đầu cự ưng nên ngang xuất hiện, đồng thời tinh chuẩn đem một cái mai phục tại trên tán cây cự xà điêu đi, chọc giận xà thần, cũng bại lộ hành tung của bọn hắn. Lần này tập kích trực tiếp biến cường công, xà bộ lạc thủ lĩnh sao có thể không giận? Chương 93, chiến thần Khương Trạch 1. Chương 93, chiến thần Khương Trạch 1. Hoa. Bên trên bầu trời, Hoa thần cùng xà thần đánh cho khó phân thắng bại, hai loại thần lực kịch liệt va chạm, phát ra giống nổi trống bình thường tiếng vang. Hoa thần nhìn như bộ bề, thời điểm chiến đấu lại rất linh hoạt, ở trên trời nhảy tới nhảy lui, xà thần rất khó tóm được nó. Một cái đầu lưỡi càng là hơn xuất quỷ nhập thần, thỉnh thoảng quất lấy xà thần thân rắn. T. Xà thần rất phẫn nộ, ngày xưa những kia con đít loại đều là thức ăn của nó, bây giờ lại chậm chạp bắt không được cái này lớn nhất con đít, nó còn mặt mũi nào mà tồn tại. Nhưng mà, hoa thần so xà thần trong tưởng tượng càng khó chơi hơn. Nó không chỉ linh hoạt, với lại toàn thân hiện đầy kịch độc dịch nhẫn, vừa chân lại độc, xà thần thử mấy lần đều không thể cuốn lấy nó, trên người lân phiến ngược lại bị nọc độc ăn mòn được lu mờ ảm đạm. Về phần trực tiếp nuốt mất hoa thần, nó căn bản làm không được, vì hoa thần hình thể thực sự quá lớn, sức chiến đấu cũng phi thường cường hãn, trừ phi hoa thần triệt để chết năng lực hành động, bằng không cưỡng ép nuốt vào chỉ sợ sẽ đem mình hại chết. Thiên thượng chiến đấu vô cùng kịch liệt, trận chiến dưới mặt đất đấu đồng dạng hừng hực khí thế. Hiu hiu hiu. Đến không hết mũi tên giống sao băng giống nhau bay tới bay lui, mỗi rơi xuống đất một vòng, đều sẽ có người bị thương thậm chí tử vong, nồng đậm mùi máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết kích thích mỗi người thần kinh. Rào rào. Hồ sen trong, từng đầu cự xà từ lá sen trong chui ra, cùng các loại cự hoa kịch chiến, bọt nước văng khắp nơi, hết đều rung trời. Đây là Khương Trạch lần đầu tiên trải nghiệm bộ lạc đại chiến, dù là thân ở biên giới chiến trường, hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được một loại làm cho người toàn thân run sợ đáng sợ bầu không khí. Kỳ quái là, đối mặt kiểu này lúc nào cũng có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng cảnh tượng, Khương Trạch trong đầu lại không có sợ chút nào. Vừa vặn tương phản, hắn cảm giác chính mình huyết mạch trong có chút bản năng bị tỉnh lại, thể nội đồ đằng lực lượng nhảy cấn hoan hô, điên cuồng lưu động. Lý trí nói cho hắn biết, đây là hoa bộ lạc chiến tranh, là ngoại nhân, hắn hoàn toàn có thể đặt mình vào bên ngoài, thậm chí ngay lập tức cười vân rực rời khỏi. Nhưng mà, bản năng nói cho hắn biết, chiến đấu mới là tăng thực lực lên nhanh nhất cách thức. Đều trong hắn tâm giấy rủa, do dự đến cùng muốn hay không tham chiến lúc, đột nhiên, bên cạnh hồ sen trong vang lên nhất đạo tiếng nước. T. Một con cự xà, cũng không biết khi nào từ đáy nước chui đi qua, mở ra miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh, hung mạnh hướng Khương Trạch tắt tới. Ly. Vân Dực không chút do dự chắn Khương Trạch trước mặt, mở ra cánh khổng lồ phiến ra nhất đạo của phòng, phát ra xuyên kim liệt thạch loại lệ minh thanh. Soạt. Khương Trạch cuối cùng động. Giờ khắc này, trên người hắn đồ đằng vằn toàn bộ sáng lên, trong tay lưỡi mâu lóe ra hàn quang. Chỉ thấy hắn thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Vân Dực khía cạnh, sau đó trường mâu chấn động, huyền như du long loại tấn mãnh đâm ra, hung hăng đâm về con cự xà kia cổ. Phốc. Cự xà cổ trong nháy mắt bị đâm xuyên, Khương Trạch đột nhiên lắc một cái cán mâu, sau đó rút trở về, mang theo một vòi máu tươi. Lại nhìn kia cự xà cổ, đã bị Khương Trạch trường mâu xé mở một cái lỗ lớn, xà huyết chảy cuồn cuộn. Vân Dực thừa cơ nhào tới, sắc bén đương chảo hung hăng chụp vào cự xà thân thể, bén nhọn đương miệng tấn mãnh mổ về cự xà đầu. Trong nháy mắt, con cự xà kia đều chết hẳn, chỉ còn lại thân rắn còn đang ở bản năng giãy giụa. Khương Trạch nhìn nhỏ máu trường mâu, lại liếc mắt nhìn đã để mắt tới Vân Dực cùng hắn xà thần, biết mình đã không được chọn. Giết. Khương Trạch gầm thét một tiếng, sau đó không chút do dự trùng sát tiến chiến đoàn trong. Giờ khắc này, sợ hãi, được mất, vinh nhục, toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Trong lòng của hắn chỉ có một suy nghĩ, đó chính là giết sạch tất cả địch nhân, thắng được trận chiến tranh này. Lôi Âm đang cùng xà bộ lạc chiến sĩ kịch chiến, trên người nàng tắm rửa lấy tiên huyết, trên mặt xuất hiện nhất đạo mới vết thương, lá sen may mà thành váy áo đều hư hại. Phúc. Tay nàng nắm một cái nặng nề cán dài bồ đá, đem một cái xà bộ lạc chiến sĩ chặn ngang chém thành hai đoạn, dâng trào tiên huyết tỏa ra nàng hai mắt đỏ bừng. Lôi Âm, hôm nay các ngươi hoa bộ lạc diệt tộc này. Xà bộ lạc thủ lĩnh đến, hắn ngồi ở một con cự xà chi thượng, cầm trong tay một thanh trường thương, những nơi đi qua, không có một cái nào hoa bộ lạc chiến sĩ có thể đỡ nổi hắn. Nghĩ diệt chúng ta hoa bộ lạc, các ngươi những thứ này buồn nôn bò sát còn không có bản sự này. Lôi Âm nổi giận gầm lên một tiếng, giơ lên búa đá, đón lấy con cự xà kia đầu bổ tới. Hoa. Lôi Âm sau lưng một đầu cự hoa, dường như cùng nàng đồng thời bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy nó đáng sợ đầu lưỡi giống một cái xiềng xích, như thiểm điện bắn ra đi, cuốn lấy xà bộ lạc thủ lĩnh trường mâu, sau đó đột nhiên lôi kéo, đem xà bộ lạc thủ lĩnh từ cự xà trên lưng kéo xuống, trong tay trường mâu kém chút đều rời tay. T. Cự xà nhanh chóng méo một cái đầu, tránh thoát Lôi Âm búa đá, sau đó mở ra miệng to như chậu máu. Từ khác một bên đột nhiên hướng Lôi Âm cắn. Lôi Âm búa đá rất nặng nghề, lực sát thương cũng rất mạnh, nhưng không bằng trường mâu linh hoạt như vậy, nàng này một búa không có bổ trúng, nghĩ cây búa kéo trở về ngăn trở cự xà đều khó khăn. Ngay tại nàng dự định bỏ cuộc búa đá, tạm thời tránh né lúc, đột nhiên, một cái trường mâu từ bên thai nàng gào thét mà qua, xen lẫn bén nhọn tiếng xé gió. Phúc. Trường mâu từ cự xà mở ra miệng rộng trong vòng qua, từ cự xà sau đầu xuyên ra, oanh tạc máu bắn tung tóe. Hống. Lôi Âm quay đầu, chỉ thấy Khương Trạch như cuồng bạo tên như giống nhau từ bên người nàng xung qua. Trong miệng phát ra tên như loại tiếng gầm. Chết. Khương Trạch thả người nhảy lên, nhảy tới cự xà trên đầu, sau đó tại nó đỉnh đầu hung hăng đạp một cước, thuận thế đem trường mâu rút ra. Phúc. Cự xà xương đầu bị Khương Trạch dẫm đến thật sâu lom luôn xuống dưới, sau đầu đánh tạc một cái lỗ máu, đầu rắn to lớn nặng nề nện xuống đất. Đây hết thể nói đến rườm rà, thực chất phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Làm sao bộ lạc thủ lĩnh phản ứng lúc, theo hắn nhiều năm cự xà đã chết hẳn. Chương 93, Chiến thần Khương Trạch 2, chương 93, Chiến thần Khương Trạch 2, may mắn thoát một kiếp Lôi Âm. Thì ngơ ngác nhìn kia cái đứng tại cự xà trên đầu thiếu niên thân ảnh, cho dù là tại liều mạng tranh đấu trên chiến trường, cũng thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Ô cốt. Xà bộ lạc thủ lĩnh bi phấn reo hò một tiếng, sau đó đột nhiên kéo một cái, đem trường mâu từ cự hoa đầu lươi trói buộc trong gắng gượng kéo đi qua, ngay cả con kia cự hoa cũng bị kéo đến ngã một phát, đội vàng thu hồi sắp bị kéo đứt đầu lưỡi. Xà bộ lạc thủ lĩnh hướng Khương Trạch gầm thét lên, hoa con, ta muốn đem ngươi rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh. Xà bộ lạc thủ lĩnh trên mặt xà văn dày đặc, giờ khắc này, hắn giống bị chọc giận manh thu bình thường, hung tàn hướng Khương Trạch nào qua. Hô, đáp lại xà bộ lạc thủ lĩnh, là Khương Trạch từ túi da thú trong lấy ra một nắm lớn hỗn hợp có kịch độc vu dược thạch hôi phấn. A, Xa bộ lạc thủ lĩnh căn bản không nghĩ tới Khương Trạch lại đột nhiên đến chiêu này, con mắt trận to dính vào độc dược cùng thạch hôi phấn về sau, lập tức cái gì đều nhìn không thấy, đánh giết động tác trong nháy mắt biến hình. Lực lượng cộng hưởng. Khương Trạch bản năng sử dụng vạn linh khế ước năng lực mới, trong nháy mắt từ vân dược chỗ nào rút tới một cỗ lực lượng khổng lồ. Sau đó, hắn mím thở, huyền như cuồng bạo tê như mở dạng, lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới xà bộ lạc thủ lĩnh, trong tay trường mâu hung hăng hướng phía trước một đâm, xuyên thấu xà bộ lạc thủ lĩnh lồng ngực, sau đó đột nhiên rút về. Ầm. Xà bộ lạc thủ lĩnh thi thể nặng nề mới ngã xuống đất, cho đến chết, hắn đều không có nghĩ rõ ràng, chính mình làm sao lại như vậy đưa tại một tên thiếu niên mười mấy tuổi trong tay. Nhưng mà, chiến trường đều là như thế tàn khốc, đừng nói là hắn, liền xem như thân kinh bách chiến chiến thần, cũng có lật tuyển trong mương, thân tử đạo tiêu một khắc này. Khương Trạch lui về lôi âm bên cạnh, và vôi cùng độc dược rơi xuống về sau, mới quay đầu đối với lôi âm nói, mượn búa đá dùng một lát. Lôi âm nhìn ngã xuống đất cự xà cùng xà bộ lạc thủ lĩnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn Khương Trạch, trong lúc nhất thời căn bản phản ứng không kịp. Khương Trạch thấy thế, trực tiếp từ trong tay nàng đoạt lấy búa đá, sau đó đi tới xà bộ lạc thủ lĩnh bên cạnh thi thể, đột nhiên một búa đem hắn đầu bổ xuống. Tiếp theo, hắn tóm lấy xà bộ lạc thủ lĩnh tóc, hướng trong chiến trường như cũ tại chém giết mọi người giống to, xà đám nhóc con, đều đừng đánh nữa, các ngươi xem xét đây là ai đầu. Khương Trạch âm thanh tại đồ đằng lực lượng ra chỉ dưới, rất vang dội, trong thời gian ngắn thậm chí lấn át chiến trường tiếng chém giết. Làm xà bộ lạc các chiến sĩ nhìn thấy Khương Trạch trong tay đầu lâu lúc, lập tức tất cả đều kinh hoàng hô lên, thủ lĩnh chết rồi, thủ lĩnh chết rồi, thủ lĩnh chết rồi. Xà bộ lạc thủ lĩnh bất ngờ bỏ mình, trong nháy mắt nhường xà bộ lạc các chiến sĩ sĩ khí giảm lớn, hoảng hốt lo sợ, rút lui. Trong lúc bối rối, cũng không biết là ai hô một tiếng, sau đó tất cả xà bộ lạc các chiến sĩ tất cả đều từ bỏ chiến đấu, xoay người chạy. Những kia cự xà thấy thế, cũng không có lòng chiến đấu, sôi nổi chui vào trong nước, lặn xuống nước đào tẩu. Truy. Hoa bộ lạc các chiến sĩ sĩ khí đại trấn, kêu gào thừa cơ truy sát một hồi, giết chết 10 cái chạy tương đối chậm xà bộ lạc chiến sĩ. T. Bên trên bầu trời, xà thần nhìn thấy một màn này, phát ra nhất đạo phẫn nộ tê mình, cái đuôi hung hăng hất lên, bước lui hoa thần, sau đó lái hắc vụ cũng trốn. Lúc gần đi, nó dùng ác độc ánh mắt nhìn thoáng qua Khương Trạch cùng Bất Dực, không còn nghi ngờ gì nữa đối với cái này người một chim hận thấu xương. Khương Trạch cũng không quen lấy nó, trực tiếp mở to hai mắt trừng trở về, dù là đối mặt một tôn đồ đằng thần, cũng không có chút nào sợ hãi. Ly. Bất Dực đứng tại sau lưng Khương Trạch, mở ra cánh, nhường chính mình coi trọng đi cao lớn hơn, không yếu thế chút nào hướng xà thần phát ra lệ minh thanh. Xà thần thấy cảnh này, lập tức càng tức giận hơn, nhưng trận chiến tranh này xà bộ lạc đã thua, nó dù là tức giận nữa, cũng chỉ có thể không cam lòng rời khỏi. Xà bộ lạc người tới cũng nhanh, chạy cũng nhanh, cũng không lâu lắm, bọn hắn ngay tại trong rừng rậm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ung ung ung. Khương Trạch đem xà bộ lạc thủ lĩnh đầu lâu con ra, kết thúc lực lượng cộng hưởng trạng thái. Làm nhiệt huyết cùng đồ đằng lực lượng thối lui về sau, mệt mỏi giống như thủy triều vào tới, lý trí cũng lại lần nữa chiếm cứ Khương Trạch đầu óc. Khương Trạch phát hiện mình vừa nãy trên chiến trường giết người thật giống như so giết gà còn tự nhiên, không hề chướng ngại tâm lý, trong lòng cảm thấy có chút khó tin. Hắn khi nào trở nên dã man như vậy? Lẽ nào xuyên qua lâu, bị bộ lạc người đồng hóa? Ngay tại Khương Trạch suy tư lúc, Lôi Âm đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt hắn, giống như đã dùng hết chỗ có sức lực, cảm ơn ngươi. Không đợi Khương Trạch phản ứng, Lôi Âm lại buông ra thủ, từ Khương Trạch trong tay cầm lại chính mình búa đá. Nàng đem búa đá giơ cao khỏi đỉnh đầu, hướng về con đế tộc nhân trong bộ lạc nóng hô, bộ lạc các dũng sĩ, trận này bộ lạc bảo vệ chiến, chúng ta đánh thắng. Đánh thắng. Thắng. Hoa bộ lạc các chiến sĩ sôi nổi reo hò lên, dù là trên người bị thương, lúc này cũng không thấy được đau đớn. Cổ vũ sĩ khí sau đó, Lôi Âm ngay lập tức sắp đặt các chiến sĩ cứu trợ thương binh, quét dọn chiến trường, xử lý thi thể trên đất, tất cả mọi người bận rộn. Hoa bộ lạc Vu đứng ở trên núi ngoài nhà đá, nhìn một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Mặc dù một trận chiến này thứ bị thiệt hại không nhỏ, nhưng tương tự cũng đã thương nặng xà bộ lạc, qua chiến dịch này về sau, Hoa bộ lạc tất nhiên sẽ càng thêm đoàn kết, lãnh địa cũng càng thêm an toàn. Nàng lại nhìn về phía trong đám người Khương Trạch, đối với cái này đến từ Tê bộ lạc chiến sĩ càng rót đầy hơn ý, liên đối lấy đối với Tê bộ lạc ấn tượng cũng biến thành phi thường tốt. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng bắt đầu sinh ra cùng Lôi Âm giống nhau ý nghĩ, đó chính là không tiếc đại giới đem Khương Trạch lưu tại Hoa bộ lạc. Bất quá, nàng rất nhanh lại lắc đầu, vì cái này căn bản liền không thực tế. Khương Trạch cùng với phía sau hắn cái đó Tê bộ lạc, thực sự quá mạnh mẽ, căn bản không phải một cái nho nhỏ Hoa bộ lạc năng lực lưu được. Oh.